Quyền y, thiên tàn huyết dẫn truy cập trang web đảo đi ở chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tàn thân. Một đại viện thanh đú yên tĩnh, hoa cỏ điêu linh. Từng trận gió thu thổi qua làm cho lá vàng bay lượn khắp nơi. Trong gió lạnh còn có thể cảm thấy sự cô đơn. Ở trong viện, một người đang ngồi, cực kỳ yên tĩnh, chỉ thi thoảng mới thở dài đầy ai oán. Bây giờ đang là giờ ngọ, gió lạnh bức người. Cuối mùa thu ở Vũ Châu càng lạnh lẽo hơn nữa. Gió lớn thổi qua làm cho mạng che mặt tung lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, tuy nhiên ánh mắt lại có vẻ cực kỳ ưu sầu khổ sở. Đây là một nữ nhân mỹ lệ mặc váy xanh, nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tú mỹ, lộ ra khí chất nhu thuận. Nếu xét theo tuổi thì đây là một thiếu phụ mỹ lệ. Thắt lưng màu trắng chia ra những đường cong động lòng người, lộ ra dáng người cực kỳ mê hoặc. Ngồi trong trường đình, khuôn mặt của thiếu phụ mỹ lệ lộ ra vẻ ưu lệ, đôi mắt mê người liên tục chớp, tiếng than thở vang lên không dứt. Bốn phía xung quanh trường đình có rất nhiều loại hoa cỏ, thế nhưng bởi vì gió lạnh nên đều đã suy tàn. Trong cả đại viện chỉ một mình thiếu phụ mỹ lệ này. Nàng ta đầy ưu tư nhìn về phía tây bắc, miệng thi thoảng mấp máy nói nhỏ. Lại thở dài một tiếng, thiếu phụ mỹ lệ giống như đã tinh lại khỏi hoài niệm, xoay đầu nhìn về phía tây nam, nơi có vô số lâu các. Ánh mắt thiếu phụ dừng lại ở nhị lâu, giống như đang lắng nghe gì đó. Một lát sau, thiếu phụ thu hồi ánh mắt, thở dài nói, thoáng cái đã 18 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Tiểu thư, chuyện người nhờ ta đã cố hết sức rồi, không biết ta còn có thể chịu được bao lâu nữa. Hôm nay, Long Nhi sẽ lên 18 tuổi, nhưng... Ai, hắn vẫn như vậy. Vì Long Nhi, ta đã hy sinh tất cả, tiểu thư có biết không? Khuôn mặt thiếu phụ mỹ lệ lộ ra vẻ yêu thương, làm cho người ta nhìn thấy mà đau đớn thay cho nàng. Đã nhiều năm như vậy, ta sắp không chịu được nữa rồi. Tiểu thư có biết ta khổ thế nào không? 18 năm nay, thu vận biệt viện này như là bị yểm bùa vậy, ngoại trừ ta và Long Nhi ra, không có một hạ nhân hay hộ viện nào có thể sống quá 3 tháng. Tất cả mọi người đều đổ tội lên người Long Nhi, nói hắn là ôn thần chuyển thế, là sỉ nhục của hoa phủ, nên đẩy hắn ra ngoài. Cười tang thương, thiếu phụ mỹ lệ chảy ra hai hàng lệ, trong gió lạnh lại càng thêm rung động. Lúc này ở trên lâu các truyền tới một tiếng kêu rất nhỏ, lập tức làm cho thiếu phụ mỹ lệ chú ý, đứng dậy tiến về phía đó. Thiếu phụ mỹ lệ không cao, thế nhưng thân thể rất cân đối. Nàng ta nhanh chóng lau đi nước mắt, đi tới lâu các. Xuyên qua cửa viện, thiếu phụ mỹ lệ tiến vào trong lâu các, rất nhanh đã vào trong một căn phòng của nhị lâu. Cảnh bên trong làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Căn phòng cực kỳ ngăn nắp, ở trên một chiếc giường gỗ có một nam tử trần trụi, nhìn qua cực kỳ xấu xí đang nằm. Ngoài phong thì khí trời rét lạnh, thế nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Đó là bởi vì đang có một viên minh châu sáng bóng lơ lửng phía trên, tỏa ra từng đợt khí nóng, làm cho nhiệt độ trong phòng được giữ nguyên ở một mức cố định. Đi nhanh tới bên cạnh giường, thiếu phụ mỹ lệ lộ ra nụ cười thân mật, nói nhỏ, Long Nhi ngoan, tiểu di ở đây, đừng sợ. Ngồi bên cạnh giường, thiếu phụ mỹ lệ nhẹ nhàng vỗ về nam tử trần trụi này, trong mắt tràn ngập sự yêu thương. Trên giường, nam tử được thiếu phụ mỹ lệ gọi là Long Nhi quay người, miệng phát ra vài tiếng gầm rú. Xét tử tế thì nam tử này trời sinh quái dị, xấu xí, cổ quái, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mặt nam tử này vặn mẹo, xấu xí không chịu nổi. Mắt trái rất nhỏ, bên phải còn không có mắt, mũi lại hướng lên trời, răng thì lại bị hô, thì cực kỳ giống như một con ác quỷ. Ngoài ra, hai trái của nam tử này thì bình thường, hai phải lại vừa dài vừa nhọn, nhìn trông rất giống hai rơi. Cổ nam tử này bị lệnh, bên trái không có tay, tay phải chỉ có ba ngón, hai đùi gầy như cái que, gập lại không thể duỗi thẳng ra, chính là tàn phế trời sinh. Hơn nữa hắn lại còn có một cái đéo ở lưng, làm cho hắn càng giống quái vật hơn. Bởi vì thân thể trần trụi, hạ thể của nam tử cũng lộ ra rõ ràng, vừa nhỏ vừa xấu, giống như đã bị thiến vậy. Lúc này, thiếu phụ mỹ lệ đang vỗ về nam tử kia, làm cho hắn bình tĩnh lại. Một lát sau, nam tử kia tinh táo lại, cố gắng mở lớn mắt phải, ánh mắt ngây ngốc nhìn thiếu phụ mỹ lệ, môi mở ra thật to, giống như đang cười với nàng, thế nhưng cảnh đó lại làm cho người ta cực kỳ ghê sợ. Nam tử kia giơ tay phải lên, nắm lấy tay phải của thiếu phụ mỹ lệ, đôi môi không ngừng mở ra đóng vào, thế nhưng lại không phát ra được bất kỳ tiếng nào. Thiếu phụ mỹ lệ vẫn mỉm cười, trong lòng thầm thở dài, ngọc thủ nhẹ nhàng đảo qua hai đùi của nam tử kia, ôn nhu vuốt ve con rắn nhỏ của hắn. Nam tử kia có vẻ rất thích thú với cảm giác này, từ từ bình tĩnh lại. Thế nhưng không lâu sau, nam tử kia lại nôn nóng, giống như muốn nói ra điều gì. Sắc mặt thiếu phụ mỹ lệ lộ ra vẻ cổ quái, thở dài nói, Long Nhi, tiểu di có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng. Thế nhưng bây giờ ngươi đã 18 tuổi rồi, tiểu di sợ mình cũng không bảo vệ ngươi được bao lâu nữa. Ngươi có thể không nổi nóng không? Nam tử kia không hề có biểu hiện gì, giống như không nghe thấy gì, chỉ cố gắng xoay người, rất là nôn nóng. Thiếu phụ Mỹ Lệ cũng không nói nhiều, bởi vì nàng biết Hoa Thiên Long trên giường chính là tàn phế trời sinh. Ngoại trừ bề ngoài tàn tật ra thì thai điếc mồm câm, căn bản không nghe thấy cái gì. Hai mắt khẽ chớp, thiếu phụ này nhìn hạ thân của Hoa Thiên Long, hơi lắc đầu một cái rồi túi lầu xuống, ôn nhu liếm láp. Hoa Thiên Long đương nhiên không phải là lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ này. Con mắt phải của hắn lộ ra vẻ kích động hưng phấn, cả người hơi run rẩy. Hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Một lúc lâu sau, thiếu phụ Mỹ Lệ mới ngẩng đầu dậy, cẩn thận mặc quần áo cho nam tử trên giường. Trái tim đen đú ám choẹ nụ ạ toài. Quá trình này tốn không ít thời gian, tất cả chỉ vì nam tử này bị tàn tật. Chuẩn bị xong tất cả, thiếu phụ Mỹ Lệ mới đỡ Hoa Thiên Long ra khỏi giường, đặt hắn ngồi vào một cái ghế dựa, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Giống như cảm giác được ánh mắt của thiếu phụ này, trong con mắt phải của Hoa Thiên Long có thêm một tia bàng hoàng. Thiếu phụ Mỹ Lệ nhẹ nhàng vuốt má Hoa Thiên Long, nói nhỏ, Long Nhi, hôm nay ngươi 18 tuổi rồi. Ngày này 18 năm trước, vì sinh ra ngươi, tiểu thư đã không tiếc hy sinh cả tính mạng, cuối cùng lại làm cho Hoa Phủ có một sự sỉ nhục cực lớn. Hoa Thiên Long không hề phản ứng. Hắn không chỉ tàn tật thân thể mà còn là thiểu năng từ nhỏ. Không nói đến việc hắn không thể nghe được, cho dù có nghe thấy hắn cũng không hiểu gì. Người như vậy, trời sinh chính là phế vật. Ngoài thiếu phụ Mỹ Lệ này ra, cả Hoa Phủ không còn một ai quan tâm đến sống chết của Hoa Thiên Long, thậm chí còn hận không thể giết chết hắn, bởi vì hắn là nỗi sỉ nhục của Hoa Phủ. Quyền Y, Thiên Tàn Huyết dẫn chương 2, Thân Thế Lai Lịch. U Châu ở phía đông bắc của Đại Lục Vân Hoang, là một trong 9 đại châu của cả Đại Lục Vân Hoang. U Châu có 5 cổ thành lớn, thành Thanh U là một trong số đó, nằm ở phía bắc của U Châu. Hoa Phủ nằm trong phạm vi của thành Thanh U. Thành Thanh U có 3 trọng trấn, đó là trấn U Độ ở phía đông, trấn Khúc Phong ở phía bắc, trấn Thanh Điền ở phía tây. Hoa Phủ nằm trên Trường Phong Lĩnh, cách trấn U Độ 3 dặm về phía đông, là một thế lực có thanh vọng cực cao, được gọi là thể gia số 1 của trấn U Độ, đã có lịch sử vài trăm năm. Đại gia chủ bây giờ của Hoa Phủ tên là Hoa Ngạo Thiên. 20 năm trước từng được coi là Mỹ Nam số 1 của thành Thanh Lũ, không chỉ nổi tiếng ở ngôi thành Thanh Lũ mà nếu xét cả U Châu thì Hoa Ngạo Thiên cũng vẫn là một người nổi danh. U Châu là phạm vi thế lực của Vạn Kiếm Cung, kiếm thuật thịnh hành, tất cả người tu luyện đều dùng kiếm thuật làm căn bản. Đương nhiên, Hoa Phủ cũng không phải là ngoại lệ. Hoa Ngạo Thiên không chỉ có nhân phẩm xuất chúng mà kiếm thuật cũng cực kỳ cường đại. Bây giờ hắn đã tu luyện đến cảnh giới kiếm tôn, có thể coi là người số 1 về kiếm thuật ở trấn Lũ Độ. Kiếm thuật thịnh hành ở U Châu, lấy Vạn Kiếm Cung làm đầu, phân chia cảnh giới cao cấp của kiếm thuật. Người luyện kiếm được chia ra thành kiếm giả, kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm vương, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế. Đây là tiêu chuẩn phân chia của Vạn Kiếm Cung, cũng là tiêu chuẩn duy nhất của cả U Châu. Tất cả người luyện kiếm đều tuân theo sự phân chia này để tu luyện. Hoa Ngạo Thiên có thực lực cảnh giới kiếm tôn, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Đã vậy hắn còn có danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam của Thanh U. Đúng là Bạch Mã Vương tử trong lòng nữ nhân. Từ năm 17 tuổi đến bây giờ, đã trải qua 23 năm, Hoa Ngạo Thiên lấy tổng cộng 8 vị phu nhân, không một ai là không đẹp như thiên tiên, xinh đẹp vô cùng. Trong đó, tam phu nhân của Hoa Ngạo Thiên là Thu Nguyệt là người xuất sắc nhất. Nàng ta được mọi người xếp vào một trong 5 tuyệt đại mỹ nữ của U Châu, thậm chí còn đứng thứ 3. 19 năm trước, Hoa Ngạo Thiên vừa gặp đã yêu ngay Thu Nguyệt. Với điều kiện ưu việt của bản thân, lại thêm không ngừng cố gắng. Cuối cùng hắn cũng cưới được Thu Nguyệt về nhà. Lần đó, Hoa Ngạo Thiên mời khách khứa, tiến hành một hôn lễ long trọng. Gần như toàn bộ nam nhân của thành Thanh Lũ đều vô cùng ghen ghét hắn, tất cả chỉ vì dung mạo của Thu Nguyệt là quá tuyệt vời. Đây là sự kiêu ngạo của Hoa Ngạo Thiên. Hắn đã từng vì thế mà vô cùng đắc ý. Một năm sau đó, Thu Nguyệt sinh con, lại một lần nữa làm cho thế nhân sợ hãi. Hoa Ngạo Thiên tuấn Mỹ, Thu Nguyệt tuyệt đại phong tư, kết tinh của hai người tất nhiên sẽ phải càng thêm xuất sắc. Chính vì vậy Hoa Ngạo Thiên không tiếc đắc tội cả với Thiên Long Thần Điện, đặt tên cho con mình là Hoa Thiên Long. Khi ấy, tất cả mọi người đều chờ đợi Hoa Thiên Long ra đời, muốn xem nhi tử của Hoa Ngạo Thiên và Thu Nguyệt sẽ xuất sắc thế nào. Ai ngờ đâu, Thu Nguyệt vì sinh khó mà chết, đây là điều làm cho vô số người tiếc nuối, Hoa Ngạo Thiên cũng bị thống cực kỳ. Càng làm cho người ta không ngờ nữa là sau khi Hoa Thiên Long được sinh ra lại là tàn phế trời sinh, chính là loại tàn thân trong truyền thuyết. Điều này làm cho mọi người vốn đang rất mong chờ bắt đầu cười nhạo, Hoa Thiên Long từ đó trở đi trở thành nỗi nhục của Hoa Phủ, là trò cười thiên cổ. Về phần Hoa Thiên Long, thì khi hắn xuất thế thì đã giống như bị nguyền là không được người khác chú ý, ngay cả phụ thân của hắn là Hoa Ngạo Thiên nhìn thấy hắn như vậy cũng hận muốn chết. Vốn Thu Nguyệt sinh Hoa Thiên Long mà chết đã làm cho Hoa Ngạo Thiên đau đớn, bây giờ Hoa Thiên Long lại là tàn phế, Hoa Ngạo Thiên lại càng hận hắn hơn. Ngoại trừ nha hoàn thiếp thân của Thu Nguyệt là Thu Diệp ra, cả Hoa Phủ không có bất kỳ ai yêu thương Hoa Thiên Long, thậm chí không ai thèm nhìn hắn một cái, giống như hắn là ôn thần, là thai tinh, là nỗi nhục của Hoa Phủ. Tất cả mọi người đều mong hắn chết đi. Thế nhưng bất kể vì lý do gì, Hoa Thiên Long dù sao vẫn là con của Thu Nguyệt, là con của Hoa Ngạo Thiên. Cho dù Hoa Ngạo Thiên không thích, thế nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, thế nên đành cho hắn tự sinh tự diệt, từ nhỏ đến lớn chỉ có Thu Diệp chăm sóc, cũng vẫn nuôi lớn được đến 18 tuổi. Năm xưa, khi Thu Diệp đến Hoa Phủ thì mới chỉ 12 tuổi, còn nhỏ hơn Thu Nguyệt 5 tuổi. Khi Hoa Thiên Long sinh ra, Thu Diệp 13 tuổi. Khi ấy tuổi còn nhỏ, mặc dù thanh tú, thế nhưng vẫn chưa làm cho người khác chú ý. Thu Diệp đi theo tiểu thư từ nhỏ, mặc dù Hoa Thiên Long là tàn tật, lại còn xấu xí kinh dị, thế nhưng Thu Diệp biết đây là cốt nhục của tiểu thư nên cực kỳ yêu quý, không hề oán hận. Thậm chí vì để nuôi Hoa Thiên Long, Thu Diệp ép mình gả cho Hoa Ngạo Thiên, dùng nó làm điều kiện để đổi cho Hoa Thiên Long có một không gian để sinh tồn. Năm Thu Diệp 16 tuổi, Hoa Thiên Long mới 3 tuổi, cả Hoa Phủ đều đề nghị đẩy Hoa Thiên Long, không thể để cho nỗi nhục này ở lại Hoa Phủ. Có việc này cũng là do Hoa Thiên Long tàn phế trời sinh vốn phải chết non, ai ngờ có Thu Diệp chăm sóc cẩn thận, hắn lại không làm sao cả. Điều này làm cho toàn bộ Hoa Phủ cực kỳ bất mãn, quyết định đẩy Hoa Thiên Long, không thể để hắn làm trò cười của Hoa Phủ, trở thành lý do để người khác cười Hoa Phủ. 16 tuổi, Thu Diệp xinh đẹp gợi cảm, mặc dù có kém tiểu thư Thu Nguyệt, thế nhưng cũng hơn hẳn mấy vị phu nhân của Hoa Ngạo Thiên. Vì bảo vệ Hoa Thiên Long, cho hắn một hoàn cảnh sống yên ổn, Thu Diệp lấy thân trao đổi. Chỉ cần Hoa Ngạo Thiên để lại Hoa Thiên Long thì Thu Diệp sẽ tự nuôi dưỡng, không bước ra ngoài Thu Vận biệt viện nửa bước. Hoa Thiên Long dù sao cũng là nhi tử của mình, Hoa Ngạo Thiên cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của Thu Diệp. Vì vậy Thu Diệp trở thành phu nhân thứ 6 của Hoa Ngạo Thiên, ở Thu Vận biệt viện mà Thu Nguyệt ở khi còn sống, khổ sở nuôi dưỡng Hoa Thiên Long, sống cuộc sống mà người thường không thể tưởng tượng nổi tới tận bây giờ. Đối với tình trạng của Hoa Thiên Long, Thu Diệp là người rõ nhất. Hắn tàn tật từ khi sinh ra. Chỉ có mắt phải, không có mắt trái, tay trái chỉ có một nửa, tay phải chỉ có ba ngón, lại còn lệch chỗ, mũi hết lên trời, giang hồ, đẽo lưng, hai đùi tàn phế, có thể sống chính là một kỳ tích. Không chỉ có vậy, Thu Diệp còn phát hiện ra ngũ tạng của Hoa Thiên Long nằm lung tung, tạng khí dị dạng, phát dục không đầy đủ, thiểu năng, đúng là phế vật, không có bất kỳ giá trị gì. Thế nhưng bất kể thế nào, Hoa Thiên Long vẫn là con của Thu Nguyệt. Trước khi lâm chung, Thu Diệp đã được tiểu thư ủy thác. Cho dù hy sinh tất cả cũng phải nuôi lớn đứa con này. Việc này người ngoài cũng không biết, bởi vậy không thể nào hiểu được nỗi khổ của Thu Diệp, không biết 18 năm nay nàng ta đã khốn khổ đến mức nào. Ngồi trước mặt Hoa Thiên Long, Thu Diệp nhìn hắn thật kỹ. Khuôn mặt xấu xí này Thu Diệp đã nhìn hơn 10 năm, đã sớm thành thói quen, không vì hắn xấu xí mà ghét bỏ, ngược lại là vô cùng đau lòng cho hắn. Nắm lấy tay phải của Hoa Thiên Long, Thu Diệp bóp tay cho hắn, nhẹ nhàng nói, Long Nhi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của ngươi. Năm xưa trước lúc lâm chung, tiểu thư muốn ta đưa cho ngươi cái này vào đúng ngày sinh nhật thứ 18 của ngươi. Mặc dù ta biết ngươi không nghe thấy, cũng không hiểu ta đang nói cái gì, thế nhưng đây là di vật của tiểu thư, là thứ của riêng ngươi. Hôm nay ta sẽ giao nó cho ngươi. Quyển Y, Thiên Tàn Huyết dẫn chương 3, Thiên Tàn chớ chú. Thu Diệp lấy một cây châm ra xuống khỏi đầu của mình. Đây là thứ mà năm xưa trước khi lâm chung, Thu Nguyệt đã giao cho Thu Diệp. Thậm chí còn dặn dò cẩn thận, có một bí mật ẩn trong đó, phải đợi đến khi Hoa Thiên Long 18 tuổi mới có thể dùng. Chính vì nguyên nhân này nên Thu Diệp không tiếc tất cả, chịu thiên tân vạn khổ cũng phải nuôi Hoa Thiên Long lớn lên. Bây giờ, rốt cuộc Hoa Thiên Long đã 18 tuổi, bí mật năm xưa mà Thu Nguyệt nói cũng sắp được tiết lộ. Bẻ gãy cây châm, Thu Diệp phát hiện bên trong có một mẩu giấy. Nàng kích động rút tờ giấy này ra, hai tay cũng run rẩy. Chờ đợi 18 năm trời. Tất cả là vì bí mật được ghi trong tờ giấy này. Hít sâu một hơi, Thu Diệp cố gắng bình tĩnh lại, mở tờ giấy ra. Trong tờ giấy là một loạt chữ cực kỳ thanh tú, đúng là bút tích của tiểu thư Thu Nguyệt. Thu Diệp cẩn thận đọc hết một lượt, mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Sau khi đọc xong, quang hoa hiện ra trong tay nàng, biến tờ giấy thành tro tàn. Nhìn Hoa Thiên Long, vẻ mặt Thu Diệp trở nên quái dị, thở dài nói, thiên tàn chớ chú, cửu kiếp gia thân, bát cực hối tụ, cửu u trọng sinh. Đây là số mệnh của ngươi, cũng là hạo kiếp mà tiểu thư để cho ta. Được rồi, ta sẽ dùng cả đời của mình, cực vào vận của ngươi, hy vọng một ngày kia ngươi có thể nghịch chuyển thiên mệnh. Dừng than thở lại, Thu Diệp đứng dậy đóng chặt cửa, sau đó ngồi trước người Hoa Thiên Long, nhìn hắn không nhúc nhích. Cảnh này nhìn qua rất quái dị, thế nhưng trên trán của Thu Diệp đột nhiên hiện ra một ngọc nhãn, bắn ra một đạo quang hoa huyễn lệ, từ từ hình thành một hỏa diêm đồ án trên trán của Hoa Thiên Long, dần thẩm thấu vào. Quá trình này chỉ kéo dài một lát là đã kết thúc. Khuôn mặt mỹ lệ của Thu Diệp tái nhợt, người hơi lắc lư, giống như tâm lực cạn kiệt, nhìn cực kỳ mệt mỏi. Ta dùng sinh lực cả đời chỉ để cho ngươi có được một tia sinh cơ, ngươi phải cố lên, báo đáp cho ta và tiểu thư. Tiếng nói dừng lại, Thu Diệp ngã lăn ra đất, hai mắt thảm đạm, không ngờ lại chết ngất đi. Hoa Thiên Long ngồi trên ghế, con mắt phải giống như lóe lên một tia hào quang, thế nhưng lập tức lại khôi phục vẻ mặt ngốc trệ, ngay cả người thân nhất của hắn đã ngã ra té xỉu, hắn cũng không có cảm giác gì. Đúng ngày Hoa Thiên Long 18 tuổi thì Hoa Phủ đột nhiên lại có vài vị khách. Điều này làm cho cả Hoa Phủ đều cảm thấy cực kỳ quái dị. Hoa Phủ chiếm diện tích cực lớn, nhân số nhiều, chính là thể gia số 1 Trấn Lũ Độ, là thế lực cực lớn. Hoa Ngạo Thiên năm nay 40 tuổi, nhìn qua lại giống như một thanh niên tuấn lăng 27-28 tuổi, dáng người cao lớn, diện mạo hiên ngang, cả người tỏa ra mị lực của nam tử thành thủ, không hổ là Mỹ Nam số 1 thành Thanh Lũ, quả thật là cực kỳ mê người. Hoa Ngạo Thiên mặc một bộ áo trắng, lộ ra vẻ anh tuấn. Hắn cưới 8 vị phu nhân, trừ Thu Nguyệt vì sinh khó mà chết, 7 vị phu nhân còn lại không ai không phải đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa. Hoa Ngạo Thiên là cha của 5 nam một nữ, trong đó Hoa Thiên Long là đứa thứ 3, là tâm bệnh của hắn. Lão đại Hoa Thiên Vũ năm nay 20 tuổi, được di truyền sự anh tuấn tiêu sái của Hoa Ngạo Thiên, từ nhỏ đã được đưa đến thành Thanh Lũ tu luyện kiếm thuật, một năm cũng chẳng về nổi 1-2 lần. Lão nhị Hoa Thiên Hồng năm nay 19 tuổi, cũng tuấn mỹ bất phàm, nhân phẩm xuất chúng, cũng đang học ở thành Thanh Lũ. Lão tứ là Hoa Thiên Vân, năm nay 17 tuổi, phong thần như ngọc, vẻ ngoài còn hơn cả đại ca và nhị ca, là đứa con tuấn tú nhất của Hoa Ngạo Thiên. Lão ngũ Hoa Thiên Quân, năm nay 12 tuổi, bây giờ vẫn ở trong nhà. Nữ nhi Hoa Thiên Châu năm nay 19 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng đã ra dáng mỹ nhân, được Hoa Ngạo Thiên sủng ái nhất, vẫn chưa ra ngoài học nghệ. Vào giờ ngọ, Hoa Ngạo Thiên đang ở đại sảnh của Hoa Phủ chuẩn bị dùng bữa với các vị phu nhân, không ngờ lại có khách tới, tất cả đều có vẻ ngạc nhiên. HTTP Hoa Phủ bây giờ có 7 vị phu nhân, thế nhưng mỗi một lần ăn cơm chỉ có 6 người, bởi vì Thu Diệp không rời khỏi Thu Vận biệt viện, mỗi ngày đều có hạ nhân đưa đồ ăn đến để nàng ta chiếu cố Hoa Thiên Long. Mọi người trong Hoa Phủ cũng không quan tâm việc này. Dù sao không ai thích Hoa Thiên Long, có Thu Diệp quan tâm, mọi người cũng chẳng cần phải để ý đến. Dưới sự dẫn dắt của Tổng quả Hoa Phi, Hoa Ngạo Thiên tự mình đi ra ngoài cửa, tự mình đón tiếp khách nhân. Lần này có 4 người đến, ăn mặc khác nhau, vẻ ngoài tươi đẹp. Người đầu tiên là một hòa thượng tuổi trẻ, nhìn khoảng hơn 20 tuổi, tuấn mỹ bất phàm, cả người tỏa ra Phật quang nhu hòa, làm cho người ngoài cảm giác từ bi vi hoài. Người thứ hai là một lão đạo nhân mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, có vẻ phiêu phiêu dục tiên. Người thứ ba là một trung niên, thân hình cao lớn khôi ngô, ngũ quan đoan chính, tay trái cầm một thanh trường kiếm, cả người tỏa ra khí thể sắc bén. Người thứ tư là một nam nhân 30 tuổi mặc đồ đỏ, ngay cả tóc trên đầu cũng màu đỏ, làm cho người ta có cảm giác như hỏa diễm. Khí chàng cường đại tạo ra một lực chấn nhiếp vô hình, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hoa Ngạo Thiên vừa thấy 4 người, nhất thời lộ ra vẻ chấn kinh, buột miệng nói, các ngươi. Nam tử khôi ngô tay cầm trường kiếm cắt lời Hoa Ngạo Thiên, tiếng nói rất to, chúng ta tới có việc muốn bàn với các ngươi, không nên làm cho người khác chú ý. Hoa Ngạo Thiên giống như hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đón 4 người vào trong, đưa bọn họ vào thư phòng của mình, dặn tổng quản không cho ai tới gần. Khóa cửa phòng, Hoa Ngạo Thiên nhìn 4 người, cẩn thận hỏi, khách quý tới nhà, không biết có chuyện gì. Nam tử khôi ngô nói, lai lịch của chúng ta ngươi cũng đoán được, việc này ngươi đừng hỏi nhiều. Lần này chúng ta đến vì nhi tử Hoa Thiên Long của ngươi, hy vọng ngươi giao hắn cho chúng ta. Hoa Ngạo Thiên sửng sốt, nghi hoặc nói, Thiên Long. Hắn là phế nhân, các ngươi muốn làm gì? Lão đạo nói nhỏ, bởi vì hắn là tàn phế trời sinh, thế nên chúng ta mới dùng được hắn. Hoa Ngạo Thiên nghi ngờ hỏi, vì sao? Hòa thượng trẻ tuổi đáp, đây là số mệnh, cũng là duyên phận. Lần này chúng ta đại biểu Bát Cực Thần Điện đến đây chính là vì nhi tử tàn phế của ngươi. Hắn là quân cờ không thể thiểu để chúng ta tiêu diệt tà ma vạn cổ. Hoa Ngạo Thiên càng nghe càng nghi hoặc, hỏi lại, quân cờ gì? Ta không hiểu. Nam tử đồ đỏ nói, con của ngươi là tàn phế trời sinh, vốn phải chết non. Hắn có thể sống đến bây giờ là vì hắn có sứ mệnh, là người có duyên mà Bát Cực Thần Điện đã chờ từ lâu. Hoa Ngạo Thiên kinh ngạc nói, các ngươi muốn đào tạo hắn. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, không phải đào tạo, mà là muốn dùng hắn để tiêu diệt tà ma vạn cổ. Nói cách khác, hắn chính là mồi nhử tốt nhất của chính ta. phối hợp với Cửu Dương đương không, kết hợp với Bát Cực Thần Điện, chúng ta có thể hủy diệt tà ma vạn cổ bất tử đã bị phong ấn vào năm. Quyền y, Thiên Tàn Huyết dẫn chương 4, vận mệnh xác định. Bát Cực Thần Điện, hùng bá vào năm. Đây chính là nơi thần bí, thần thánh nhất của cả Vân Hoang Đại Lục, có uy tín vô thượng, là chúa tể của tất cả. Theo như Hoa Ngạo Thiên biết thì Vân Hoang Đại Lục được chia làm 9 khu vực lớn, ngoại trừ Vân Châu ở trung ương, 8 đại khu ở 8 phương đều bị Bát Cực Thần Điện chiếm cứ. Kiếm thuật thịnh hành ở Vũ Châu chính là vì Vạn Kiếm Thần Điện. Vạn Kiếm Cung chính là cơ sở bên ngoài của Vạn Kiếm Thần Điện, có quyền lực cực lớn ở Vũ Châu. Vạn Kiếm Thần Điện chính là một chi của Bát Cực Thần Điện, người thường không thể đến gần. Cho dù là cao thủ đứng đầu Vạn Kiếm Cung muốn vào được trong Vạn Kiếm Thần Điện thì xác suất thành công cũng chỉ là 1/1. Lần này Bát Cực Thần Điện lại tới Hoa Phủ, có thể thấy được tầm quan trọng của việc này. Hoa Ngạo Thiên mặc dù kinh ngạc, thế nhưng hắn không dám phản kháng. Dù sao hắn cũng không làm gì nổi. Nam tử Khôi Ngô nói, đây là đại sự bí mật, ngươi không thể tiết lộ, lại càng không được hỏi nhiều. Để bồi thường cho ngươi, chúng ta có thể đưa con của ngươi vào thẳng cơ cấu bên ngoài của Bát Cực Thần Điện để học nghệ. Hoa Ngạo Thiên vui vẻ, hỏi nhỏ, vậy Thiên Long, nó sẽ ra sao? Hoa Thượng trẻ tuổi nói, tàn phế trời sinh, chắc chắn phải chết. Đây là vinh dự của hắn, hắn là người do trời định. Không có hắn, chúng ta không thể tiêu diệt được tà ma vạn cổ. Hắn là một trong 3 thứ không thể thiểu. Hoa Ngạo Thiên nghe vậy thì thở dài, tâm tình vô cùng phức tạp. Dù sao Hoa Thiên Long cũng là con của hắn, là con của Thu Nguyệt, hắn vẫn còn quan tâm một chút. Lao đạo sĩ nói, không cần than thở. Hoa Thiên Long chết chính là thiên ý, hắn chết có thể thay đổi làm cho Vân Hoang Đại Lục hưng thịnh, làm cho con gái của ngươi có kỳ ngộ rất lớn. Hoa Ngạo Thiên cười cười, hỏi, bao giờ các ngươi định đưa hắn đi? Nam tử Khôi Ngô nói, hôm nay sẽ dẫn hắn đi luôn, từ nay trở đi hắn sẽ không còn là trò cười của Hoa Phủ nữa. Hoa Ngạo Thiên chần chừ một chút, nói, đi, ta sẽ đưa hắn cho các ngươi. Xoay người, Hoa Ngạo Thiên mở cửa thư phòng, tiến về phía Thu Vận Biệt Viện. Một lát sau, Hoa Ngạo Thiên đi tới Thu Vận Biệt Viện, thấy Hoa Thiên Long và Thu Diệp đang hôn mê. Trước khi đến, Hoa Ngạo Thiên còn đang nghĩ cách để thuyết phục Thu Diệp. Bây giờ Thu Diệp hôn mê, vừa hay có thể không phải thuyết phục, đây là điều Hoa Ngạo Thiên chưa từng nghĩ đến. Bế Thu Diệp đặt lên giường, Hoa Ngạo Thiên quay người nhìn Hoa Thiên Long đang ngồi trên ghế, phát hiện ánh mắt của hắn vẫn đờ đẫn ngờ nghệch như trước. Mặt Hoa Ngạo Thiên lộ ra vẻ căm ghét. Đứa quái vật xấu xí này vẫn là tâm bệnh của hắn, bây giờ hắn rốt cuộc có thể loại bỏ việc này, coi như là thuận với tâm ý của hắn. Huy tay trái, Hoa Ngạo Thiên lăng không nâng người Hoa Thiên Long, dẫn hắn bay về thư phòng, chuẩn bị đưa cho bổn người kia. Nhìn Hoa Thiên Long trước mắt, 4 vị khách đều lộ ra vẻ quái dị. Hoặc là kinh ngạc vì vẻ ngoài của Hoa Thiên Long, hoặc là thở dài vì lực sinh mệnh của hắn, ánh mắt trong đó làm cho Hoa Ngạo Thiên không thể hiểu nổi. Nhìn một lát, Hoa Thượng trẻ tuổi nói, tàn phế trời sinh được chia làm 9 loại, hắn chính là loại hiếm thấy nhất. Nam tử Khôi Ngô nhìn Hoa Ngạo Thiên một cái, nói, chúng ta đi rồi, trong vòng 3 ngày, ngươi cứ đưa con vào Vạn Kiếm Cung, ta đã bảo người phá lệ đón bọn chúng. Hoa Ngạo Thiên kích động nói, cảm ơn. Ngày mai ta sẽ tự mình đưa bọn chúng vào Vạn Kiếm Cung. Nam tử Khôi Ngô gật đầu, liếc mắt nhìn 3 người kia rồi lập tức biến mất, ngay cả Hoa Thiên Long cũng không thấy nữa. Chờ 4 người đi rồi, Hoa Ngạo Thiên thở ra, cảm khái nói, rốt cuộc cũng bỏ được một việc trong lòng. Thiên Long chết coi như là đưa lại vận may cho những người khác, từ nay về sau sẽ không còn ai cười nhạo chúng ta. Nỗi nhục của cả đời bây giờ đã mất, đối với Hoa Ngạo Thiên mà nói, đây chắc chắn là một việc vui. Thế nhưng Thu Diệp, sau khi tỉnh lại nàng ta có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này không? Hoặc là số mệnh đã là như vậy, thiên ý không thể làm trái. Lại hoặc là, tất cả chỉ mới bắt đầu. Cửu Châu Tứ Hải, Vô Tận Thương Khung, đây chính là đặc sắc lớn nhất của Vân Hoang. Có 4 biển lớn, phân biệt là Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Cửu Châu chính là Vân Hoang, chia làm 9 đại châu, dùng phân bổ cửu cung các, nơi trung tâm tên là Vân Châu, là nơi phồn hoa nhất của cả đại lục. Cực bắc của Vân Châu là âm hoang lạnh giá, rất ít người tới. Nghe nói huyền âm thần điện của Bát Cực Thần Điện nằm ở âm hoang này. Phía nam của Vân Châu là Nam Dương, cỏ cây khô mục, nhiệt độ cực cao, Liệt Dương Thần Điện của Bát Cực Thần Điện nằm ở đây. Phía tây của Vân Châu là Phật Châu, đây là quốc độ của Phật giáo, có đến hơn 10 Phật quốc, hội tụ vô số người, tuân theo ý chỉ của Vạn Phật Thần Điện. Phía đông của Vân Châu là Đạo Châu, là quốc độ của Đạo giáo, thanh tĩnh vô vi, nơi nơi tường hòa, đạo thuật hưng thịnh. Có thể cân bằng với Phật Pháp ở Phật Châu. Tam Thanh Thần Điện thần thánh mà thần bí chính là ở Đạo Châu này. Phía đông bắc của Vân Châu là U Châu, nơi này thịnh hành kiếm thuật, chính là nơi mà Vạn Kiếm Thần Điện thống trị. Phía đông nam của Vân Châu là Viêm Hoang. Nơi này cực kỳ nóng bức, không thích hợp cho cuộc sống của nhân loại. Thế nhưng đây là nơi Bách Cẩm hội tụ, là nơi tọa lạc của Phượng Hoàng Thần Điện. Người ở đây đều tu luyện linh dị, yêu linh, lấy Phượng Hoàng đứng đầu, có một phong cách riêng. Phía tây nam của Vân Châu là Hư Châu. Đây là nơi nhân, thú, yêu linh cùng tồn tại, Hư Không Thần Điện cũng nằm ở đây, thống ngự khu vực này. Phía tây bắc của Vân Châu là Long Khâu, là nơi bách thú hội tụ, núi rừng rậm rạp, lấy Long tộc cầm đầu. Thiên Long Thần Điện của Bát Cực Thần Điện nằm ở đây, thống trị khu vực này đã hơn vạn năm. Bát Cực Thần Điện, chú thủ bát phương, Vân Hoang vạn năm, trường tồn bất diệt. Bốn biển của Vân Hoang Đại Lục xếp thành vòng tròn, phía bắc của Âm Hoang là Bắc Hải, phía nam của Nam Dương là Nam Hải, phía đông của Đạo Châu là Đông Hải, phía tây của Phật Châu là Tây Hải. Ú Châu nằm ở phía đông bắc của Vân Hoang Đại Lục, là nơi nối tiếp giữa Bắc Hải và Đông Hải. Trăm dặm phía đông thành Thanh Ú, trong hải vực của Đông Hải có một hòn đảo nhỏ, tên là đảo U Minh, chính là một trong cửu đại tuyệt địa, tiếc là có không ít người biết. Thanh danh của đảo U Minh, vang xa, rất nhiều người đều biết, thế nhưng rốt cuộc đảo U Minh ở đâu lại không ai rõ. Bởi vì chưa từng có ai đi qua, hoặc là đưa ra vị trí cụ thể của đảo U Minh. Sau giờ ngọ, cuồng phong nổi lên ở Đông Hải, sóng lớn như rồng. Bốn phía xung quanh đảo U Minh xuất hiện vô số mạch nước ngầm, khiến cho thủy vực xung quanh yên tĩnh, thủy vụ dày như mây. Dưới ánh mặt trời, đảo U Minh như ẩn như hiện, nhìn qua giống như một con rùa lớn, nổi trên mặt biển. Đảo U Minh không lớn, diện tích khoảng 10 km. Ở trung ương hòn đảo, có một phần mộ rất lớn, cực kỳ chói mắt. Quyển Y, Thiên Tàn Huyết dẫn chương 5, Bát Cực Thần Điện. Phần mộ này có đường kính hơn 3 lý, tổng cộng có 8 cái bia mộ, xếp theo phương vị của bát quái. Nhìn to lớn mà cực kỳ quỷ dị. 8 bia mộ có sắc thái không giống nhau, lóe ra quang hoa khác nhau, tạo thành một quang vong dày đặc, hiện ra trên không của phần mộ, tạo thành một phong ấn đặc thù, áp chế xung quanh. Tình cảnh như vậy chỉ có người ở rất gần mới thấy, bởi vậy nên người ngoài mới không chú ý đến. Buổi chiều, ánh nắng gay gắt. Trên không trung của đảo U Minh, đột nhiên hiện ra một cánh cửa thời không, một loạt hào quang bắn ra từ đó, nhanh chóng dừng lại trên đảo, hóa thành 5 đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, năm người này đúng là Hoa Thiên Long và bổn vị cao thủ của Bát Cực Thần Điện cùng nhau đến đảo U Minh, có vẻ trên đường đã lỡ mất một số thời gian. Sau khi hạ xuống đảo U Minh, Hoa Thiên Long bị ném xuống đất, bốn vị cao thủ Bát Cực Thần Điện đều nhìn chằm chằm vào phân mộ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. 3 ngày nữa thì Cửu Dương đương không, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm. Nam tử Khôi Ngô nhìn từ phía, trầm giọng nói, đảo U Minh được coi là đứng đầu trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang Đại Lục, mặc dù bị Bát Cực Thần Điện áp chế. Không gian ở đây vẫn xảy ra dị biến, không gian truyền tống không hề có tác dụng. Nam tử đồ đỏ nói, Cửu Dương đương không, vạn năm khó gặp. Khi đó, khí chí dương chí cương của thiên địa sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất, phối hợp với Bát Cực Thần Điện, lại thêm Thiên Tàn Huyết dẫn, nếu không có gì sai lầm thì có thể tiêu diệt được tà ma và cổ. Hoa Thiên Long nằm đờ ra trên mặt đất, không có phản ứng gì. Âm thanh đối với hắn là thứ chẳng là gì cả, không thể nói không thể nghe, vạn vật trong thiên địa với hắn chẳng là gì. Không có sắc thái gì. Lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một giọng nói. Hoa Thiên Long đã đến, các ngươi có thể về. Hoa thượng trẻ tuổi, lão đạo sĩ, nam tử Khôi Ngô, nam tử đồ đỏ nhìn lên trời, cung kính đáp lời rồi lập tức hóa thành bổn đạo hào quang, hợp thành một đạo quang hoa, bay lên cửa thời không phía trên đảo U Minh, lập tức biến mất. Lúc này, cửa thời không đột nhiên nhỏ đi, cuối cùng biến mất vô thanh vô tức. Đảo U Minh lại trở nên im lặng, ngoại trừ có thêm một Hoa Thiên Long tàn phế. Không có thêm bất kỳ biến hóa nào. Yên tĩnh, vô thanh vô tức, cả đảo U Minh trở nên tĩnh mịch, cực kỳ quỷ dị. Không biết lúc nào, đột nhiên bốn phía Hoa Thiên Long hiện ra 8 thân ảnh, chiều cao khác nhau, nhìn qua cực kỳ quái dị. Trong 8 thân ảnh này, cao lớn nhất là Kim Long, tiếp theo là Hỏa Phượng, 6 thân ảnh còn lại gần giống nhau, tất cả đều là nhân loại. Đây là cao thủ của Bát Cực Thần Điện, chịu trách nhiệm trấn thủ đảo U Minh, đại biểu cho Thiên Long, Phượng Hoàng, Huyền Âm, Liệt Dương, Vạn Kiếm. Vạn Phật, Tam Thanh, Hư Không. Trong 6 người, cao thủ của Huyền Âm Thần Điện là một bà lao khuôn mặt tiểu tụy, nhìn có vẻ 70-80 tuổi, cực kỳ xấu xí, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Cao thủ của Liệt Dương Thần Điện là một lão giả đỏ toàn thân. Không chỉ có tóc đỏ mà cả râu, lông mi, tất cả đều màu đỏ, nhìn qua giống như một con quái vật có hỏa diễm xung quanh, cực kỳ uy vũ bá đạo. Cao thủ của Vạn Kiếm Thần Điện là một vị văn sĩ trung niên tầm 30 tuổi, nhìn có vẻ cực kỳ nho nhã. Hai mắt giống như hai dòng nước xoáy, có thể thấy vô số mũi kiếm tập trung ở giữa, có thể đâm thủng nhân tâm. Cao thủ của Vạn Phật Thần Điện là một hòa thượng khoảng 20 tuổi, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu màu đen, mặt nở nụ cười từ bi, thần thái như nhìn thấu thế sự. Cao thủ của Tam Thanh Thần Điện là một lão đạo râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, dáng người gầy yếu, cả người lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt. Cao thủ của hư không thần điện là đặc biệt nhất, không ngờ lại là một hình bóng lúc gần lúc hiện, khi sáng khi không, cực kỳ kỳ lạ. Hoa Thiên Long nằm trên mặt đất, con mắt phải đần ra, không có một chút phản ứng gì với những thứ đang xảy ra. Tàn phế trời sinh chia làm 9 cấp, Hoa Thiên Long này không ngờ lại là loại tàn phế chín thiếu, đúng là loại vạn năm khó gặp. Văn sĩ trung niên của Vạn Kiếm Thần Điện nhìn Hoa Thiên Long, lên tiếng phá tan tĩnh lặng. Kim Long hừ nói, hắn dám có tên là Thiên Long, căn bản là không nể mặt Thiên Long Thần Điện của ta, thân thể chín thiếu là xứng đáng. Nếu không phải ông trời đã trừng phạt hắn rồi thì Thiên Long Thần Điện cũng không chấp nhận để cho hắn sống sót. Hoa Thượng Tuấn Mỹ của Vạn Phật Thần Điện cười nói, không cần tức giận. Hắn sinh ra chính là thiên ý, chúng ta bây giờ vẫn phải thương lượng chuẩn bị một chút. Lão đạo tóc bạc của Tam Thanh Thần Điện nhíu mày, trầm ngâm nói, ba ngày sau chính là Cửu Dương Đương Không, đó là cơ hội duy nhất trong vạn năm. Bây giờ mọi việc đã được chuẩn bị, thế nhưng Hoa Thiên Long đúng là một việc phiền toái. Hoa Phượng nói, việc này chúng ta đã chờ cả vạn năm, chuẩn bị bao lâu rồi, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm, có cái gì mà phiền toái. Bà Lao của Huyền Âm Thần Điện cười hắc hắc quái dị nói, đừng nghĩ chuyện này đơn giản như vậy. Vạn cổ hồn ma quân này bị chúng ta phong ấn vạn năm mà bất tử, lực lượng vẫn tăng lên, ngươi nghĩ hắn không biết việc ba ngày sau là Cửu Dương Đường không sao. Hòa Phượng phản bác, hắn biết thì sao? Quyền chủ động vẫn trong tay chúng ta cơ mà. Vị cao thủ của hư không thần điện nói xen vào, hai người không cần tranh luận. Năm xưa vì phong ấn vạn cổ hồn ma quân, bát cực thần điện chúng ta phải dùng cả trí bảo chấn điện, tám đại thần khí đồng thời đánh vào trong hồn ma quân mới có thể phong ấn. Bây giờ vạn năm đã trôi qua, tác dụng áp chế của tám đại thần khí ngày càng giảm, nếu không thể thừa dịp Cửu Dương Đương Không mà tiêu diệt thì sẽ có một ngày hắn trọng lâm đại địa. Vị lão giả của Liệt Dương Thần Điện cũng đồng ý nói, lời đó rất đúng. Lần này chúng ta tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân, đầu tiên là diệt trừ ẩn hoạn, thứ nữa là thu hồi thần khí chấn điện, khôi phục huy hoàng năm xưa của Bát Cực Thần Điện. Kể từ khi thần khí chấn điện biến mất, Bát Cực Thần Điện chúng ta càng ngày càng suy thoái. Nghìn năm nay, tà linh yêu thú trên Vân Hoang Đại Lục quật khởi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Bát Cực Thần Điện. Trung niên văn sĩ của Vạn Kiếm Thần Điện nói, nếu muốn thu hồi thần khí chấn điện thì phải tiêu diệt hồn ma quân. Mặc dù đã qua vài năm, tác dụng của thần khí với hắn đã giảm đi, thế nhưng hắn cũng không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của thần khí, quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Lần này, cả ba điều kiện cần đều có đủ, chúng ta nên cố gắng làm một lần, tiêu diệt hồn ma quân. Quyền y, Thiên Tàn Huyết dẫn chương 6, Bát Cực Thần Lực. Hòa Thượng Tuấn Mỹ của Vạn Phật Thần Điện nói, mặc dù đã đủ điều kiện, thế nhưng vẫn chưa hoàn thành, vẫn cần phải để ý cẩn thận. Ngoài ra, mọi người nên nghe nghi ngại của Tam Thanh Thần Điện với việc này. Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người lao đạo tóc bạc, chờ lao giải thích. Nhìn Hoa Thiên Long, hai mắt lao đạo nhắm lại, nói nhỏ, mọi người có nhớ yêu cầu cụ thể về Thiên Tàn Huyết dẫn trong ba điều kiện cần không? Lao giả của Liệt Dương Thần Điện nói, trời sinh tàn phế, chia làm 9 cấp. Người chúng ta cần, phải là thân thể tám thiếu mới được. Lao đạo tóc bạc gật đầu nói, không sai, người chúng ta cần đúng là người trời sinh tàn phế tám thiếu, tiếc là đã bao lâu rồi vẫn không tìm được. Hòa Phượng không cho là đúng. Nói, Hoa Thiên Long chính là loại trời sinh chín thiếu, còn khó tìm hơn cả tám thiếu, hiệu quả chắc chắn phải hơn loại tám thiếu nhiều. Lão đạo lắc đầu, trời sinh tàn phế chia làm 9 cấp, mặc dù thân chín thiếu có thể thay cho tám thiếu, thế nhưng trong đó khó tránh khỏi có khác biệt, đó mới là điều ta lo ngại. Sở dĩ chúng ta cần tìm loại trời sinh tám thiếu đó là vì ứng với Bát Cực Thần Điện, vận dụng lực Bát Cực bổ toàn tám thiếu, sau đó hội tụ lực của Cửu Dương Đương Không, lập tức tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân, thu hồi tám đại thần khí. Kim Long nói, bây giờ chúng ta không thể tìm được thân tám thiếu, chỉ có thể dùng Hoa Thiên Long thay thế, ngươi bảo việc này có vấn đề gì? Lão đạo tóc bạc nhìn mọi người, nói ra nghi ngại trong lòng, dựa theo kế hoạch, sau khi chúng ta tìm được Thiên Tàn Huyết dẫn thì cần tiến hành theo 3 bước mới có thể tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân. Bước đầu tiên là đưa lực bát cực vào trong cơ thể Thiên Tàn Huyết dẫn, đây cũng là bước quan trọng nhất, có quan hệ chặt chẽ với 2 bước sau. Hòa Phượng nói, bước này chúng ta đã nghiên cứu nhiều năm, mặc dù chưa từng thí nghiệm, thế nhưng kết quả có lẽ sẽ không tồi. Hòa Thượng Tuấn Mỹ nói tiếp, sau khi hoàn thành bước thứ nhất thì bước thứ hai có quan hệ rất lớn với Cửu Dương Đương Không. Khi thời điểm đó đến, chúng ta phải đưa lực Cửu Dương vào trong cơ thể của Thiên Tàn Huyết dẫn, thúc giục Bát Cực Thần Điện, hội tụ toàn bộ lực lượng, lập tức tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân. Lão giả màu đỏ nói tiếp, sau khi tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân thì tám đại thần khí sẽ tự động bay về. Trải qua vài năm, tám đại thần khí cũng sẽ dính phải khí tà ma của vạn cổ hồn ma quân. Để tịnh hóa tám đại thần khí, chúng ta phải để cho tám đại thần khí nhập vào trong cơ thể Thiên Tàn Huyết dẫn khi trở về, hút hết tất cả khí tà ma vào trong đó, sau đó chúng ta hủy diệt thiên tàn huyết dẫn là xong. Ba bước đều phải làm tuyệt đối chính xác, không thể có một chút sai lầm, nếu không đều có khả năng xảy ra bất ngờ. Tiếng cười quái dị chói tai tới từ bà lão của Huyền Âm Thần Điện, nghe cực kỳ âm trầm. Lão đạo tóc bạc trầm giọng nói, đây là kế hoạch hoàn mỹ mà chúng ta đã định ra, thế nhưng bây giờ Hoa Thiên Long lại là loại trời sinh tàn phế chín thiếu, ta lo hắn sẽ làm cho kế hoạch của chúng ta có sai sót. Vị cao thủ của Hư Không Thần Điện nói, nỗi lo này cũng không phải là vô lý, thế nhưng bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, thời gian cũng không cho phép, chỉ có thể liều một phen. Văn sĩ trung niên của Vạn Kiểm Thần Điện nói, nhiều lời vô ích. Chúng ta chỉ còn thời gian 3 ngày, nếu không tiến hành bước đầu tiên thì đến lúc đó cũng không còn kịp. Lão đạo tóc bạc thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Những người còn lại cũng không có dị nghị gì, mọi người cũng không để ý đến lo lắng của lão đạo, bắt đầu tiến hành bước đầu tiên. Lúc đó, 8 đại cao thủ đồng thời biến mất, Hoa Thiên Long thì bị một lực vô hình nâng lên, bay đến phần mộ cửu U Ma thần cực lớn kia. U Minh đảo, không gian vặn mẹo, ngoại lực không thể đến gần, nếu không sẽ bị xé nát. Hoa Thiên Long là tàn phế chín thiếu, ngoại trừ hô hấp ra thì không có bất kỳ phản ứng gì với mọi việc ngoài thân. Lúc này, dưới tác dụng của lực vô hình, Hoa Thiên Long đã bay tới phía trên mộ của cửu U Ma thần. Vô số quang hoa quấn quanh trên người hắn, các loại lực lượng điên cùng nhập vào trong cơ thể. Đứng ở vị trí của Hoa Thiên Long mà nhìn thì có thể thấy xung quanh mộ cửu U Ma thần có 8 bia đá lớn, trên mỗi bia đá có một chữ. Tấm bia đá phía bắc hiện ra chữ âm, phía nam là chữ dương, phía tây là chữ Phật, phía đông là chữ đạo, phía đông bắc là chữ kiếm, phía đông nam là chữ phượng, phía tây nam là chữ không, phía tây bắc là chữ long. Âm dương Phật đạo, kiếm phượng không long, 8 chữ lóe ra liên tục, đại biểu cho bát cực thần điện, đại biểu cho 8 loại lực bất đồng, đồng thời rót vào trong cơ thể của Hoa Thiên Long. Mới đầu, quang hoa hội tụ khắp toàn thân Hoa Thiên Long, từng tầng ánh sáng thấm vào trong cơ thể, làm cho người hắn như phát quang. Sau đó, ánh sáng càng lúc càng mạnh, thân thể tàn phế của Hoa Thiên Long càng lúc càng bành trướng, khuôn mặt xấu xí lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên là đang phải chịu thống khổ rất lớn. Cảnh này kéo dài một ngày một đêm, thân thể Hoa Thiên Long biến hóa cực lớn, toàn thân bành trướng giống như khinh khí cầu, ngay cả hai đùi tàn tật cũng phồng to ra, có vẻ như sắp nổ tung. Vì tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân, cao thủ của Bát Cực Thần Điện cần đưa lực Bát Cực vào trong cơ thể của Hoa Thiên Long, hình thành Bát Cực tuyển qua, tạo ra liên hệ với Bát Cực Thần Điện. Bước này tiêu tốn đến một ngày một đêm mới có thể hoàn thành. Sau đó, thân thể của Hoa Thiên Long rời khỏi mộ cửu U Ma Thần, đi tới phía trên Huyền Âm Thần Điện. Cái gọi là Huyền Âm Thần Điện thật ra chỉ là một tòa thạch bi, chính là trận pháp năm xưa dùng để phong ấn vạn cổ hồn ma quân. Hoa Thiên Long bị lực vô hình kéo theo đi tới phía trên tấm bia đá Huyền Âm. Chữ âm phía trên tấm bia đá này tỏa sáng rực rỡ, phát ra lực huyền diệu khó đoán, gắn vào người Hoa Thiên Long. Bởi vì toàn thân bành trướng, quần áo của Hoa Thiên Long đã sớm hóa thành cho bụi, ngực xuất hiện 8 tuyển qua đang xoay tròn, bố trí theo phương vị bát quái. Trung tâm mỗi một tuyển qua đều hiện ra một chữ, theo thứ tự là âm, kiếm, đạo, phượng, dương, không, Phật, Long, vừa đúng đối ứng với bát cực thần điện. Đây chính là bát cực tuyển qua, đang xoay tròn rất nhanh từ đông sang tây. Lúc này, chữ âm trên tấm bia đá Huyền Âm không ngừng lóe lên, chữ âm của bát cực tuyển qua trước ngực Hoa Thiên Long cũng lóe lên. Ánh sáng giao thoa với nhau, một tia chớp bắn ra khỏi tấm bia đá, bắn thẳng vào chữ âm trên ngực Hoa Thiên Long. Khí Huyền Âm điên cuồng tiến vào trong cơ thể Hoa Thiên Long, bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Quyển Y, Thiên Tàn Huyết dẫn chương 7, Vạn Cổ Hồn Ma. Lực Huyền Âm điên cuồng tiến vào, thân thể Hoa Thiên Long bắt đầu thay đổi. Cả người vốn đang phình ra không ngờ lại nhỏ đi, biến hóa bên trong cơ thể huyền diệu khó lường, tức là nhìn từ bên ngoài lại không thể thấy được. Cảnh này kéo dài rất lâu, mãi đến khi thân của Hoa Thiên Long chuyển qua phía trên tấm bia vạn kiếm. Chữ kiếm trên tấm bia đá tỏa sáng, lực vạn kiếm lập tức hội tụ, tiến vào trong cơ thể Hoa Thiên Long. Cái này cũng giống như lúc ở tấm bia đá Huyền Âm, thời gian cũng tương tự như nhau. Muốn đưa lực bát cực vào trong thân thể của Hoa Thiên Long cần chia thành hai bước. Đầu tiên, cần phải hoàn thành bát cực tuyển qua trên người Hoa Thiên Long. Đó là một bát cực thần trận, giống hệt với trận pháp mà bát cực dùng để phong ấn vạn cổ hồn ma quân, không sai một chút nào. Tiếp theo, bát cực thần điện chia nhau đưa lực bát cực vào trong bát cực tuyển qua, ngưng kết một bát cực trận đồ trong cơ thể Hoa Thiên Long, làm cho bát cực thần điện liên thông với nhau. Đến khi cửu dương đương không, bát cực thần điện có thể sử dụng lực bát cực trong cơ thể Hoa Thiên Long, dung hợp với khí chí dương của thiên địa, lập tức hủy diệt vạn cổ hồn ma quân. Sau đó, 8 đại thần khí của bát cực thần điện sẽ cảm ứng được khí tức của bát cực thần điện, tự động quay về. Để tịnh hóa 8 đại thần khí, Hoa Thiên Long sẽ trở thành bước quan trọng nhất. Trên người hắn có bát cực tuyển qua, có sức hấp dẫn cực lớn với 8 đại thần khí. tám đại thần khí sẽ tạm thời coi hắn là bát cực thần điện, tự động tiến vào cơ thể hắn. Như vậy, khí tà ma mà tám đại thần khí dính phải sẽ ùa vào trong cơ thể của Hoa Thiên Long. Bát cực thần điện chỉ cần khống chế được thân thể của Hoa Thiên Long, chờ khi thần khí tịnh hóa xong rồi sẽ hủy diệt Hoa Thiên Long, tất cả sẽ hoàn mỹ, đại công cáo thành. Tất cả những điều này đã sớm nằm trong toan tính của bát cực thần điện, mỗi một bước đều cực kỳ chuẩn xác, chỉ có lỗ hổng duy nhất chính là Hoa Thiên Long là tàn phế chín thiếu, không phải tám thiếu. Thiếu thêm một cái này có tạo thành ảnh hưởng hay không, lúc này không ai biết được. Loan cái, ba ngày đã trôi qua trên đảo U Minh. Lúc này, cơ thể bành trướng của Hoa Thiên Long đã khôi phục lại, cả người biến hóa rất lớn, khác hẳn so với ba ngày trước. Lơ lửng phía trên tấm bia Thiên Long, Hoa Thiên Long chỉ cần hoàn thành nốt bước cuối cùng này là tất cả sẽ kết thúc hoàn mỹ. Chuyện của tôi nét. Giữa không trung, Hoa Thiên Long trông không khác gì một người bình thường. Mặt trái đã mọc ra một con mắt, hai thai khôi phục bình thường, mũi hết cũng đã biến mất, cổ vèo cũng không còn. Cái biểu trên lưng Hoa Thiên Long cũng mất, cánh tay trái cũng dài ra, hai đùi cũng khôi phục giống như người thường. Đây là biến hóa ở bên ngoài, còn bên trong thì mắt thường không thể nào thấy được. Hoa Thiên Long nhìn qua thì rất xấu, mặc dù đã tốt hơn trước rất nhiều. Vẻ mặt Hoa Thiên Long cực kỳ thống khổ, miệng phát ra tiếng rên, không ngờ lại có thể phát được thành tiếng. Lực bát cực bổ sung cho tám thiếu, làm cho Hoa Thiên Long thay đổi rất nhiều, thế nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì hắn vẫn là một kẻ thiểu năng suy não như xưa. Điểm này cao thủ của bát cực thần điện cũng không để ý, dù sao Hoa Thiên Long cũng chỉ là miếng mồi, dù sao thì hắn cũng phải chết, thiểu năng hay không cũng không quan trọng lắm. Giờ thì, lực bát cực đã vào hết trong cơ thể của Hoa Thiên Long, bước đầu tiên cuối cùng cũng đã hoàn thành. Lúc này, Hoa Thiên Long bắt đầu bay từ tấm bia Thiên Long đến phía trên mộ của Cửu U Ma Thần. Mặt cắm xuống đất, lưng ngửa lên trời, toàn thân xoay tròn, bát cực tuyển qua trước ngực đồng thời sáng chói, nối liền với ánh sáng phát ra từ các tấm bia bát cực xung quanh, tạo ra một tuyệt trận dùng để phong ấn. Thời không trên đảo U Minh dao động, vô số ánh sáng hủy diệt hội tụ trên người Hoa Thiên Long, hình thành từng làn sóng hủy diệt, thấm vào trong mộ của Cửu U Ma Thần. Giống như là biết được hủy diệt sắp tới, mộ Cửu U Ma Thần phát ra khí thế hung tàn khủng bố. Vô số hắc khí mê vụ bay ra khỏi mộ, biến ảo thành các loại tà ma hung sát kỳ dị, phát ra tiếng rít gào điếc tai, muốn phá nát trói buộc. Bốn phía xung quanh mộ, tám chữ phía trên các tấm bia bát cực lóe lên, vô số tia chớp rơi xuống, quân quanh người Hoa Thiên Long, biến thành các cột lôi điện đáng sợ, không ngừng hủy diệt đám tà ma hung ác này. Trong giao chiến, Hoa Thiên Long giống như một món thần khí, hội tụ lực của bát cực thần điện, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Bất kỳ loại tà ma hung sát nào gặp hắn đều phải chết, không hề có đường sống. Tia chớp càng lúc càng dày đặc, hóa thành đủ các loại quang long, hỏa phượng, kiếm long, phật long, không ngừng đánh vào mộ Cửu U Ma Thần. Những tia chớp này đánh vào mộ Cửu U Ma Thần, tạo ra các vết nứt thời không. Các loại lực hủy diệt trào ra khỏi đó, biến thành đao quang kiếm ảnh, long phượng cự thú, lần lượt đánh vào mộ Cửu U Ma Thần, giống như sắp phá được nó. Đột nhiên, một tiếng giống to chấn động cả bầu trời, cho dù bị phong tỏa trong tuyệt trận cũng có thể cảm nhận được tiếng giống khủng bố đó. Vô số hắc vụ bay ra khỏi mộ Cửu U Ma Thần, hội tụ thành một ma thần cực lớn, có ba con mắt, một hồng, một đen, một tím, đang nhìn thẳng vào Hoa Thiên Long ở phía trên. Muốn dùng Cửu Dương Đương không giết ta, các ngươi còn chưa đủ. Trong tiếng giống, ma thần cực lớn bắt đầu tiến công. Vô số tia chớp màu đen bay lên từ dưới đất, đánh thẳng vào các tia chớp đang quấn quanh người Hoa Thiên Long, làm cho nổ mạnh liên tục, chỉ trong tích tắc đã giao phong mấy vạn lần. Vạn cổ hồn ma quân chấn nhiếp trời xanh, bá chủ vũ trụ. Năm xưa từng quét ngang cả Vân Hoang Đại Lục, mãi về sau bát cực thần điện liên thủ, tế ra tám đại thần khí chấn điện mới miên cưỡng bị phong ấn. Bây giờ vạn năm trôi qua, mặc dù bát cực thần điện vẫn chấn áp được vạn cổ hồn ma quân, thế nhưng không có cách nào tiêu diệt được. Hôm nay là Cửu Dương Đương Không, là một dịp vạn năm khó gặp, thế nên bát cực thần điện mới không bỏ qua. Vạn cổ hồn ma quân cũng hiểu Cửu Dương Đương Không chính là lúc dương khí trong thiên địa cường thịnh nhất. Nếu bát cực thần điện bắt lấy cơ hội này, cho dù vạn cổ hắn không chết, cũng không chống lại được lực cương dương đại thịnh trong thiên địa. Thừa dịp bây giờ Cửu Dương Đương Không còn chưa xuất hiện, vạn cổ hồn ma quân còn một đường sinh cơ, vậy nên hắn điên cuồng công kích, mong muốn tiêu diệt Hoa Thiên Long, phá hoại kế hoạch của Bát Cực Thần Điện, nhu cầu một đường sống cho mình. Thế nhưng Bát Cực Thần Điện chấn nhiếp trời cao, nếu năm xưa có thể chấn áp vạn cổ hồn ma quân thì bây giờ muốn phá hoại kế hoạch của bọn họ cũng không phải dễ. Tia chớp màu đen mà vạn cổ hồn ma quân phát ra hội tụ khí chí âm chí tà, chí hung chí sát, có thể biến ảo thành nghìn vạn tà ma, quỷ quái, yêu linh, thế nhưng vẫn không thể nào đột phá được phòng ngự của Hoa Thiên Long, làm cho hai bên vẫn đang giằng co. Quyển Y, Thiên Tàn Huyết dẫn chương 8, Thái Âm Tế Nhật. Hoa Thiên Long là đại biểu cho bát cực thần điện, lực bát cực hội tụ trong cơ thể đủ để hủy thiên diệt địa, cho dù không tiêu diệt được vạn cổ hồn ma quân thì cũng đủ để chống lại hắn. Cứ như vậy, hai bên không ngừng giao chiến, phía trên đảo U Minh liên tục phát ra tiếng nổ, lực áp xúc dần chuyển hóa thành lực hủ mục, đủ để phá hủy nghìn vạn dị giới thời không, hủy đi nghìn vạn vị diện, xé rách vũ trụ. Lực lượng này vẫn bị phong tỏa trong bát cực thần trận, thế nên bên ngoài nhìn thì không kịch liệt, thế nhưng thực tế thì cực kỳ kinh khủng, đủ để một người chết vài vạn lần chỉ trong nháy mắt. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, bất chi bất giác đã tới giờ ngọ. Lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Đúng lúc Cửu Dương đương không sắp xảy ra thì không ngờ lại xuất hiện cảnh thiên cẩu cập nhật, nhật thực lời người dịch. Thái âm tế nhật, ma loạn thương khung. Đây cũng là việc nghìn năm khó gặp, không ngờ lại xuất hiện vào đúng hôm nay. Vào lúc đó, thế công của bát cực thần điện yếu đi, vạn cổ hồn ma quân phản kích lại mạnh lên, giống như có thể phá trận mà ra. Cẩn thận! Đây là thái âm tế nhật, chúng ta nhất định phải giữ vững. Đây là lời nói của lão đạo Tam Thanh Thần Điện. Hiển nhiên điều này đã nằm ngoài ý liệu của mọi người. Ha ha! Thái âm tế nhật! Trời cũng giúp ta! Hôm nay chính là ngày ta thoát vây. Ta muốn giết sạch các ngươi. Trong tiếng cười to, thân ảnh vạn cổ hồn ma quân hiện ra càng rõ ràng hơn, lỗ hổng lên trời càng ngày càng lớn. Lực thái âm rơi xuống, khiến cho vạn cổ hồn ma quân phát triển điên cuồng, nhanh chóng áp chế được Hoa Thiên Long và Bát Cực Thần Điện. Từ khi thái âm tế nhật xuất hiện, Bát Cực Thần Điện đã bị khắc chế rất lớn, quang mang trên người Hoa Thiên Long bắt đầu yếu đi, thân ảnh của vạn cổ hồn ma quân lại rõ hẳn lên, ma khí bay thẳng lên trời, ý đồ muốn thôn phệ Hoa Thiên Long. Đến lúc này, Bát Cực Thần Điện bắt đầu điên cuồng tấn công. Mặc dù tác dụng không lớn, thế nhưng vẫn phải dùng toàn lực, bởi vì bọn họ hiểu rõ, trước khi kết thúc thái âm tế nhật, quyết không thể để cho vạn cổ hồn ma quân thoát khỏi Bát Cực Thần Trận, nếu không cả Vân Hoang Đại Lục sẽ bị hủy diệt. Đợi đến khi thái âm tế nhật kết thúc, đó là lúc Cửu Dương đương không, là dịp duy nhất để hủy diệt vạn cổ hồn ma quân. Cho dù thế nào cũng phải chờ đến lúc đó. Giữ niềm tin đó, Bát Cực Thần Điện toàn lực tấn công, kết hợp với Bát Cực Thần Trận, câu thông với tám đại thần khí, áp chế lấy khí diễm của vạn cổ hồn ma quân. Cười lớn, khí thế của vạn cổ hồn ma quân tăng vọt, ma khí lập tức bao quanh người Hoa Thiên Long, ý đồ muốn cướp hắn khỏi tay Bát Cực Thần Điện. Hoa Thiên Long chính là thiên tàn huyết dẫn, Bát Cực Thần Điện đương nhiên là không chịu buông tay. Hai bên giao phong kịch liệt, lực lượng liên tục đánh vào người Hoa Thiên Long. Lực trí tà điên cuồng đánh với Bát Cực thần lực, không ai chịu nhường nửa bước. Cảnh đó kéo dài một lát, cho tới khi ánh mặt trời đã bị khí thái âm che khuất, cả bầu trời trở nên hắc ám. Lực thái âm đã đến mức cường thịnh. Vào lúc đó, ma khí của vạn cổ hồn ma quân đã áp chế được Bát Cực thần lực, xâm nhập vào trong Hoa Thiên Long, ý đồ cướp đoạt thần trí của hắn. Thế nhưng làm cho vạn cổ hồn ma quân ngạc nhiên chính là không ngờ Hoa Thiên Long lại là tàn phế chín thiếu. Bát Cực thần lực bổ sung tám thiếu, chỉ có một thứ cuối cùng không bổ sung, chính là chứng thiểu năng của Hoa Thiên Long. Cái gọi là thiểu năng, chính là đại não phát triển không hoàn chỉnh, hoặc là bị hoại tử, lâm vào trạng thái tê liệt. Hoa Thiên Long chính là loại tàn phế chín thiếu trời sinh, trí lực gần như bằng không, chẳng khác nào có một bộ não bị hoại tử, có mà không dùng được. Chính vì vậy mà dù cho vạn cổ hồn ma quân có khả năng đến đâu cũng không thể lập tức khống chế một kẻ thiểu năng đại não không hoạt động, không thể nào đoạt được ý chí của Hoa Thiên Long, càng không thể giải trừ uy hiếp của Bát Cực Thần Điện. Đáng giận! Ta muốn giết sạch các ngươi, hủy diệt các ngươi. Ta muốn tất cả các ngươi phải chết. Thất vọng làm cho vạn cổ hồn ma quân vô cùng tức giận. Lực lượng khủng bố chấn cho tám tấm bia run lên, giống như sắp bị hủy diệt vậy. Thế nhưng dù sao Bát Cực Thần Điện cũng là mạnh nhất của cả Vân Hoang Đại Lục, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn vì thái âm tệ nhật, thế nhưng trong cơ thể của vạn cổ hồn ma quân còn có tám đại thần khí, có quan hệ rất chặt chẽ với Bát Cực Thần Điện. Hai bên kết hợp vẫn có khắc chế rất lớn. Vạn cổ hồn ma quân liên tục đánh ra vô số đòn về phía tám tấm bia đá, thế nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì, chỉ tạm thời áp chế được khí thế của Bát Cực Thần Điện mà thôi. Lúc này, rốt cuộc thái âm tế nhật đã bắt đầu yếu đi, bầu trời bắt đầu xuất hiện một tia ánh sáng. Khoảnh khắc đen tối nhất đã đi qua. Nhìn thấy vậy, vạn cổ hồn ma quân tức giận đến phát điên. Hắn cũng hiểu Cửu Dương đương không ngay sau khi thái âm tế nhật, thời gian hắn còn là quá ít. Đáng giận. Ta sẽ không thua dưới tay các ngươi, ta sẽ không để cho các ngươi thành công. Ta muốn hủy thiên diệt địa, ta muốn làm bá chủ, ta là ma thần vĩnh hằng bất diệt. Ngửa mặt lên trời rít gào, ma khí quanh người vạn cổ hồn ma quân di động. Từng đợt lực hủy diệt phá nát hư không, tạo ra một hố đen, muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Thế nhưng vì có Bát Cực thần trận, vạn cổ hồn không thể hủy thiên diệt địa, ngược lại khí thế trên người bắt đầu yếu đi, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi. Lúc đó, ma khí trên người Hoa Thiên Long dần dần biến mất. Mắt thấy ma khí sắp biến đi hoàn toàn, vạn cổ hồn ma quân giống như nghĩ ra cái gì, buột miệng nói, không đúng. hắn là tàn phế chín thiếu vạn năm khó gặp, là gì thì không biết, chỉ có ma khí của vạn cổ hồn ma quân đã hoàn toàn rời khỏi thân thể Hoa Thiên Long, tập trung đánh về một phía của Bát Cực Thần Điện. Rất nhanh, thái âm tế nhật đi qua, ánh mặt trời chính ngọ chiếu rọi. Đột nhiên, một ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng từ trên trời xuống, mang theo nhiệt độ cực cao chiếu xuống mặt đất. Vào giây phút đó, vạn cổ hồn ma quân ngẩng đầu lên theo bản năng, chỉ thấy trên trời xuất hiện 9 mặt trời, xếp theo vị trí của cửu cung. Dương khí chí cương cường thịnh đến cực điểm, gần như muốn đốt cháy cả đại địa. Cửu Dương đương không, Thiên Tàn huyết dẫn, Bát Cực hợp nhất, Diệt Ma đổ thần. Ngay khi vạn cổ hồn ma quân phân thần, một tiếng nói điếc tai đột nhiên vang lên, cực kỳ uy nghiêm, vang vọng khắp đất trời, trải rộng toàn vũ trụ. Lúc đó, cả người Hoa Thiên Long lấp lánh quang huy màu ngọc, sáng tới mức không ai có thể hình dung nổi. Chỉ trong chớp mắt, nó đã hủy diệt toàn bộ khí tà ma, ép vạn cổ hồn ma quân lùi về trong mộ Cửu U Ma Thần. Sau đó, 8 tấm bia đá bắt đầu phát sáng, bắn ra một đạo quang hoa, tạo thành 8 mặt trời liên tiếp nhau ở trên không. Tiếp đến, Bát Cực Thần Điện vận dụng thần lực, kéo 8 mặt trời ở phía trên xuống, hóa thành 8 viên ngọc minh châu sáng vô cùng, đồng thời ném vào trong Bát Cực Tuyển qua trước ngục Hoa Thiên Long. Quyền y, Thiên Tàn huyết dẫn chương 9, chí thánh nhất kích. Một lần như vậy, quanh người Hoa Thiên Long nổi lên quang hoa vạn trượng, huyết nhục xương cốt toàn thân trở nên trong suốt, kinh mạch tạng khí có thể nhìn thấy rõ ràng, nhục thân đang xảy ra biến dị nghiêng trời lệch đất. Hào quang càng ngày càng mạnh, Hoa Thiên Long biển thành một thái dương khác, khí chí thánh hủy diệt tất cả tà ma, làm cho mộ Cửu U Ma Thần cực lớn càng ngày càng nhỏ đi, vô số ma khí âm tà tuôn ra khỏi phân mộ, trong nháy mắt đã bị cường quang tiêu hủy, tiêu tán khỏi thiên địa. Bát Cực chi lực, Cửu Dương hội tụ, chí thánh nhất kích, hủy thiên diệt địa. Tiếng nói vang lên, 8 tấm bia đá cũng đồng thời bắn ra quang hoa, hội tụ thành một cột sáng, nối thẳng với thái dương trên trời, phản xạ xuống, bắn thẳng vào người Hoa Thiên Long, làm cho lực Cửu Dương cũng tụ về một chỗ. Giống như cảm thấy nguy cơ, mộ Cửu U Ma Thần sau khi nhỏ đi đột nhiên tan vỡ, một ma ảnh đen xì bay ra, đúng là chân thân của vạn cổ hồn ma quân. Dưới ánh cường quang, chỉ thấy chân thân của vạn cổ hồn ma quân lúc gần lúc hiện, không ngờ lại không phải là thực thể. Trên người hắn có 8 đạo hào quang không ngừng lóe lên, chính là 8 đại thần khí của Bát Cực Thần Điện, đã áp chế vạn cổ hồn ma quân cả vạn năm. Di động cực nhanh, vạn cổ hồn ma quân dùng tốc độ mỗi giây 10 vạn lần dịch chuyển liên tiếp trong phạm vi cực nhỏ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm rú, đầy sự oán hận không cam lòng. Ta là ma hồn bất diệt, ta có ý thức bất tử, các ngươi không giết được ta đâu. Ta nhất định sẽ trọng lâm đại địa, ta nhất định sẽ hủy diệt các ngươi. Trong tiếng rít gào của vạn cổ hồn ma quân, khí Cửu Dương và Bát Cực thần lực hội tụ lại trên người Hoa Thiên Long, biến thành vũ khí hủy diệt, toàn thân rơi xuống cực nhanh, rơi đến đâu toàn bộ tà ma đều hôi phi yến diệt, ngay cả vạn cổ hồn ma quân cũng không thể kháng cự. Vào thời khắc quyết định, vạn cổ hồn ma quân gào lên lời nguyện chú, hoang khí cừu hận cả người hóa thành chớ chú vô tận, phiêu đãng xung quanh đảo U Minh. Cửu U bất diệt, hồn ma vĩnh sinh. Ta sẽ làm cho các ngươi hối hận không kịp, ta sẽ hủy diệt toàn bộ các ngươi. Khi Hoa Thiên Long rơi xuống đất, thân ảnh của vạn cổ hồn ma quân đột nhiên thoát phá, hóa thành vô số đạo ưu quang, lập tức biến mất ánh cường quang. Lúc đó, 8 đạo quang hoa cũng vì vạn cổ hồn ma quân diệt vong mà phân giải, đồng thời phi về phía Hoa Thiên Long, hiện nguyên hình là 8 đại thần khí. Bát Cực Thần Điện cảm ứng được khí tức của 8 đại thần khí, đều đặt sự chú ý lên trên người Hoa Thiên Long, không phát hiện ra ngay khi 8 đại thần khí tiến vào trong người Hoa Thiên Long thì một đạo ánh sáng trong suốt mắt thường không thể nhìn thấy cũng vô thanh vô thức tiến vào trong thân thể của hắn. Bị 8 đại thần khí trùng kích, thân thể Hoa Thiên Long từ từ bay lên, quang hoa quanh người lòng lánh, cực kỳ chói mắt. Cảnh này kéo dài chỉ trong nháy mắt, 8 tấm bia đá đều tự thu hồi lực lượng, khiến cho quang mang trên người Hoa Thiên Long nhanh chóng nhạt đi. Một lát sau, 8 đại thần khí phá thể mà ra, bay về phía 8 tấm bia đá, nhoáng lên một cái liền dung nhập vào trong đó. Hoa Thiên Long hự lên một tiếng. Hắn ngã xuống từ giữa không trung, tất cả thần lực trên người đều biến mất, ngược lại lại dính không ít ma khí. Ma khí này đều bắt nguồn từ 8 đại thần khí, là ma khí do chúng hấp thụ phải qua vạn năm trấn áp vạn cổ hồn ma quân, bây giờ tất cả đều lưu lại trong cơ thể Hoa Thiên Long. Thế nhưng chính đám ma khí này, sau khi 8 đại thần khí thoát khỏi thân thể của Hoa Thiên Long thì lập tức hội tụ, tiến về đại não của hắn. Lúc đó, một đạo ánh sáng trong suốt dẫn đá ma khí này ùa vào trong não của Hoa Thiên Long, dùng phương thức quỷ bí không thể miêu tả, tạo ra chấn động mạnh mẽ trong não của Hoa Thiên Long, có ý định làm cho bộ não bị hoại tử của hắn sống lại, làm cho hắn có thể tỉnh táo. Cùng lúc này, 8 tấm bia đá tỏa sáng vạn đạo, ánh sáng ngọc tuyệt thế, sau khi thu hồi 8 đại thần khí thì lực lượng của Bát Cực Thần Điện điên cuồng tăng lên, đạt tới cảnh giới cường thịnh. Bây giờ chỉ còn lại bước hủy diệt Hoa Thiên Long là tất cả mọi việc hôm nay sẽ hoàn mỹ. Lão đạo tóc bạc làm cho cao thủ của Bát Cực Thần Điện vô cùng vui vẻ, vô số quang hóa hội tụ trên người Hoa Thiên Long. Bước cuối cùng này không thể bỏ được. Vào đây, chúng ta đưa hắn đi một đoạn. Đây là giọng nói của Kim Long. Cái tên Hoa Thiên Long đối với Thiên Long Thần Điện là một lệnh cấm, hắn chắc chắn phải bị hủy diệt. Lúc này, tám tấm bia đá đều bắn ra một đạo ánh sáng hủy diệt, đồng thời bắn vào người Hoa Thiên Long, tạo thành một quang cầu hủy diệt, tạo ra một vụ nổ cực lớn. Bát Cực Thần Điện đồng thời xuất thủ, không phải vì Hoa Thiên Long cường đại, mà vì đảm bảo an toàn, vĩnh viễn hậu hoạn. Thế nhưng lần xuất thủ này, Thiên Long Thần Điện bởi vì cái tên Hoa Thiên Long, lực đạo đánh ra lại mạnh hơn hẳn, vô ý phá vỡ cân bằng của tám loại lực lượng, làm cho mọi thứ mất cân bằng, lực hủy diệt phá vỡ hư không, tạo ra thủy triều thời không. Thời không vặn mèo, dưới tác dụng kéo dài của lực hủy diệt đáng sợ, tạo ra trùng động thời không. Lại thêm ảnh hưởng của cường quang liên hoàn, cộng thêm cả không gian vặn mèo, xé nát tất cả sóng thăm dò, làm cho cao thủ của Bát Cực Thần Điện cũng không biết được tình hình ở trung tâm vụ nổ. Khi tám lực hủy diệt đồng thời tác động vào người Hoa Thiên Long, bởi vì lực lượng không đều nên tạo ra đột biến thời không, tạo ra lô đen không gian. Khi vụ nổ hình thành, thân thể của Hoa Thiên Long bị một lô đen hút vào, né khỏi nhất kích tất sát. Trong chớp mắt đó, Hoa Thiên Long giống như bừng tỉnh, một loạt quang mang lướt qua đáy mắt hắn, sau đó hắn biến mất trong ánh hào quang mà vụ nổ tạo ra. Khi vụ nổ hoàn toàn dừng lại, bên trong tám tấm bia đá phóng ra tám đạo thân ảnh, quan sát cảnh trước mắt một chút rồi phát ra tiếng cười đắc ý. Cửu Dương đương không, Bát Cực hợp nhất, Đồ Thần diệt ma, tất cả thuận thâm. Đây chính là việc đã xảy ra ngày hôm nay. Đối với Bát Cực Thần Điện mà nói, không thể ngờ đó là kết cục tốt nhất. Chẳng qua người thông minh nghĩ được nghìn điều, cho dù Bát Cực Thần Điện thành công tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân, thế nhưng Hoa Thiên Long còn lại, đây là việc bọn hắn chưa từng nghĩ đến. Hoặc là, đây chính là thiên ý. Tàn phế chín thiếu dù sao cũng là người vạn năm khó gặp, Hoa Thiên Long sinh ra sao lại chỉ để vì tiêu diệt một vạn vổ hồn ma quân. Quyền y, Thiên Tàn Huyết dẫn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, tiên đoán ứng nghiệm. Hoa Ngạo Thiên ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười, nói nhẹ, nàng đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi, cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Thu Diệp nghe thấy vậy đột nhiên ngồi dậy, hét lên, 2 ngày 2 đêm, vậy là 2 ngày nay Long Nhi không được ai chăm sóc. Không được, thiếp phải đến xem Long Nhi, hắn không thể rời khỏi thiếp. Hoa Ngạo Thiên giữ hai tay Thu Diệp, thở dài nói, thân thể nàng hư nhược, đừng nghĩ đến Long Nhi. Nàng cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe rồi nói tiếp. Sắc mặt Thu Diệp đại biến, nắm chặt tay Hoa Ngạo Thiên, chất vấn, có phải Long Nhi đã xảy ra việc gì hay không? Mau nói cho thiếp biết, Long Nhi rốt cuộc làm sao, rốt cuộc hắn xảy ra việc gì? Chàng mau nói cho ta biết đi. Nói đến câu cuối, Thu Diệp gần như đang rít lên. Đứa con mình nuôi 18 năm trời, cho dù có xấu có ngốc thì đó vẫn là con mình. Hoa Ngạo Thiên có chút không vui. Vốn hắn đã không thích Hoa Thiên Long, bây giờ Thu Diệp lại vì hắn mà vô lễ với mình, càng làm cho Hoa Ngạo Thiên tức giận. Thế nhưng dù sao Hoa Ngạo Thiên cũng là người khiêm tốn, cho dù cuộc sống sung sướng, thế nhưng cũng không phải là người cuồng ngạo, thế nên cũng không nổi giận. Nắm lấy cánh tay của Thu Diệp, Hoa Ngạo Thiên an ủi, đừng nội. Thiên Long có số của nó. Nàng đã nuôi sống nó 18 năm, coi như là đã nghĩa tận rồi. Cho dù Thu Nguyệt dưới suối vàng có biết cũng không trách được nàng. Cả người Thu Diệp chấn động, hai mắt nhìn thẳng vào Hoa Ngạo Thiên, cười giận nói, đó là con của ngươi, ngươi cứ như vậy, không để ý chút nào sao. Đối với chất vấn của Thu Diệp, Hoa Ngạo Thiên thở dài nói, sao ta không biết nó là con của ta. Thế nhưng hình dáng của nó, có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Thu Diệp nhìn Hoa Ngạo Thiên đầy lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ xa lạ, giọng nói lạnh như băng, đó là cốt nhục của tiểu thư, ngươi có thể không cần, thế nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bỏ nó. Ngươi chỉ cần cho ta biết, Long Nhi rốt cuộc đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, những thứ khác ngươi không cần nói. Hoa Ngạo Thiên có chút tức giận. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu một nhà, trong tất cả các phu nhân, ngoại trừ Thu Diệp, không có ai dám dùng ngữ khí này để nói chuyện với hắn. Điều này làm hắn cảm thấy tổn thương. Dù sao Hoa Ngạo Thiên cũng biết, Thu Diệp đã nuôi Hoa Thiên Long 18 năm trời, hai người có tình cảm cực kỳ sâu đậm mà người ngoài không thể biết được. Nàng có phản ứng như vậy rõ ràng là nàng thật sự quan tâm đến Hoa Thiên Long, mình sao lại có thể trách nàng. Trong ngày ngươi hôn mê, có 4 người khách đã đến Hoa Phủ. Bọn họ đã mang Thiên Long đi rồi. Thu Diệp hỏi, người nào? Đưa Long Nhi đi đâu? Bọn hắn muốn làm gì? Hoa Ngạo Thiên chần chừ một chút, nói nhỏ, là người của Bát Cực Thần Điện. Bọn họ cần dùng Thiên Long làm mồi, phối hợp với Cửu Dương đương không, kết hợp với lực của Bát Cực Thần Điện, tiêu diệt một tà ma vạn cổ. Thu Diệp nghe xong, vẻ mặt quái dị, ánh mắt nhìn Hoa Ngạo Thiên đầy phức tạp, buồn bã nói, đó là con của ngươi. một giọt máu đảo hơn ao nước lã, ngươi không nghĩ gì đến tình thân sao? Hoa Ngạo Thiên phản bác, người bắt cực thần điện muốn, đừng nói là Thiên Long, cho dù là Thiên Vũ, Thiên Hồng, ta cũng không thể làm gì. Ta có thể có chọn lựa gì không? Thu Diệp tức giận nói, vậy ngươi cũng không thể cứ giao cho bọn hắn như vậy. Đó là đứa con ta đã vất vả nuôi dưỡng 18 năm trời. Hoa Ngạo Thiên nói, ta biết suy nghĩ của nàng, ta biết nàng không chịu. Thế nhưng đây là vận mệnh của Long Nhi, là sứ mệnh của hắn đi tới thế giới này. Hắn tồn tại chính là để trợ giúp bắt cực thần điện tiêu diệt tà ma, đó là công đức vô thượng. Cho tới bây giờ, ta vẫn không hiểu vì sao Long Nhi tàn phế trời sinh, sao không chết non, hóa ra tất cả đều là do ông trời sắp đặt. Đã vậy thì sao nàng phải thương tâm? Nàng phải cảm thấy cao hứng hộ nó. Ít nhất nó đi tới thế giới này không phải không làm được gì, nó cũng đã hy sinh cả thân thể của mình vì an nguy của nghìn vạn sinh linh của Vân Hoang Đại Lục. Đó là giá trị của nó. Thu Diệp không nói gì, hai mắt ứa lệ, một nỗi đau thấu khắp lòng nàng. Hoa Ngạo Thiên thở dài, an ủi, Long Nhi dị dạng trời sinh, bị người cười nhạo, thế nhưng nó chết có thể làm cho cả đại lục yên ổn, đó là hành động vĩ đại đến thế nào. Hơn nữa, vì có Long Nhi, Thiên Vũ, Thiên Hồng, Thiên Vân, Thiên Quân, Thiên Châu đã được Vạn Kiếm Thần Điện đón đi, trở thành đệ tử nội môn của Vạn Kiếm Cung. Đây coi như là ân huệ của Long Nhi, ta tin mấy người Thiên Vũ sẽ rất cảm kích. Tình trạng của Long Nhi có thể đổi lại thành tích như vậy, đó là niềm hãnh diện của Hoa Phủ chúng ta. Từ giờ trở đi, ta không cho phép bất kỳ ai lại cười nhạo Long Nhi. Thu Diệp yên lặng lắng nghe, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, không thể hiện một tia cảm xúc. Hoa Ngạo Thiên vô cùng ngượng ngùng, sau một lát chần chừ mới nói nhỏ, nàng vừa mới tỉnh lại, thân thể hoàn còn yếu, ta đi sai người chuẩn bị canh, chờ sau khi nàng khỏe lại, chúng ta sẽ lại nói chuyện Long Nhi. Nói xong, Hoa Ngạo Thiên vội vàng đi ra. Thu Diệp hờ hững làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Thu Diệp nằm trên giường, hai mắt lặng yên nhìn nóc nhà, khuôn mặt không nhìn ra vui hay buồn, ai cũng không đoán được nàng ta đang nghĩ gì lúc này. Buổi chiều, ánh nắng bắn vào trong phòng, ánh sáng làm cho Thu Diệp tỉnh lại, miệng phát ra tiếng than thở. Đứng dậy, Thu Diệp đi ra ngoài, vào trong viện, đi thẳng về phía tây bắc. Sân lớn như vậy, cỏ cây khô mục, lá rụng khắp nơi, chỉ có duy nhất chỗ này là không như vậy, bởi vì Thu Nguyệt đã được chôn ở đây. Đứng trước phần mộ của tiểu thư Thu Nguyệt, khuôn mặt Thu Diệp lộ vài phần tang thương, thở dài nói, thiên tàn chớ chú, cửu kiếp gia thân, bát cực hội tụ, cửu u trọng sinh. 18 năm, tiên đoán của tiểu thư rốt cuộc cũng trở thành sự thật. Hy vọng Long Nhi các nhân thiên tướng, có thể trốn được tử kiếp, nghịch chuyển thiên mệnh. Bây giờ ta đã có thể cảm ứng được khí tức của Long Nhi, thời khắc quan trọng nhất của nhân sinh còn chưa có đến. Ta sẽ lặng yên chờ hắn, chờ giờ khắc đó đến. Nói xong những lời này, Thu Diệp liền ngồi trước mộ Thu Nguyệt. Nhẹ nhắm mắt, trong miệng niệm từ, cầu phúc cầu vận cho Hoa Thiên Long, cảm ứng khí tức sinh mệnh của hắn. Nàng ngồi xuống lần này một ngày một đêm, mãi đến giữa trưa ngày hôm sau Thu Diệp mới mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy đúng vào lúc nhật thực, cả Vân Hoang Đại Lục rơi vào trong màn đêm. Lúc đó, Thu Diệp run rẩy toàn thân, giống như hưởng sự thống khoái rất lớn, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên định. Bốn phía, vô số tiếng kinh hô không dứt, đó là sự phản ứng của hạ nhân Hoa Phủ với cảnh này. Cảnh này kéo dài một lúc rồi ánh sáng lộ ra, càng ngày càng mạnh, Cửu Dương Đương Không bắt đầu xuất hiện. Quyển 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Thiên Nguyệt Sơn Trang. Lúc này, cả người Thu Diệp co thắt lại, một lực lượng huyền diệu phá không mà đến, ép cho nàng ta không thở nổi. Không ai biết, vào giờ khắc này, Thu Diệp đã liên kết mình với sinh mạng của Hoa Thiên Long. Đột nhiên cả người Thu Diệp chấn động, há miệng phun ra một dòng máu tươi. Hét lên một tiếng Long Nhi rồi ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh. Chỉ nháy mắt sau, Thu Diệp đang hôn mê tỉnh lại, thất khổng, bảy lô, bao gồm hai thai, hai mắt, hai lô mũi, miệng, đổ máu, cực kỳ kinh người. Giây phút đó, Thu Diệp lập tức ngồi dậy, ánh mắt lộ vẻ quyến luyến, há miệng cắn nát ngón tay phải. Giơ tay phải lên, Thu Diệp dùng máu tươi vẽ ra một đồ án cổ quái ở giữa không trung. Hào quang tuôn ra, một con mắt lộ ra trên trán Thu Diệp, phát ra một tia sáng chiếu vào đồ án trên không kia. Nối liền vào nhau. Dĩ mệnh dịch mệnh, sinh tử tương hứa, lương tâm như nhất, thiên ngai chỉ sĩ. Giọng nói trầm thấp trang nghiêm của Thu Diệp vang lên. Chỉ trong nháy mắt, con mắt trên trán Thu Diệp lóe lên, một đạo quang mang huyễn lệ bay vào hư không, lập tức biến mất vô tung. Thân thể run lên, sắc mặt Thu Diệp tái nhớt, con mắt trên trán cũng biến mất, cả người ngã về phía sau, miệng ứa máu, lại tiếp tục hôn mê. Đến lúc Hoa Ngạo Thiên tìm ra Thu Diệp thì đã là ngày hôm sau rồi. Sau khi kiểm tra thì phát hiện ra thân thể Thu Diệp cực kỳ suy nhược. Hao Ngạo Thiên tưởng nàng do nhớ thương quá độ, không lo cơm nước nên cũng không để ý, chỉ sai hạ nhân chú ý chăm sóc. Lần này, Thu Diệp hôn mê 7 ngày 7 đêm mới tỉnh lại, thân thể nhìn qua cực kỳ mệt mỏi, giống như đã mất đi sức sống. An dưỡng 2 ngày, sau khi Thu Diệp gần như khôi phục lại như bình thường thì lại đi tới trước mộ của Thu Nguyệt. Nhìn ngôi mộ thật kỹ, vẻ mặt Thu Diệp buồn bã, nói nhỏ, tiểu thư, ta đã hứa với tiểu thư thì ta sẽ làm được, ta sẽ tìm được Long Nhi, đào tạo nó thành tài, người cứ yên tâm đi. Cho dù lại mất thêm 18 năm nữa, ta cũng nhất định sẽ tìm nó về lại cổ hương, làm cho nó danh dương thiên hạ. Vẻ cô đơn cô tịch hiện rõ trên mặt của Thu Diệp. 18 năm nuôi Hoa Thiên Long đã làm cho nàng ta khổ sở vô cùng, thế nhưng nàng ta lại không hề oán hận, rốt cuộc là thứ gì đã giúp nàng ta. Nhìn khu đại viện quen thuộc này, mặt Thu Diệp lộ vẻ thương tâm, thở dài nói, 19 năm, ta cũng sắp quên thế giới bên ngoài như thế nào rồi, cũng đến lúc ra ngoài rồi. Tiểu thư, ta đi đây, người bảo trọng. Nói xong, Thu Diệp xoay người, hơi dừng lại một chút như không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng cất bước. Liên tục bước đi, Thu Diệp tiến thẳng về phía đông nam. Bước chân của Thu Diệp nhẹ nhàng không tiếng động, thế nhưng lại ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Trong viện, vô số lá vàng không gió tự bay, không như đang tiễn nàng ta vậy. Lúc đó, Thu Diệp nở một nụ cười, giống như buông được gánh nặng trong lòng, bắt đầu một giai đoạn mới. Hoặc là 18 năm trôi qua, Hoa Thiên Long đã lớn lên, Thu Diệp cũng vượt qua được giai đoạn gian nan nhất trong cuộc đời. Sắp tới sẽ là một đoạn đời huy hoàng hoàn toàn mới của nàng ta. Trong gió thu, Thu Diệp ra đi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Thân ảnh của nàng dần dần trở nên mờ nhạt. Đến bước thứ 7, đột nhiên trước mặt nàng hiện ra một cửa thời không, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Nàng ta cứ như vậy bình tĩnh thong dong đi vào trong, biến mất trong thu vận biệt viện của Hoa Phủ, không biết là biến đi đâu. U Châu ở phía đông bắc của Vân Hoang Đại Lục, Đạo Châu ở phía đông của Vân Hoang Đại Lục. Giữa U Châu và Đạo Châu có một dãy núi tên là Vân Phong, kéo dài hàng vạn lý từ tây sang đông, là ranh giới phân chia U Châu và Đạo Châu. Ở phía đông của dãy Vân Phong, có một dạng núi tên là Thiên Nguyệt Phong, rất gần với Đông Hải. Thiên Nguyệt Phong này là ranh giới giữa U Châu và Đạo Châu, là một khu vực đặc thù, đạo thuật và kiếm thuật đều rất thịnh hành, người ở xung quanh cũng có thể tự do lựa chọn tu luyện kiếm thuật hay đạo thuật. U Châu có 5 cổ thành lớn, nhưng Đạo Châu tổng cộng có 7 quốc gia, tất cả đều thờ đạo, tuân theo ý chỉ của Tam Thanh Thần Điện, thanh tính vô vi, cư xử hòa thuận. Phía nam của Thiên Nguyệt Phong là địa giới của Đạo Châu, thuộc địa phận của Tề quốc trong 7 quốc gia ở Đạo Châu. Bởi vì dãy núi Vân Phong dài liên miên nghìn dặm, cao đến tận mây xanh. Xung quanh Thiên Nguyệt Phong có rất ít người, mặc dù là nơi hôn tạp giữa kiếm thuật và đạo thuật, thế nhưng phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn. Trên Thiên Nguyệt Phong có một tòa Thiên Nguyệt Sơn Trang, chính là điển hình của một địa khu, là tổ chức thế lực lớn nhất xung quanh Thiên Nguyệt Phong, có danh tiếng cực lớn ở cả U Châu và Đạo Châu. Thiên Nguyệt Sơn Trang có phạm vi cực lớn, nhân số trên nghìn, là một thế lực đặc thù, dung hợp cả kiếm thuật và đạo thuật, tạo ra một loại kiếm đạo song tu. Trang chủ của Thiên Nguyệt Sơn Trang họ Liễu tên Viêm Dương, có thể nói là danh chấn một phương, là người cực kỳ có số má ở cả Vân Hoang Đại Lục. Trên Vân Hoang Đại Lục, Bát Cực Thần Điện có danh vọng lớn nhất, có vài cơ cấu ở ngoài, chuyên môn bồi dưỡng đệ tử ngoại môn, có quyền uy vô thượng. Thế nhưng Vân Hoang Đại Lục vô cùng rộng lớn, ngoại trừ Bát Cực Thần Điện ra vẫn còn có một số bảng môn tà đạo, cùng với vô số giáo phái bang hội, tính tổng cộng phải đến nghìn cái, có thể nói là vô cùng đồ sộ, ai cũng có sở trường riêng. Thiên Nguyệt Sơn Trang bởi vì có ưu thế về địa lý, dung hợp kiếm thuật với đạo thuật là một, tạo thành một loại kiếm đạo song thu, vì thể danh dương thiên hạ. Thiên Nguyệt Sơn Trang nhân số cực cao, đệ tử vô số. Để không ngừng có thêm nhân lực, hàng năm đều tuyển nhận rất nhiều đệ tử, từ đó tuyển ra một số đệ tử thiên tư xuất chúng để bồi dưỡng. Đệ tử của Thiên Nguyệt Sơn Trang được chia ra làm 3 loại, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền. Mỗi một loại lại chia ra làm 3 hệ, kiếm thuật, kiếm đạo song tu. Ngoại trừ môn nhân đệ tử, Thiên Nguyệt Sơn Trang còn có rất nhiều hạ nhân nô bộc, phụ trách các việc hàng ngày, duy trì hoạt động của Sơn Trang. Thiên Nguyệt Sơn Trang lớn như vậy, do đó được chia ra làm rất nhiều khu vực, có khu vực chuyên môn để luyện kiểm hay tu đạo, phân chia chế độ cực kỳ nghiêm khắc. Bởi vì Vân Hoang Đại Lục là một thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực thì ngươi muốn gì cũng có thể. Nếu không có thực lực, chắc chắn không có ai thương xót ngươi. Đương nhiên, mọi việc không phải là hoàn toàn tuyệt đối, thực lực chỉ là tiêu chuẩn chủ yếu để xem xét thân phận của một người mà thôi. Thiên Nguyệt Sơn Trang được thiết kế theo dạng hình thang, càng trên cao địa vị càng cao, càng ở dưới địa vị càng thấp. Ở phía gần với Đông Hải của Thiên Nguyệt Phong, dưới chân núi có một loạt các phòng ốc nhỏ bé đơn sơ, đó chính là chỗ ở của nô bộc và hạ nhân của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Cả Thiên Nguyệt Sơn Trang có hơn 500 hạ nhân, đủ các loại nghề nghiệp, nam nữ già trẻ đều có. Lúc hoàng hôn, khi đang chuẩn bị cơm chiều, ở một phòng ăn của Thiên Nguyệt Sơn Trang đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai, vang vọng khắp nơi. Quyển 2 chương 2, khởi đầu mới. Tiểu lăng tử, ngươi chết ở đâu rồi? Không nhanh ra đây giúp ta làm việc, cẩn thận ta lột da ngươi đó. Ở một góc sáng sủa của phòng ăn, một thân ảnh màu xám đang ngồi xổm ở đó, cầm trong tay một bát cơm, đang điên cuồng nhét cơm vào miệng, giống như ba ngày chưa được ăn, chỉ vài ba lượt đã nuốt sạch bát cơm to bằng nắm tay. Vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn, thân ảnh kia lẻ lưỡi ra liếm môi, sau đó ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt xấu xí, mùi hết lại còn răng hô, làm cho người ta nhìn vào đã thấy kinh hãi. Đây là một nam tử xấu xí khoảng 20 tuổi, ánh mắt ngu ngốc rất hợp với vẻ mặt khô khan, làm cho người ta mới nhìn có thể nhận ra ngay đây là một thằng ngốc. Thằng chết tiệt, lại chạy đến đây ăn vụng. Thử xem ta có đánh chết ngươi không? Một đập vào đầu của nam tử xấu xí kia, làm cho hắn kêu đau liên tục, lập tức đứng bật dậy. Người ra tay là một nam tử khoảng hơn 50 tuổi, mặc y phục hạ nhân. Người này tên là Hoàng Thiên Phát, là đầu bếp của Thiên Nguyệt Sơn Trang, phụ trách thức ăn cho 1.500 người. Bởi vì Thiên Nguyệt Sơn Trang có quá nhiều người nên được chia ra làm 3 phòng ăn lớn. Hoàng Thiên Phát chủ yếu phụ trách đồ ăn cho đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang, trong 3 phòng ăn thì cũng coi như có chút địa vị. Tiểu Lăng Tử là một tên ngốc Hoàng Thiên Phát mang về từ Đông Hải, bởi vì thấy hắn đáng thương, hơn nữa không cần trả tiền công nên Hoàng Thiên Phát liền tự làm chủ đưa hắn về Thiên Nguyệt Sơn Trang, để hắn giúp mình miễn phí. Vốn Hoàng Thiên Phát định kiếm ít lợi, ai ngờ Tiểu Lăng Tử lại là ngớ ngẩn trời sinh, không những không giúp được gì mà mồm còn rất lớn, một ngày đòi ăn rất nhiều thứ. Điều này làm cho Hoàng Thiên Phát cực kỳ tức giận, thường xuyên trách mắng, xả toàn bộ giận dữ lên đầu hẳn. Cũng may bản tính của Hoàng Thiên Phát không xấu, cho dù có tức giận, thế nhưng hiểu trí lực của Tiểu Lăng Tử có vấn đề từ bé, thế nên cho dù trách mắng thì xuống tay vẫn có chừng mực, thường xuyên cảm thấy đáng tiếc hộ Tiểu Lăng Tử. Sau khi đập một cái, Hoàng Thiên Phát kéo Tiểu Lăng Tử vào phòng bếp, bắt hắn tập trung vào đốt lửa, là việc đơn giản nhất. Nhìn lửa đỏ hồng, ánh mắt Tiểu Lăng Tử đờ ra, không nhúc nhích một chút nào, ngồi yên ở đó như một pho tượng, không có bất kỳ phản ứng gì. Đột nhiên, một chút ảnh lửa bùng lên, ánh mắt Tiểu Lăng Tử hơi xoay chuyển một chút, giống như có phản ứng gì đó, một luồng hào quang màu đỏ lướt qua đáy mắt của hắn. Chỉ tích tắc sau, hào quang màu đỏ trong đáy mắt Tiểu Lăng Tử biến mất, hắn lại quay về hình dạng đần độn. Tất cả giống như chưa bao giờ xảy ra. Việc xảy ra với Tiểu Lăng Tử, Hoàng Thiên Phát không hề biết gì hết. Hắn đang bận rộn xào rau, không có tâm trí đâu mà quan tâm đến phản ứng của Tiểu Lăng Tử. Giờ tuất, sau khi giải quyết xong mọi việc, Hoàng Thiên Phát dẫn Tiểu Lăng Tử quay về phòng, trên tay còn cầm theo một số đồ ăn. Đây là để chuẩn bị cho Tiểu Lăng Tử, bởi vì Hoàng Thiên Phát biết Tiểu Lăng Tử ăn rất nhiều, luôn có vẻ ăn không no, cứ nửa đêm là lại đói mà tỉnh dậy. Hạ nhân trong Thiên Nguyệt Sơn Trang có rất nhiều, cũng có phân chia cấp độ. Hoàng Thiên Phát cũng là một trong những hạ nhân có chút địa vị, Tiểu Lăng Tử và hắn cũng được chia một phòng độc lập, kể ra cũng không phải là quá tệ. Trong Thiên Nguyệt Sơn Trang, rất nhiều hạ nhân phải ngủ trong phòng 2, 3, thậm chí 4 người chen chúc với nhau. Loại người như Tiểu Lăng Tử, nếu không phải có Hoàng Thiên Phát, quan tâm thì buổi tối có khi còn bị người ta ném ra ngoài đất mà ngủ. Dẫn Tiểu Lăng Tử về phòng, Hoàng Thiên Phát đặt đồ ăn trong tay lên bàn, sau đó nằm xuống giường. Nhìn Tiểu Lăng Tử với ánh mắt cổ quái. Nửa tháng trước, Hoàng Thiên Phát cực kỳ tò mò về Tiểu Lăng Tử. Tên ngốc giống não, không có bất kỳ ký ức nào này làm sao có thể sống được đến bây giờ. Hắn đã sống như thế nào? Hoàng Thiên Phát đoán rằng chắc là có người đã phải chăm sóc hắn, nếu không tên ngốc này đã đói chết lâu rồi. Thế nhưng một tên ngốc như vậy, ai lại thật sự quan tâm, nuôi nấng hắn? Đây là vấn đề làm Hoàng Thiên Phát đau đầu nhiều nhất. Hắn có rất nhiều suy đoán. Thậm chí còn cảm thấy Tiểu Lăng Tử có thể là con của nhà giàu, thế nhưng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Bởi vì khi Hoàng Thiên Phát tìm ra Tiểu Lăng Tử thì hắn trần truồng, trên người không có bất kỳ thứ gì có thể chứng tỏ thân phận. Nếu không phải muốn làm việc thiện thì Hoàng Thiên Phát cũng không cứu Tiểu Lăng Tử, những việc sau này cũng sẽ không xảy ra. Ngơ ngác ngồi bên cạnh bàn, Tiểu Lăng Tử giống như một pho tượng đá, không nói chuyện cũng không cử động, giống như không sợ tịch mịch, ngay cả não cũng không vận hành. Thở dài một tiếng. Hoàng Thiên Phát cảm thấy càng nhìn càng khó chịu, lại càng bất lực, chỉ có thể biết thở dài. Một lát sau, Hoàng Thiên Phát lấy đồ ăn trên bàn đưa cho Tiểu Lăng Tử, sau đó đuổi hắn về cái phòng bên cạnh, dặn hắn ăn uống nghỉ ngơi. Sau đó Hoàng Thiên Phát quay về phòng mình, chỉ một lát đã ngủ say. Tiểu Lăng Tử ngồi trên giường, cúi đầu nhìn đồ ăn trên tay, ánh mắt không hề nhúc nhích, mãi một lúc lâu mới chớp một cái. Đây là phản ứng thường xuyên nhất của Tiểu Lăng Tử. Thường thường hắn ngồi xuống sẽ xuyên đêm. Thậm chí vài ngày không ngủ cũng không có việc gì. Trong yên tĩnh, Tiểu Lăng Tử có vẻ như duy trì một tư thể quá lâu nên không thoải mái, hơi vặn vẹo thân mình, vô thức ngẩng đầu lên thì kinh ngạc phát hiện ra trong phòng có thêm một người. Gặp chuyện như vậy, người thường chắc chắn sẽ cực kỳ kinh hãi, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Thế nhưng vẻ mặt của tiểu lăng tử vẫn thế, thậm chí ánh mắt cũng không có chút dao động nào, chỉ đờ đẫn nhìn người đó, giống như nàng ta là không khí, phải xuất hiện ở chỗ đó. Không biết từ khi nào trong phòng của tiểu lăng tử đã có thêm một nữ nhân mỹ lệ hơn 20 tuổi, đang lặng im ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt cực kỳ nhu hòa nhìn tiểu lăng tử. Nữ nhân này ưu nhã, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mặc một bộ y phục trắng ngần, lộ ra vẻ cực kỳ thánh khiết. Tiểu lăng tử không có phản ứng gì, chỉ đần mặt nhìn về phía trước, thậm chí người ngoài cũng không thể biết được hắn có nhìn thấy nữ nhân kia hay không. Thu Diệp nhìn Hoa Thiên Long, ánh mắt vô cùng phức tạp. Số mệnh của nàng ta và Hoa Thiên Long gắn kết với nhau. Sau khi rời khỏi Hoa Phủ, nàng ta dựa vào cảm ứng đặc thù đó mà đi xuống phía Nam, trải qua vô số ngày mới tới phụ cận của Thiên Nguyệt Phong. Sau một thời gian âm thầm tìm hiểu và thăm dò, cuối cùng cũng tìm ra tiểu lăng tử. Mặc dù bề ngoài có một số thay đổi, thế nhưng Thu Diệp chỉ nhìn một cái đã nhận ra đây là Hoa Thiên Long, đứa con mình đã nuôi nấng 18 năm trời. Lực bát cực bổ sung 8 thiếu, bây giờ tiểu lăng tử so với Hoa Thiên Long trước đây đã cực kỳ khác biệt, thế nhưng thần trí của hắn vẫn như trước, vẫn là một tên đần náo giống mà thôi. Quyển 2 chương 3, thức tỉnh ý thức. Cảm nhận được sự vớt ve của Thu Diệp, tiểu lăng tử hơi ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mặt, khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt, thế nhưng không nói không cử động, giống như không biết phải phản ứng như thế nào. Thu Diệp để ý quan sát tiểu lăng tử một lúc lâu rồi khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, trong não của hắn có rung động cao tốc. Thế là sao? Rút tay phải lại, Thu Diệp ngồi bên cạnh tiểu lăng tử, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay hắn. Tay trái của hắn hoàn hảo không thiếu gì, thế nhưng bàn tay phải lại chỉ có ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa mà thôi. Càng nhìn tình trạng cơ thể của tiểu lăng tử, vẻ kinh ngạc trên mặt Thu Diệp càng cao, tự nói, sao lại thế này? Chẳng lẽ bát cực thần lực làm cho thân thể hắn sinh ra biến dị? Xem ra tiên đoán khi xưa của tiểu thư cũng không phải là không có lý, đời này của Thiên Long chắc chắn sẽ không giống người thường. Trước mắt ta cần phải giúp cho hắn nhận ra thế giới này, có tất cả tri thức như người bình thường. Trầm tư một lát, Thu Diệp lấy một cái ghế ngồi trước mặt tiểu lăng tử, hai mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Buồn mắt cứ nhìn nhau như vậy, không ai né tránh cả. Tiểu lăng tử thì không biết lảng tránh, còn Thu Diệp thì đang cổ tình làm vậy. Một lát sau, mắt Thu Diệp đột nhiên lóe lên kỳ quang, vô số vầng hào quang giống như nghìn vạn tinh vân bay vào mắt của tiểu lăng tử, tiến thẳng vào đại não, làm cho đại não vốn khô khan trì trệ của hắn lập tức vận động, vô số tri thức trí tuệ tiến vào, bù vào chỗ thiếu trong ký ức của hắn. Lúc đó, khuôn mặt tiểu lăng tử lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên là việc tiếp nhận tri thức, thay thế ý thức làm cho hắn vô cùng đau đớn. Quá trình này kéo dài một lúc lâu, đến tận khi quang mang trong mắt Thu Diệp biến mất thì tiểu lăng tử mới khôi phục lại được bình tĩnh. Lần này, tiểu lăng tử giống như có thay đổi rất lớn, hai mắt hơi chớp, nhìn Thu Diệp hỏi, ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ta là ai? Sao chúng ta lại ở cùng nhau? Vẻ mặt Thu Diệp cực kỳ tiểu tụy. Cảnh nhìn như tầm thường đơn giản vừa nãy đã lấy đi gần hết tâm lực cả đời của nàng, làm cho thân thể nàng cực kỳ hư nhược. Cười ôn nhu, Thu Diệp nói nhỏ, ta là người thân nhất của ngươi. Ta tên là Thu Diệp, ngươi là Ý Thiên. Tiểu lăng tử nghe thấy vậy thì hơi khựng lại. Hỏi, Thu Diệp, Ý Thiên, người là người thân nhất của ta. Thu Diệp mỉm cười nói, não của ngươi bị chấn động, ý thức chưa rõ, mấy ngày sau ngươi nhớ lại thì sẽ nhớ ra ta. Tối nay ngươi cứ nghỉ ngơi, sau này mỗi khi trăng tròn ta sẽ lại đến thăm ngươi. Ngươi phải cố gắng vì ta, rõ chưa? Tiểu lăng tử gật đầu, khuôn mặt lộ ra sự mờ mịt. Mặc dù hắn đã có một số ý thức, thế nhưng so với người thường thì phản ứng vẫn còn có sự khác nhau. Thu Diệp cũng không quan tâm đến việc này. Dù sao Hoa Thiên Long bây giờ đã khác hẳn với tên phế vật ngày xưa rồi. Chỉ cần hắn có thêm thời gian, Thu Diệp tin tưởng hắn có thể khôi phục được bằng với người thường, thậm chí còn vượt qua vô số người. Dù sao hắn cũng là ngươi của Thu Nguyệt. Đứng dậy, Thu Diệp nhìn tiểu lăng tử, nhìn đứa ngươi mình đã nuôi 18 năm trời, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Liên tiếp bước đi, thân thể Thu Diệp run lên, sắc mặt tái nhợt như tuyết, miệng phát ra tiếng thở nhẹ. Háo tinh khắp huyết, cô chú nhất trịnh. Tiểu thư. Ngươi cần phải phù hộ cho chúng ta. Nói xong, thân thể Thu Diệp từ từ xoay chuyển, chỉ nháy mắt đã biến mất trong không khí. Tiểu lăng tử như cảm thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn lại thì đã không còn bóng dáng của Thu Diệp nữa rồi. Ngơ ngác một hồi, tiểu lăng tử đột nhiên tỉnh ra, túi đầu nhìn đồ ăn trong tay, lập tức cắn lấy, đáy mắt lóe ra quang mang đỏ hồng. Ăn xong đồ ăn, tiểu lăng tử nằm trên giường, khi thì nhắm mắt, khi thì mở to mắt, giống như đang tự hỏi. Một đêm này, tiểu lăng tử cứ trằn trọc như vậy. Không ngủ chút nào. Quang mang trong mắt hắn càng lúc càng rõ, vẻ mặt cũng cực kỳ phức tạp. Một đêm, tiểu lăng tử thay đổi rất nhiều. Thế nhưng nhiều đến mức nào, không ai biết được. Hưng Đông, một ngày mới sắp bắt đầu, vận mệnh của Ý Thiên cũng thay đổi từ đây. Có hai ngươi suối ở dưới chân Thiên Nguyệt Phong, cách Thiên Nguyệt Sơn Trang khoảng 3 dặm. Ngày thường, nước uống của Thiên Nguyệt Sơn Trang chủ yếu đến từ hai ngươi suối này. Có những đệ tử ngoại môn chuyên phụ trách việc múc nước, tất cả để thử sức chịu đựng và thể lực của các đệ tử ngoại môn. Ngày hôm nay, Hoàng Thiên Phát và Ý Thiên trở về từ Đông Hải, mang theo một xe đầy hải sản tươi, đi đến phía hai ngươi suối thì dừng lại, vừa lúc gặp một đám đệ tử ngoại môn đang múc nước. Mỗi năm Thiên Nguyệt Sơn Trang đều tuyển rất nhiều đệ tử ngoại môn, việc múc nước này chỉ là một trong những thứ cơ bản để luyện thể lực và sức chịu được. Hai tay duỗi thẳng, bước đi như bay mới có thể coi là hợp cách. Lần này, Thiên Nguyệt Sơn Trang tuyển được đến 1.500 đệ tử ngoại môn mới, trong đó khác biệt rất lớn, có người thân thể khỏe mạnh, cũng có người ốm yếu bệnh tật. Chỉ riêng việc múc nước này thôi đã có rất nhiều đệ tử ngoại môn không chịu nổi rồi. Đứng dưới cây, Ý Thiên nhìn đám đệ tử ngoại môn đang ra ra vào vào, hai mắt nóng rực lên. Kể từ khi ý thức của hắn tỉnh lại, biến thành một người bình thường thì đã qua 7 ngày rồi. 7 ngày này, Ý Thiên tiếp xúc với rất nhiều việc, nhận ra rất nhiều thứ, cũng hiểu được đạo lý cường giả vi tôn của thế giới này. Đối với việc Ý Thiên tỉnh lại, Hoàng Thiên Phát cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh đã thay thế bằng vui mừng, bắt đầu đưa việc cho Ý Thiên làm, giúp mình đỡ bận rộn. Bởi vì thân phận của Ý Thiên rất thấp kém, có rất ít người quan tâm đến hắn. Cho dù hắn biến từ một tên ngốc thành một người bình thường thì Thiên Nguyệt Sơn Trang cũng không để ý. Sao? Hâm mộ đám đệ tử ngoại môn này sao? Ta không hâm mộ bọn hắn, ta chỉ cần một dịp để vượt qua bọn hắn. Hai mắt Ý Thiên tỏa sáng như đuốc, ngữ khí khẳng định, không ngờ còn toát ra một phần khí phách. Hoàng Thiên Phát cười nhạo nói, vượt qua bọn hắn. Ngươi chỉ là một nô bộc hạ đẳng ở Thiên Nguyệt Sơn Trang, thân phận hèn mọn, sao có thể vượt qua bọn hắn? Ý Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Hoàng Thiên Phát, hỏi, lão ở đây đã mấy chục năm, chẳng lẽ không có trường hợp đặc biệt nào sao? Hoàng Thiên Phát cười một trận, mặt lộ ra vẻ trầm tư, trần trừ nói, hình như ta đã nghe ai đó nói qua, nếu có thể gặp được đại tiểu thư thì có thể có một tia hy vọng. Ý Thiên trước mắt, trầm ngâm, đại tiểu thư là ai? Dáng vẻ như thế nào? Hoàng Thiên Phát hỏi, ngươi hỏi làm gì? Ngươi đừng nghĩ đến việc cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Ta chưa từng gặp đại tiểu thư, thế nhưng nghe nói nàng ta hoa nhường nguyệt thẹn, trầm ngư lạc nhạn, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn tủ tài giải đã đến cầu hôn mà đại tiểu thư không chấp nhận một ai. Ta nghĩ ngươi nên bỏ đi, phải biết tự lượng sức mình. Quyển 2 chương 4, đệ tử ngoại môn. Tên đại tiểu thư là gì, đang ở đâu? Làm cách nào để có thể gặp đại tiểu thư? Tiểu tử ngươi có phải là não lại có vấn đề không? Với cái bộ dạng này của ngươi, đừng nói đến đại tiểu thư, cho dù là nha hoàn của đại tiểu thư cũng thấy chướng mắt với ngươi. Sao ngươi lại hỏi lắm đến vậy? Ý Thiên nói, ta chỉ tò mò thôi, nếu lão không biết thì cứ nói ra. Hoàng Thiên Phát cười lớn, ta không biết. Chuyện đùa. Ta nói cho ngươi, đại tiểu thư tên là Liêu Như Nguyệt, ở Thiên Nguyệt Các, bình thường không ra ngoài nửa bước, ngươi muốn gặp nàng là chuyện cực kỳ khó. Khuôn mặt Hoàng Thiên Phát lộ ra vẻ khinh miệt. Hiển nhiên với hắn thì việc Ý Thiên hỏi cũng chỉ thế này mà thôi. Ý Thiên cũng không để ý, nói lại, ta nhớ lão đã nói mỗi tháng Sơn Trang đều tuyển đệ tử ngoại môn một lần, có lẽ ta cũng nên đi thử. Hoàng Thiên Phát sửng sốt, hỏi lại, ngươi thật sự muốn học võ? Sơn Trang tuyển đệ tử ngoại môn có yêu cầu rất nghiêm ngặt, bây giờ ngươi đã lớn thế này rồi. Ý Thiên phản bác, chẳng lẽ trong đồng đệ tử ngoại môn này không có người gần tuổi ta sao? Hoàng Thiên Phát hừ nói, tất cả đều là người bị đào thải. Ta ở Sơn Trang bao nhiêu năm rồi, còn chưa gặp người đến tuổi ngươi có thể làm được gì. Ý Thiên nói, việc thành tại người, có thể ta có thể tạo ra truyền kỳ. Hoàng Thiên Phát trầm ngâm nói, nếu thật sự ngươi muốn thử thì ta có thể giúp ngươi hỏi thăm xem. Ta đoán muốn thành đệ tử ngoại môn cũng không phải khó, chẳng qua ta cũng không tin tưởng ngươi. Ý Thiên đảo mắt, cười nói, vậy thì chúng ta cá đi. Nếu ta không làm ăn gì được thì ta sẽ về làm với lão. Hoàng Thiên Phát cười nói, tiểu tử ngươi đúng là càng lúc càng thông minh. Ngay cả đường lùi cũng đã tính sẵn. Đi, để khi nào về ta sẽ hỏi giúp ngươi. Bây giờ chúng ta về đã. HTTP. Nét. Ý Thiên cười, ngẩng đầu nhìn trời, đáy mắt lóe lên màu đỏ, lộ ra vẻ tà mị cùng thần bí. Đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang có địa vị cực kỳ thấp, không khác biệt nhiều so với hạ nhân. Việc nặng, việc bẩn, tất cả đều là đệ tử ngoại môn làm, không khác gì sức lao động miễn phí. Nhìn Ý Thiên, Hoàng Thiên Phát nói, nhớ kỹ, làm việc nhiều. Nói chuyện ít, đệ tử ngoại môn không khác gì người hầu, chẳng khác gì làm với ta. Bởi vậy ngươi phải kiên trì, phải ẩn nhẫn, phải âm thầm nỗ lực cố gắng, nếu không chắc chắn sẽ bị đào thải. Cảm ơn lão, ta nhất định sẽ thành công. Hoàng Thiên Phát vỗ vai Ý Thiên, khích lệ, ngươi nhất định phải cố gắng, ít nhất cũng phải vượt qua ta, không thể lúc nào cũng làm người hầu cho người khác, biết chưa? Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ vượt qua lão, vượt qua vô số người. Nhớ lời của ngươi, nếu ngươi dám dùng thủ đoạn, cẩn thận ta đánh ngươi. Đi thôi. Khoe miệng Ý Thiên hơi cử động, lộ ra một nụ cười cực kỳ xấu. Hoàng Thiên Phát có công cứu mạng với hắn, cho dù hắn không nói ra thế nhưng vẫn nhớ rõ trong lòng. Sáng sớm hôm sau Ý Thiên đã đi đến quảng trường nơi đệ tử ngoại môn tụ tập, vốn muốn được nói vài lời với võ sư phụ trách huấn luyện đệ tử ngoại môn, không ngờ võ sư đó còn không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp tập hợp toàn bộ đệ tử ngoại môn. Hiện tại Thiên Nguyệt Sơn Trang có 1.500 đệ tử ngoại môn, xếp theo ngũ linh, chia thành 5 đội. Ý Thiên tuổi cao, xếp ở đội cuối cùng, võ sư phụ trách huấn luyện hắn tên là Trương Quân, khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn, khôi ngô hữu lực, cả người tỏa ra một loại áp lực vô hình. Đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang chia theo độ tuổi khác nhau có cách huấn luyện khác nhau. Tuổi như Ý Thiên đã không thể đào tạo từ cơ sở nữa rồi, trọng điểm là tuyển nhân tài, trực tiếp khảo hạch thể lực, sức chịu đựng cùng tâm trí của mọi người. Võ sư Trương Quân đứng trước đội, ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người, trầm giọng nói, huấn luyện ngày hôm nay chia làm 2 bước. Buổi sáng xách nước, buổi chiều chạy bộ, chủ yếu huấn luyện thể lực và sức chịu đựng của các ngươi. Ra lệnh một tiếng, 300 người của đội bước ra khỏi hàng theo thứ tự, tự mình cầm 2 cái thùng gỗ, chạy về 2 con suối dưới chân núi. Lần đầu tiên xách nước, Ý Thiên cảm thấy cực kỳ khó nhọc, đặc biệt là hai tay phải duỗi thẳng, cực kỳ mệt mỏi. Xách nước chủ yếu huấn luyện lực cánh tay và thể lực, không hề có chút trí tuệ nào. Một buổi sáng, Ý Thiên xách được 5 lần, tính thành tích cũng còn khá, thế nhưng mệt chết khiếp. Buổi chiều, đội ngũ này của Ý Thiên chạy từ Thiên Nguyệt Sơn Trang đến Đông Hải, sau đó chạy về, cứ như thế không được dừng lại, không được nghỉ ngơi, rất nhiều người đều không thể kiên trì. Một lần tới lui là 15 km, đối với cao thủ thì không là gì, thế nhưng với người thường, chạy kéo dài liên tục không nghỉ như vậy là một việc cực kỳ khó hoàn thành. Ý Thiên cắn răng kiên trì, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, ăn xong bữa tối lập tức lăn ra giường ngủ. Huấn luyện thể lực và sức chịu đựng là khó nhất, cũng là thứ khảo nghiệm nghị lực của con người nhiều nhất. Mấy ngày mới bắt đầu, Ý Thiên cảm thấy cực kỳ gian nan, ngày nào cũng cảm thấy mệt chết khiếp, ăn càng ngày càng nhiều, cuối cùng có thể một lần ăn 20 bát cơm, làm cho Hoàng Thiên Phát sợ nhảy dựng lên. Thế nhưng sức ăn càng tăng, thân thể Ý Thiên phát triển càng nhanh, chỉ vài ngày đã cao thêm một tấc, cân nặng cũng tăng lên, giống như tiến vào giai đoạn phát triển thần tốc vậy. Vài ngày sau, Ý Thiên giống như đã thích ứng, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng ít, thể lực và sức chịu đựng tăng mạnh, hiệu quả huấn luyện đương nhiên là rõ ràng. Sáng hôm nay, Ý Thiên chuẩn bị tiến vào quảng trường tập hợp như mọi khi, tinh thần cực kỳ thoải mái. Huấn luyện kéo dài, làm cho rất nhiều đệ tử ngoại môn mệt muốn chết, tinh thần cực kỳ hề bại. Có thể thoải mái như Ý Thiên không nổi 3 phần, trong đó còn bao gồm rất nhiều người có căn cơ. Mỗi tháng, đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang đều phải khảo sát một lần. 3 ngày sau là ngày kiểm tra, 3 ngày này ta sẽ gia tăng huấn luyện. Nếu các ngươi muốn ở lại thì phải cố gắng lên. Lần này, Trương Quân làm cho độ khó tăng cao, bắt mọi người đến tận Đông Hải lấy nước mang về Thiên Nguyệt Sơn Trang. Lời vừa nói ra đã làm cho hơn nửa đệ tử ngoại môn sợ chết khiếp. Ý Thiên cũng hơi bất ngờ. Dù sao việc này cũng khó hơn trước đến 10 lần, quả thật không phải việc người thường có thể làm. Thế nhưng Ý Thiên không hề do dự, đi theo mọi người đến Đông Hải, bắt đầu huấn luyện. Trải qua nhiều ngày huấn luyện, thể lực của Ý Thiên tăng lên rất nhiều, mặc dù khó khăn lớn hơn, thế nhưng hắn vẫn miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhoáng một cái là đã qua 3 ngày, sức ăn của Ý Thiên vẫn tăng, thể lực và sức chịu đựng đều tăng mạnh. Đến ngày thứ 3, Ý Thiên có thể nhẹ nhõm đi về, thành tích tương đối khá so với cả đội. Quyển 2 chương 5, luyện lực linh biến. Ngày thí luyện, vô số người thấp thỏm bất an chờ thời gian tới. Lần thí luyện này không quá khó, chỉ cần đến chính ngọ có thể mang nước về 10 lần là được. Nước lấy ở 2 con suối, cự ly cũng không xa. Đội của Ý Thiên có hơn 300 người, đến chính ngọ có hơn nửa bị đào thải, chỉ còn lại 145 người, trong đó có Ý Thiên. Đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang được chia làm 5 đội, tất cả đều khảo hạch trong một ngày, một lần đào thải hơn 800 người, chỉ để lại hơn 700 người. Những người còn lại được chia làm 3 đội. Ý Thiên vì tuổi đã lớn nên bị phân đến đội thứ 3, vẫn do Trương Quân phụ trách huấn luyện. Chúc mừng các ngươi đã qua được khảo hạch. Từ bây giờ, các ngươi sẽ được huấn luyện càng nghiêm ngặt hơn, cho đến khi các ngươi đạt được tiêu chuẩn của đệ tử nội môn mới thôi. Thiên Nguyệt Sơn Trang dùng kiếm thuật và đạo thuật để nổi giang thiên hạ. Bất kể luyện kiếm hay tu đạo đều cần phải luyện thân. Huấn luyện cho các ngươi bây giờ, tất cả đều để tăng cường thể chất nhục thân, làm căn cơ cho việc luyện kiếm hay tu đạo sau này. Dừng một chút, Trương Quân nói tiếp, huấn luyện nhục thân chia thành 3 tầng là luyện lực, linh biến, cương nhu. tất cả huấn luyện lúc trước đều là phạm vi luyện lục. Từ bây giờ, ngoại trừ gia tăng huấn luyện bên ngoài còn phải tăng thêm huấn luyện về linh biến, các ngươi phải chuẩn bị tinh thần. Linh biến là cái gì? Trương Quân nói, luyện lực bao gồm thể lực, sức chịu đựng, nghị lực, linh biến thì là cách gọi tắt của linh hoạt và ứng biến. Khi mới tu luyện, thân thể hư nhược, cần phải chuẩn bị lực lượng. Đợi đến khi lực lượng đã đến trình độ nhất định thì sẽ bắt đầu huấn luyện thân pháp linh hoạt, ứng biến khi gặp chuyện, làm cho toàn thân phối hợp với nhau. Luyện lực là cơ sở, linh biến là vận dụng, cương nhu là cảnh giới, đây là yêu cầu cơ bản nhất khi huấn luyện lục thân. Vậy sau khi đạt tới cảnh giới cương nhu thì sao? Sau khi đạt tới cảnh giới cương nhu thì có thể bắt đầu luyện kiếm hoặc tu đạo. 3 tháng từ nay trở đi, mỗi ngày cho dù mưa gió thế nào, ngoại trừ luyện lực, các ngươi đều phải ra sau núi xây cầu huấn luyện linh biến. Bây giờ mọi người theo ta ra sau núi, làm quen với địa hình trước đã. Ngọn núi cao nhất của Thiên Nguyệt Phong chính là cấm địa của Thiên Nguyệt Sơn Trang, đệ tử ngoại môn không được tới gần, đệ tử nội môn cũng không được vào trong, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tiến vào. Hậu sơn của Thiên Nguyệt Phong có tên là Nhị Đầu Phong, là 2 ngọn núi đứng song song, có dây sắt nối ở giữa, là chỗ bồi dưỡng đệ tử ngoại môn tuyệt vời nhất. Dưới sự dẫn dắt của Trương Quân, Ý Thiên và mọi người cùng nhau đi vòng qua Thiên Nguyệt Sơn Trang, đi tới Nhị Đầu Phong. Nhìn về phía xa, ở giữa không trung có một cây cầu dao động, cách mặt đất ít nhất 100 trượng, cực kỳ nguy hiểm. Ý Thiên để ý địa hình xung quanh, phát hiện Nhị Đầu Phong này cực kỳ kỳ lạ, giống như 2 thanh đao nhọn cắm xuống mặt đất, xếp song song với ngọn núi cao nhất của Thiên Nguyệt Phong, tạo thành hình chữ xuyên. Nhị Đầu Phong thấp bé hơn Thiên Nguyệt Phong rất nhiều, hai bên núi đá lởm chởm, cây cỏ không sinh, làm cho người ta có cảm giác suy bại. Đi lên dọc theo đường núi, chẳng mấy chốc Ý Thiên đã lên tới đỉnh. Phát hiện ra 2 bên cách nhau phạm vi 100 trượng, cầu sắt liên tục đung đưa trong gió, dao động cực kỳ mạnh. 3 ngày đầu tiên, các ngươi có thể bám lấy cột cầu. Sau đó sẽ không được phép dùng tay để qua nữa, còn phải xách nước, không được để nước rớt ra ngoài, lấy điều đấy để huấn luyện năng lực linh biến của các ngươi. Bây giờ mọi người thử làm quen một chút, chiều nay chúng ta ở đây làm quen với hoàn cảnh. Đối mặt với cầu sắt, rất nhiều đệ tử ngoại môn cảm thấy sợ hãi. Dù sao cầu treo lơ lửng, cách mặt đất hơn 100 trượng. Độ dài cũng qua 200 trượng, lại còn không ngừng lung lay. Lần đầu lên cầu, Ý Thiên cũng cảm thấy có chút sợ hãi, cảm giác không thích đứng được. Cũng may là có thể lấy tay bám cột sắt, mặc dù tốc độ không nhanh, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng qua được một lần. Có cái gọi là một lần xong, 2 lần sẽ quen. Sau một thời gian, Ý Thiên đi đi lại vài lần, sự sợ hãi trong lòng được khống chế, từ từ tìm ra một số kinh nghiệm. Hoàng hôn, Ý Thiên kết thúc ngày huấn luyện. Trở lại phòng ăn của Sơn Trang ăn xong lập tức quay về phòng mình. Mở cửa phòng, Ý Thiên kinh ngạc phát hiện ra một thân ảnh màu trắng đã ở trong, đang ngồi quay lưng với cửa phòng. Ý Thiên lập tức phản ứng lại, nhẹ nhàng đóng cửa, hỏi, Thu Diệp, là người sao? Thân ảnh màu trắng quay lại, mỉm cười gật đầu nói, hôm nay là 15. Ta đã từng nói cứ đêm trăng tròn là ta sẽ đến tìm ngươi. Ý Thiên bây giờ đã gần như bình thường, khi nhìn dung nhan mỹ lệ của Thu Diệp thì nở một nụ cười. Đáy mắt lộ ra vẻ thân thiết và chờ đợi. Đi tới bên cạnh Thu Diệp, Ý Thiên cười nói, ta cũng quên hôm nay đã là 15 rồi. Thu Diệp nhìn Ý Thiên, nói, chưa đến nửa tháng ngươi đã cao hơn nhiều, thân thể cũng cường tráng hơn. Ý Thiên nói, có lẽ do ta ăn quá nhiều, thế nên lớn nhanh. Thu Diệp nói nhẹ nhàng, ngồi xuống cho ta xem ngươi đã thay đổi thế nào. Ý Thiên nghe vậy thì đỏ mặt, có vẻ không tự nhiên. Nắm tay Ý Thiên, Thu Diệp thần để ý tình hình thân thể của hắn. Phát hiện thể lực của hắn tăng mạnh, thân hình đang có thay đổi. Tay phải của ngươi vốn khuyết tật, thế nhưng nếu tinh thông phương pháp tu luyện thì có thể mọc lại. Còn mặt của ngươi nữa, chờ ngươi tu luyện đến trình độ nhất định thì có thể trọng tổ ngoại hình, trở nên anh tuấn. Ý Thiên kinh ngạc nói, có việc như vậy sao? Thu Diệp cười nói, việc này thật ra rất bình thường, chẳng qua bây giờ ngươi không biết về việc tu luyện cho nên không rõ thôi. Ý Thiên nói, bây giờ ta đã là đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Chỉ cần cố gắng tập luyện là có hy vọng trở thành đệ tử nội môn. Kiếm thuật và đạo thuật, có thể dùng chúng để nở mày nở mặt. Thu Diệp nắm tay Ý Thiên, cổ vũ, cố gắng lên, ta tin ngươi nhất định có thể làm được. Thu Diệp cổ vũ làm cho Ý Thiên rất cao hứng. Có một nữ nhân mỹ lệ như vậy cổ vũ cho mình, dùng thân phận và hoàn cảnh bây giờ của Ý Thiên mà nói thì là một việc cực kỳ đáng kiêu ngạo. Nhìn Thu Diệp, Ý Thiên kích động nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm cho người thất vọng. Thu Diệp gật đầu vui mừng, nói nhỏ, cố gắng lên, ta sẽ luôn ở bên quan sát ngươi. Ý Thiên buột miệng nói, thật sao? Vậy ngươi đừng đi. Thu Diệp mỉm cười nói, ta không đi, ta luôn ở bên cạnh ngươi. Trước mắt ngươi cần thời gian tu luyện, cần an tâm tu luyện, bởi vậy mỗi tháng ta sẽ đến gặp ngươi một lần. chờ ngươi học thành tài ta sẽ mang ngươi ra khỏi đây. Ý Thiên hỏi, bây giờ người ở đâu? Sau này đưa ta đi thể nào? Quyển 2 chương 6, Vạn Pháp Đồng Nguyên. Thu Diệp nói, ta ở cách đây không xa. Ngươi không cần hỏi, cũng không nên phân tâm. Chờ ngươi học nghệ thành tài, ta sẽ mang ngươi trở về quê nhà. Trước mắt ngươi cứ tập trung tu luyện, dồn toàn bộ tinh lực vào việc học võ đi đã. Ý Thiên ngạc nhiên hỏi, quê nhà? Ở đâu? Thu Diệp chần chừ một chút rồi nói, nếu trong vòng một năm ngươi có thể trở thành một kiếm sĩ thì ta sẽ nói cho ngươi biết quê nhà ở đâu. Ý Thiên khó hiểu, kiếm sĩ là cái gì? Thu Diệp giải thích, ở phía Bắc Đạo Châu là Ứ Châu, kiếm thuật cực kỳ thịnh hành. Người luyện kiếm được phân chia theo đẳng cấp kiếm thuật, có các mức là kiếm giả, kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm vương, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế. Muốn trở thành kiếm giả không khó, chỉ cần kiếm pháp đạt tới trình độ nhất định là có thể được coi là một vị kiếm giả. Cảnh giới kiếm sĩ cao hơn một tầng, có yêu cầu nghiêm ngặt hơn với việc vận dụng kiếm thuật. Trong 10 kiếm giả, bình thường chỉ có 1-2 người có thể thăng cấp thành kiếm sĩ. Các cấp sau cũng như vậy, chẳng qua mỗi lần thăng một cấp, khó khăn sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, do đó sau này muốn thăng một cấp cũng không dễ. Ý Thiên hiếu kỳ hỏi, kiếm đế lợi hại như thế nào? Thu Diệp đảo mắt, cười nói, tiện tay một kiếm có thể san bằng cả Thiên Nguyệt Phong. Ý Thiên giật mình, cái gì? Một kiếm có thể san bằng Thiên Nguyệt Phong, có thể lợi hại như vậy sao? Thu Diệp nghiêm mặt nói, kiếm đế có thể lợi hại như vậy. Nếu ngươi muốn danh dương thiên hạ thì nhất định phải tu luyện khắc khổ. Lời Thu Diệp nói làm cho Ý Thiên cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ đến chỗ tốt của kiếm đế, Ý Thiên thầm quyết tâm nhất định phải trở thành kiếm đế, thậm chí vượt qua kiếm đế, trở thành cường giả nhất. Nắm chặt tay Thu Diệp, Ý Thiên nói, Thiên Nguyệt Sơn Trang có hai loại kiếm thuật và đạo thuật, ta chuẩn bị kiếm đạo song tu, người cảm thấy sao? Thu Diệp cười nói, vạn pháp đồng nguyên, cho dù ngươi tu luyện kiếm thuật hay đạo thuật thì bản chất cũng như nhau. Ý Thiên kinh ngạc nói, như nhau. Thu Diệp nói, lực lượng trong cơ thể người tu luyện được gọi là lực nguyên, được chia thành chân nguyên, đạo nguyên, Phật nguyên, thú nguyên, tiên nguyên, yêu nguyên, ma nguyên, thần nguyên, gọi chung là ngươi lực. Cách gọi khác nhau, thế nhưng bản chất là một. Bởi vậy cho dù ngươi tu luyện pháp môn gì, tất cả đều như nhau. Ý Thiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, cái hiểu cái không, không rõ lắm. Thu Diệp an ủi, đừng nóng nội, lần này ta đến đây để đưa ngươi vài quyển sách. Ngươi chịu khó bỏ thời gian đọc, tăng thêm kiến thức. Ý Thiên quan sát căn phòng, hỏi, sách ở đâu? Thu Diệp cười nói, trên giường của ngươi. Buổi tối ngươi nhớ bỏ thời gian ra đọc. Ý Thiên đi đến cạnh giường, chỉ thấy đầu giường có hai chồng sách lớn, khoảng hơn 20 quyển. Quay đầu lại, Ý Thiên đang muốn nói chuyện thì phát hiện ra Thu Diệp đã đi rồi. Hắn đang muốn cất tiếng gọi, bên tai đã vang lên giọng nói của Thu Diệp. Không cần tìm, đến lúc ta sẽ tự tới, cố gắng lên, hy vọng lần gặp tiếp theo ngươi có thể cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Giọng nói này rất nhỏ, giống như kể sát bên tai Ý Thiên mà nói. Xoay đầu nhìn xung quanh, căn bản không hề có ai, điều này càng làm cho Ý Thiên kinh ngạc, càng thêm tò mò. Một lát sau, Ý Thiên bình tĩnh lại, phát hiện ra đống sách Thu Diệp để lại tuy không nhiều lắm nhưng lại đề cập đến rất nhiều loại tri thức. Cầm kỳ thi họa, nhân văn lịch sử, đều là các loại sách không liên quan đến tu luyện. Ngồi trên giường, Ý Thiên tạm thời quên đi mọi việc, chuyên tâm đọc sách lấy thêm kiến thức, cả người say mê ở trong biển tri thức. Võ có thể tu thân, văn có thể tu tâm. Trước đây ý thức của Ý Thiên bị thiếu, bây giờ hắn cực kỳ quan tâm đến mọi loại tri thức, muốn biết tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống bình thường, ban ngày Ý Thiên huấn luyện, buổi tối đọc sách, một Ý Thiên hoàn toàn mới đang dần hình thành. Huấn luyện linh biến chủ yếu là huấn luyện linh hoạt và ứng biến. Linh hoạt là thân pháp, ứng biến là trí tuệ, hai thứ thiếu một cũng không được, đó là tiêu chuẩn chọn nhân tài của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Trí tuệ là do trời sinh, thân pháp có thể học tập dần dần sau này. Chỉ trước mắt đã qua 10 ngày, mọi người được võ sư Trương Quân huấn luyện, truyền thụ một bộ thân pháp Liêu Diệp Tùy Phong. Đây là một kỹ năng hoàng cấp hạ giai, chỉ là võ học nhập môn, đối với Ý Thiên là rất thần kỳ, thế nhưng với người tu luyện chân chính thì chẳng là gì cả. Trên Vân Hoang Đại Lục, cho dù là Bát Cực Thần Điện hay các bảng môn tà đạo, yêu ma quỷ quái khác thì tất cả các công pháp kỹ năng đều được chia thành 4 cấp, Thiên Địa Huyền Hoàng. Mỗi cấp lại chia thành hạ giai, trung giai, thượng giai, tạo thành một hệ thống đầy đủ. Sau khi học Liễu Diệp Tùy Phong, Ý Thiên cảm thấy thân pháp của mình linh hoạt hơn nhiều, hai bàn tay treo thùng nước đi trên cầu cũng có thể giữ vững, không bị nghiêng ngả. Thành tích như vậy là rất tốt, ít nhất trong 240 người đệ tử ngoại môn của đội thứ 3, không quá 30 người có thể làm được như vậy. Trải qua một thời gian quan sát, Ý Thiên phát hiện trong đội số 3 có một đệ tử rất hấp dẫn sự chú ý là Phương Hành, năm nay 18 tuổi, tuấn tú lịch sự, tướng mạo xuất chúng, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười thong dong bình tĩnh. tuấn mỹ làm cho người khác đổ kỵ. Biểu hiện của Phương Hoành cực kỳ kiệt xuất, không chỉ tuấn mỹ mà ngay cả thành tích cũng là tốt nhất của đội 3. Rất nhiều đệ tử đều lén bàn luận về Phương Hoành, nói hắn lúc trước có căn cơ rất sâu, lần này là muốn vào Thiên Nguyệt Sơn Trang gặp đại tiểu thư. Nghe nói Phương Hoành là người nước Tề ở Đạo Châu, Phương gia cách Thiên Nguyệt Phong ít nhất 1000 dặm, gia cảnh tương đối tốt, ở đó cũng coi như là có danh khí. Hơn nữa Phương Hoành tuấn tú lịch sự, cũng coi như là môn đăng hậu đối với đại tiểu thư. Thế nhưng Phương Hoành rất thông minh. Trước kia rất nhiều người đến cửa cầu hôn đều bị từ chối, bởi vậy hắn dùng tuyển chọn để vào Thiên Nguyệt Sơn Trang, dùng một cách khác để tiếp cận đại tiểu thư. Tất cả đều là chuyên mọi người lén bàn, thật hay không cũng không ai biết. Thời gian này Ý Thiên vẫn tiếp tục phát triển, cao hơn trước tầm 2 tấc, thân cũng lớn hơn nhiều, mặc dù dung mạo rất xấu, thế nhưng thân hình cũng có tốt hơn. Giờ cơm chiều, hơn 700 đệ tử ngoại môn tụ tập ở căng tin, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, ồn ào làm cho người khác khó có thể yên tĩnh. Đột nhiên, một âm thanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người đều không tự chủ buông đũa, nhìn về phía người đang nói chuyện. Nghe nói ngày mai lại có thêm 100 tên đệ tử ngoại môn mới, tạo thành một đội mới, không biết là loại như thế nào. Trong phòng ăn, tiếng chế nhạo vang lên, ngươi thì là loại thế nào, không ngờ lại có thể đi bình phẩm người khác. Ta là đệ tử ngoại môn đội 2, cho dù không đứng top 10 thì ít ra cũng top 30, ngươi là cái loại gì? Quyển 2 chương 7, cấp bậc linh hoàn. Tiếng cười nhạo phản bác, ta còn tưởng ngươi đứng đầu đội 2, ai ngờ chỉ là top 30. Bây giờ có 3 đội đệ tử ngoại môn, ngươi sao không tìm hiểu thử xem ai là người đứng đầu 3 đội, ai là tam kiệt của ngoại môn. Ta còn tưởng ngươi thế nào, ai ngờ tam kiệt cũng không biết. Cho ngươi biết, bây giờ tam kiệt của ngoại môn bao gồm Đông Phương Thắng của đội 1, Giang Vân Hạc của đội 2, Phương Hoành của đội 3. Đông Phương Thắng năm nay 14 tuổi, là người nước Sở ở Đạo Châu, nghe nói là đệ tử đích truyền của Đông Phương Thể Gia. Giang Vân Hạc năm nay 16 tuổi, đến từ thành Thanh Diệp, U Châu. Phương Hoành 18 tuổi, người nước Tề, Đạo Châu. Ý Thiên lưu ý nhớ tên 3 người này. Dù sao mình cũng là đệ tử ngoại môn, nếu muốn trở thành đệ tử nội môn thì tam kiệt này chắc chắn sẽ là đối thủ cạnh tranh. Ngồi ở trong góc phía đông so với Ý Thiên chính là Đông Phương Thắng và Giang Vân Hạc. Đông Phương Thắng ngồi ở phía tây bắc. Hắn mới 14 tuổi, cũng không cao, thanh tú nhã nhặn, vẻ ngoài chỉ là trung bình, căn bản không thể so với Phương Hoành. Giang Vân Hạc 16 tuổi, vóc dáng cũng tầm như Ý Thiên, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù vẻ anh tuấn cũng không bằng, thế nhưng cũng là một mỹ nam tử. Đông Phương Thắng làm cho người ta có cảm giác nhã nhặn, Giang Vân Hạc làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng cao ngạo, Phương Hoành thì cho cảm giác bình tĩnh, 3 người là 3 loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tam kiệt ngoại môn không hề có bất kỳ phản ứng gì với lời bình luận của mọi người, ăn xong cơm liền rời đi. Ý Thiên bây giờ đã hoàn toàn thích ứng với việc buổi sáng luyện lực, buổi chiều linh biến. Trước đây mỗi khi ăn xong cơm tối, Ý Thiên đều quay về phòng, dùng toàn bộ thời gian để đọc sách. 2 ngày nay, Ý Thiên đã đọc hết chỗ sách mà Thu Diệp đưa cho, vậy nên ăn cơm xong hắn liền đi về phía nhị đầu phong phía sau núi. Đây là nơi huấn luyện vào 3 ngày, Ý Thiên đã cực kỳ quen thuộc với hoàn cảnh ở đây. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi tới đây vào ban đêm, cảm giác cực kỳ yên tĩnh, cô độc. Bước từng bước trong hạc cốc, Ý Thiên cảm thụ từng làn gió, trong lòng cảm thấy cô đơn. Tri thức dần tăng trưởng, Ý Thiên cũng hiểu biết nhiều thứ hơn, trong lòng cũng thường xuyên có câu hỏi. Ví dụ như người sống vì cái gì? Quyền thế, danh lợi, ái tình hay cái gì khác? Ý Thiên 18 tuổi, tiếp xúc với nhân thể thực tế cũng chỉ như mấy đứa trẻ vài tháng tuổi. Rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy, rất nhiều chuyện hắn chưa trải qua, vậy nên hắn cũng không biết. Nhị đầu phong là 2 ngọn núi cô độc, cách nhau một khoảng, ở giữa tạo thành một hạp cốc. Khi huấn luyện 3 ngày, Ý Thiên chỉ đi theo đường núi mà lên, chưa từng tiến vào bên trong hạp cốc bao giờ. Lúc này, trăng sáng sao nhiều, Ý Thiên cũng rảnh rỗi, mặc dù lẻ loi một mình nhưng cũng không sao. Hắn cứ đi dần theo đường hạp cốc, chẳng biết đã tiến vào trong từ lúc nào. Dưới ánh trăng, không ngờ bên trong hạp cốc lại có một người. Điều này làm cho Ý Thiên rất bất ngờ. Còn chưa tới gần, một giọng núi thanh thúy đã vang ra từ trong sân cốc. Người là ai? Sao lại tới đây? Ý Thiên sửng sốt, nheo mắt nhìn kỹ mới thấy người kia đã xoay người, đang nhìn thẳng vào mình. Dưới ánh trăng, đó là một nữ tử mặt đeo bạch sa, mặc một bộ đồ trắng. Mặc dù cự ly không gần, thế nhưng Ý Thiên vẫn nhìn ra nàng cao gầy, dáng người cực kỳ thức tha, rất dụ hoặc. Dừng bước, Ý Thiên đáp, ta là Ý Thiên, là đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang, rảnh rỗi không có việc gì nên đi tới đây. Ngươi là ai, sao lại ở đây? Nữ tử áo trắng nhìn Ý Thiên, lạnh lùng đáp, không cần hỏi ta là ai. Ngươi cứ đứng đó không được đến gần, hoặc là rời đi cũng được. Ý Thiên khó hiểu, hỏi, vì sao? Nữ tử áo trắng đáp, không vì sao cả. Ý Thiên trầm mặc một hồi, nói nhỏ, vậy ta ngồi ở đây. Nữ tử áo trắng không đáp, cả hai rơi vào trầm mặc. Dưới ánh trăng, nữ tử áo trắng im lặng đứng trên một tảng đá, Ý Thiên không thể đoán ra nàng đang làm gì. Nhìn một hồi, Ý Thiên cảm thấy chán, không để ý đến nàng ta nữa, coi như nàng ta không tồn tại, tiếp tục tự hỏi những câu hỏi trong lòng. Thời gian lặng lẽ trôi, bất chi bất giác đã trôi qua một giờ. Ý Thiên cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát liền nằm trên một tảng đá, không ngờ lại ngủ mất. Nhìn thấy Ý Thiên như vậy, nữ tử áo trắng rất kinh ngạc, nhìn kỹ Ý Thiên, cảm thấy có chút chán ghét vẻ ngoài xấu xí của hắn. Mặc dù cách nhau rất xa, nữ tử áo trắng vẫn có thể nhìn rõ vẻ ngoài của Ý Thiên. Đối mặt với một nam tử mũi hết răng hô như vậy, ấn tượng ban đầu của nàng với hắn là cực kỳ kém. Thế nhưng nữ tử áo trắng cũng không nói gì. Nàng ta vẫn đứng đó, giống như đang chờ đợi điều gì. Trong yên tĩnh, thi thoảng nữ tử áo trắng lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nàng ta đang tính thời gian, hiển nhiên đến đây là có mục đích. Nửa đêm, gió lạnh thổi về, Ý Thiên lại vẫn ngủ rất say, hoàn toàn không để ý mình đang ở đâu. Lúc này, phía trên hạp cốc đột nhiên xuất hiện một bóng người, quanh người tỏa ra hào quang, đỉnh đầu có ba đạo quang hoàn. Nữ tử áo trắng lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy đó là một nữ tử mặc váy xanh, ba đạo quang hoàn trên đầu là ba màu xanh, lam, tím. Nữ tử váy xanh khoảng 20 tuổi, vẻ đẹp như hoa, mắt cười quyến rũ, làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn. Yêu vật cấp linh hoàn, hơn nữa còn có cảnh giới tam hoàn, đúng là khó gặp. Nữ khí của nữ tử áo trắng lạnh lùng, lộ ra vẻ lưu ý đến vị khách không mời này. Nữ tử váy xanh cười khanh khách, tiếng cười cực kỳ đáng yêu. Biết ta là cao thủ linh hoàn mà ngươi vẫn bình tĩnh, vậy chứng tỏ ngươi cũng không đơn giản. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nữ tử áo trắng quát, im mồm, ai là tiểu muội muội của ngươi? Đây là Thiên Nguyệt Phong, ngươi không muốn chết thì cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ tử váy xanh cười nói, tính tình quá dữ, có vẻ là chưa bị nam nhân đụng vào, nếu không thì sẽ không thể này. Nữ tử áo trắng giận dữ trong lòng, lạnh lùng nói, yêu vật chia ra ba tầng linh quang, linh hoàn linh ảnh. Mặc dù ngươi là yêu thú cấp linh hoàn, hơn nữa còn là tam hoàn, thực lực cũng không tồi, thế nhưng đây là Thiên Nguyệt Phong, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trên Vân Hoang Đại Lục, có vô số yêu thú, Thiên Long Thần Điện và Phượng Hoàng Thần Điện trong Bát Cực Thần Điện cũng là đại bản doanh của yêu thú. Theo thực lực cao thấp của yêu thú được chia ra là ba cấp, đó là cấp linh quang, cấp linh hoàn, cấp linh ảnh. Quyển 2 chương 8, Ngũ Sắc Quang Kiếm. Cái gọi là cấp linh quang, chỉ là loại thú thông qua tu luyện, hội tu tinh khí cả đời, ngưng tụ ra một đạo linh quang trên đỉnh đầu, có khả năng biến hóa đơn giản, từ đó tiến vào hàng ngũ yêu. Yêu thú cấp linh quang phân làm 3 cảnh giới, dựa theo số linh quang hội tụ trên đầu để tính thực lực yếu hay mạnh. Trên đầu có một đạo linh quang là yêu thú nhập môn. Có 2 đạo linh quang, chứng tỏ thực lực là có, thời gian tu luyện cao. Có 3 đạo linh quang, đó là cường giả cao nhất của yêu thú cấp linh quang. Trên linh quang là linh hoàn. Cứ 3 đạo linh quang sẽ hội tụ thành một đạo linh hoàn, số lượng linh hoàn càng nhiều thì thực lực của yêu thú càng mạnh. Yêu thú cấp linh hoàn được chia làm 5 cảnh giới, từ nhất hoàn đến ngũ hoàn, sau đó là tới cấp linh ảnh. Nữ tử váy xanh này, trên đầu có 3 đạo quang hoàn, nghĩa là nàng ta là yêu thú tam hoàn, thực lực rất cường hãn. Yêu thú như vậy rất khó gặp ở Đạo Châu và Ưu Châu. Nàng ta xuất hiện ở chỗ này chắc chắn là có nguyên nhân khác. Thấy nữ tử áo trắng muốn động thủ, nữ tử váy xanh vội nói, đừng manh động. Vì vài câu nói mà động thủ là không đáng. Nếu chúng ta đã gặp nhau ở đấy tức là có duyên, sao lại không hảo hảo nói vài câu? Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, ta và ngươi có thể nói cái gì? Nữ tử váy xanh cười nói, có thể nói nhiều thứ, ví dụ như ngươi ở đây làm gì, ta tới đây làm gì, địa linh thảo trong truyền thuyết có tồn tại thật hay không? Nếu nó có thật thì sẽ ở đâu? Ánh mắt nữ tử áo trắng lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi đến vì địa linh thảo sao? Nữ tử váy xanh cười nói, ta đương nhiên sẽ không đến đây chỉ để trêu ngươi. Nữ tử áo trắng lanh khốc, đây là địa giới của Thiên Nguyệt Phong, cho dù ngươi đến vì cái gì, nhân yêu khác biệt, thủy hỏa bất dung. Nữ tử váy xanh phản bác, nhân yêu tuy không cùng một loại, thế nhưng đều là sinh linh, chẳng qua có khác biệt về vẻ ngoài. Trên Vân Hoang Đại Lục, Bát Cực Thần Điện đại diện cho tất cả, Thiên Long Thần Điện và Phượng Hoàng Thần Điện trong đó không phải đại diện cho yêu sao. Trời sinh vạn vật, tất hữu kỳ dụng, ngươi không nên coi nhân loại các ngươi là cao quý. Thế giới này là thế giới nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Khi nữ tử áo trắng và nữ tử váy xanh đang tranh cãi thì Ý Thiên lại gặp phải một chuyện bất ngờ. Dưới tảng đá mà Ý Thiên đang nằm, một cây cỏ màu lục đang từ từ lớn lên, vừa khéo đụng vào chân phải của Ý Thiên. Lúc đó, cây cỏ kia giống như gặp phải chấn động cực lớn, không ngờ lại giống như dây leo lặng lẽ quấn quanh gót chân phải của Ý Thiên, cũng nhẹ nhàng dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lúc đó, Ý Thiên đang nằm mơ, mơ thấy mình đang nằm trong rừng rậm, một sinh cơ màu lục mênh mông bao vây lấy mình, vô số ý thức tràn vào trong não, không ngờ lại là vô số hoa cỏ cây cối đang trao đổi với mình. Giấc mơ này rất kỳ lạ. Ngay khi Ý Thiên muốn hiểu rõ ảo diệu trong đó thì tiếng ồn ào của nữ tử áo trắng và nữ tử váy xanh làm hắn tỉnh dậy. Xoay người ngồi dậy, Ý Thiên buột miệng nói, các ngươi đang cãi nhau cái gì? Giọng nói đột nhiên vang lên làm cho hai người ngừng tranh cãi. Cả hai đều xoay người nhìn Ý Thiên, bất mãn với việc hắn mở mồm, cùng nói, không liên quan đến ngươi. Im mồm. Ý Thiên giật mình, lúc này mới tỉnh ra. Dùng thân phận thực lực của mình bây giờ, tự nhiên xem miệng vào là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Nhìn nữ tử váy xanh giữa không trung, ánh mắt Ý Thiên lộ ra vẻ chấn động, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với ba đạo quang hoàn trên đầu nàng ta. Đây là lần đầu tiên hắn gặp yêu thú. Cảnh cáo ngươi lần cuối, lập tức rời đi. Nếu không ngươi sẽ chết ở đây. Giọng nói của nữ tử áo trắng cực kỳ lạnh lùng. Nữ tử váy xanh nghi hoặc hỏi, ngươi muốn giết ta? Chỉ vì một cây địa linh thảo không biết có tồn tại hay không? Nữ tử áo trắng nói, ngươi không muốn chết thì có thể đi. Nữ tử váy xanh cười nói, nếu ta đến thì sao lại đi dễ dàng như vậy? Địa linh thảo đó mặc dù chỉ là ngũ cấp linh thảo, nhưng cũng là thứ hiếm gặp. Đặc biệt đối với yêu thú chúng ta, đó là một thứ giúp gia tăng tu vi cực kỳ tốt. Ngược lại, nó chẳng có tác dụng gì nhiều với nhân loại các ngươi. Nữ tử áo trắng nói, nếu ngươi vẫn cố chấp thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hào quang lóe lên, quang hoa hội tụ quanh người nữ tử áo trắng, trên đầu nàng đột nhiên hiện ra năm đạo kiếm quang, liên tục xoay tròn, lóe ra quang mang năm màu. Từ người nữ tử áo trắng phát ra kiểm khí dày đặc, hình thành một loại phòng ngự đặc thù. Nữ tử váy xanh thấy thế thì kinh ngạc, buột miệng nói, quang kiếm năm màu. Rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử áo trắng hờ hững nói, đừng hỏi ta là ai. Nếu ngươi muốn sống thì sử dụng khả năng của mình đi, nếu không sẽ chết ở đây. Lóe lên một cái, hào quang quanh người nữ tử áo trắng bao phủ, thụy khí thành vân, quang kiếm năm màu trên đầu tự động tỏa ra, bay về phía nữ tử váy xanh. Vì một cây địa linh thảo không biết có tồn tại hay không mà liều mạng với ngươi, không đáng. Nữ tử váy xanh sau khi thấy được thực lực của nữ tử áo trắng thì lập tức rời đi, không giao tranh chính diện, hiển nhiên là cực kỳ ngại nữ tử áo trắng. Trong hạc cốc, Ý Thiên kinh ngạc nhìn nữ tử áo trắng, vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy thực lực của nàng ta. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, cho dù nữ tử áo trắng chỉ thể hiện một phần bản lĩnh của mình thì cũng đủ làm cho Ý Thiên vô cùng kinh ngạc. Thấy nữ tử váy xanh không ứng chiến, nữ tử áo trắng cảm thấy tức giận. Tuy vậy nàng không đuổi theo, bởi vì hôm nay nàng đến đây là có mục đích khác. Thu lại quang kiếm trên đầu, nữ tử áo trắng hạ xuống đất, không thèm nhìn Ý Thiên lấy một lần mà lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Ngươi không đáng được ở lại đây. Ý Thiên đảo mắt liên tục, giống như muốn phản bác một câu, cuối cùng vân nhân nhịn nuốt xuống, yên lặng rời khỏi. Thế nhưng không lâu sau khi Ý Thiên đi, trong sơn cốc lại xuất hiện một bóng người. Không ngờ đó lại là Phương Hành, một trong tam kiệt ngoại môn. Dưới ánh trăng, Phương Hành và nữ tử áo trắng cách nhau 10 trượng. Hai người yên lặng nhìn nhau, không khí lộ ra vẻ quái dị. Ngươi là ai? Nữ tử áo trắng lạnh lùng hỏi. Khoe miệng Phương Hành hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mê người, nói nhỏ, ta tên là Phương Hành, là đệ tử ngoại môn của Sơn Trang, bái kiến đại tiểu thư. Ánh mắt nữ tử áo trắng thay đổi, chất vấn, sao ngươi khẳng định ta là đại tiểu thư? Phương Hành cười nói, đây là hậu sơn của Thiên Nguyệt Phong, người ngoài bình thường sẽ không đến đây. Nữ tử áo trắng nói, thế cũng chưa thể nói lên điều gì. Phương Hành nói, thực lực đại tiểu thư quá kinh người, nổi danh xa gần, quang kiếm năm màu không phải là thứ mà người thường có thể tu luyện. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, vậy ngươi còn đến? Quyển 2 chương 9, dụng tâm kín đáo. Phương Hành cười kỳ dị, xoay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nói, tối nay đến đây không chỉ có mình ta. Ánh mắt nữ tử áo trắng sắc như dao, quắc, đều ra đây. Lời vừa nói xong, hai bóng người bay ra từ phía sau Phương Hành, đúng là Đông Phương Thắng và Giang Vân Hạc của Tam Kiệt Ngoại Môn. Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc bái kiến đại tiểu thư. Nữ tử áo trắng hờ hững nói, các ngươi tới đây làm gì? Phương Hành nói, chúng ta được những đệ tử ngoại môn khác gọi là Tam Kiệt Ngoại Môn nên mới hẹn gặp nhau ở đây, không ngờ lại gặp đại tiểu thư. Nữ tử áo trắng hỏi, chuyện lúc trước các ngươi đều nhìn thấy. Đông Phương Thắng cười nói, vô tâm gặp phải, đại tiểu thư chớ trách. Nữ tử áo trắng hừ nói, vậy các ngươi tìm địa linh thảo cho ta. Giang Vân Hạc hỏi lại, đại tiểu thư không sợ chúng ta lấy mất sao? Nữ tử áo trắng cười lạnh, các ngươi đến Thiên Nguyệt Phong không chỉ vì một cây địa linh thảo. Lời này vừa nói ra, Tam Kiệt Ngoại Môn lập tức im lặng. Một lát sau, ba người nhìn nhau một cái, lập tức bắt đầu tìm địa linh thảo. Hạp cốc lớn như vậy, tìm một cây cỏ, thật sự không dễ dàng. Thế nhưng thời gian chỉ chưa đến một nén nhang, Đông Phương Thắng đã tìm ra địa linh thảo dưới một tảng đá. Đó là một cây cỏ màu xanh cao tầm một tấc, mới chỉ có hai lá, nhìn rất yếu ớt. Phương Hoành kinh dị nói, đúng là địa linh thảo, nhưng có thể cực kỳ yếu. Nữ tử áo trắng không nói gì, hiển nhiên cũng đang nghi hoặc. Sau một hồi trầm mặc, nàng ta đặt địa linh thảo vào trong một cái bát ngọc, sau đó lập tức rời đi. Nhìn nữ tử áo trắng đi mất, Giang Vân Hạc nhìn Phương Hoành, chế nhạo, đại tiểu thư có vẻ không dễ câu được như trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi muốn có được nàng ta chỉ sợ cũng không dễ. Phương Hoành phản bác, không có khó khăn thì không phải rất nhạt nhẽo sao. Nói xong câu đó, Phương Hoành xoay người đi mất. Giang Vân Hạc cười lạnh lùng, nhìn Đông Phương Thắng một cái rồi cũng đi. Nhìn hai người rời đi, Đông Phương Thắng tự nói, Giang Vân Hạc đến từ thành Thanh Diệp, đúng ra phải đến từ Vạn Kiếm Cung, thế nhưng Phương Hoành rốt cuộc là từ đâu đến? Bọn hắn đến đây đều vì thứ đó sao? Thứ gì, Đông Phương Thắng cũng không nói rõ, thế nhưng cũng lộ ra ba người đến đây không phải để học võ, chỉ thừa dịp tiến vào Thiên Nguyệt Sơn Trang mà thôi. Điểm này hình như đại tiểu thư cũng cảm thấy. Tam kiệt ngoại môn có được như mình mong muốn hay không, giữa hai bên sẽ phát sinh việc gì, lúc này chưa ai nói rõ được. Ý Thiên quay về phòng, trong đầu thi thoảng lại hiện ra hình bóng của nữ tử áo trắng và nữ tử váy xanh. Thực lực hai người này lộ ra làm cho Ý Thiên cảm thấy cực kỳ hứng thú với việc tu luyện. Trước kia, Ý Thiên chỉ muốn nổi bật lên. Thế nhưng tối nay nhìn thấy thực lực của hai người kia, hắn mới biết được lực lượng lại thần kỳ như vậy, có thể chế ngự thiên địa, tùy tâm sở dụng. Nằm ở trên giường, Ý Thiên khao khát, mong chờ một ngày mình có thực lực siêu phàm. Thế nhưng đối với Ý Thiên thì đó vẫn là một chuyện rất xa xôi. Hắn bây giờ còn chưa xong nhập môn, nếu muốn đạt được thực lực cao thì cũng chỉ là chuyên nằm mơ mà thôi. Đêm dài đằng đẵng, dần dần trôi qua. Bất chi bất giác, Ý Thiên đã tiến vào mộng đẹp, mơ thấy mình đang ở giữa không trung nhìn xuống đại địa, cả người tỏa ra khí thế duy ngã độc tôn giữa chư thiên vạn giới. Đó là một loại tâm lý cực kỳ phân chấn, thế nhưng lại kèm theo một sự cô tịch, giống như ở trên không lạnh, làm người ta cảm thấy cô đơn. Một đêm này, Ý Thiên đắm chìm trong mộng cảnh, khát khao về một tương lai tốt đẹp, chờ đợi tương lai đó tới. Ngày hôm sau, huấn luyện vẫn tiếp tục như trước. Đội thứ ba cũng vẫn như trước. Giữa Tam Kiệt ngoại môn và Sơn Trang cũng không xảy ra chuyện gì. Hơn trăm đệ tử ngoại môn mới vào Sơn Trang được chia làm hai đội mới, được huấn luyện khác nhau. Những ngày huấn luyện vội vàng trôi qua, bất chi bất giác đã lại qua 10 ngày rồi. Vào một buổi chiều, có một vị khách đến Thiên Nguyệt Sơn Trang, làm cho cao tầng của Sơn Trang chú ý. Đó là một trung niên dáng người to lớn, thân thể cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc, làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm. Người này đến từ nước Tề ở Đạo Châu, mang tới một tin tức kinh người. Vài ngày trước, hoàng cung nước Tề bị trộm lấy mất một món đồ cực kỳ trân quý. Trước mắt, cả nước đều đang truy bắt kẻ trộm, hy vọng có thể sớm lấy lại được món đồ đã bị trộm mất. Người này đến đây là hy vọng Thiên Nguyệt Sơn Trang có thể để ý, đừng để cho kẻ trộm lẩn vào Sơn Trang, tránh tạo ra phiền toái không cần thiết. Tin tức này truyền đi khắp Thiên Nguyệt Sơn Trang rất nhanh. Để phòng ngừa kẻ trộm lẩn vào trong Sơn Trang, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều bị tra hỏi, thế nhưng không tìm được bất kỳ người nào khả nghi. Buổi đêm, Ý Thiên ra khỏi phòng, đi tới hai con suối dưới chân Thiên Nguyệt Phong. Từ sau lần gặp nữ tử áo trắng ở Hậu Sơn, buổi tối Ý Thiên đều không ra đó nữa, tránh gặp phải phiền phức. Khu vực hai con suối này Ý Thiên cực kỳ quen thuộc. Chỗ này là một rừng cây nhỏ, rất phù hợp cho một người giải sầu. Kể từ sau khi cái cây cỏ kia dung nhập vào trong thân thể Ý Thiên, đêm nào hắn cũng nằm mơ mình nằm trong một rừng cây, vô số năng lượng màu xanh tiến vào trong cơ thể. Bởi vì lý do này nên Ý Thiên cố tình đi vào trong rừng cây bên cạnh hai con suối, mỗi đêm đều ngủ trong rừng, cảm giác sau khi tỉnh lại cả người đều khỏe khoắn hơn, cực kỳ thoải mái. Vì sao như vậy, Ý Thiên tạm thời không rõ, thế nhưng hắn cảm thấy rõ ràng thân thể của mình đang có thay đổi. Thể lực càng lúc càng tốt, sức ăn càng lúc càng lớn, thân thể càng lúc càng cường tráng. Ngồi trên một tảng đá cạnh hai con suối, nhìn ánh trăng trong nước, Ý Thiên không ngờ lại nhớ tới Thu Diệp. Trở thành đệ tử ngoại môn đã hơn một tháng. Bởi vì tướng mạo xấu xí, Ý Thiên gần như không có bạn bè. Ngoại trừ Hoàng Thiên Phát, chỉ có Thu Diệp đối tốt với hắn, làm cho hắn nhung nhớ. Trong trầm mặc, Ý Thiên lộ ra nụ cười ngốc nghếch, trong đầu hiện ra hình dáng mỹ lệ của Thu Diệp. Thế nhưng ngay khi Ý Thiên đang đắm chìm trong ký ức tốt đẹp thì một tiếng vang rất nhỏ làm cho Ý Thiên tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, Ý Thiên kinh ngạc phát hiện ra một bàn tay đã đến trước mặt hắn, nắm lấy cổ hắn, làm cho hắn đỏ mặt tiến hai, không kêu được một tiếng, chỉ có thể liều mạng vùng ấy. Không được vọng động, nếu không ta giết người. Giọng nói lanh khốc làm cho người ta không rét mà run. Ý Thiên cực kỳ khó chịu, thế nhưng lập tức ngừng phản kháng, bởi vì hắn cảm thấy lực lượng của cái tay kia rất cao, mình không thể chống cự được. Thầy Ý Thiên không vùng vẫy nữa, cái tay kia hơi thả lỏng ra, hỏi, ngươi là ai? Đêm hôm đến đây làm gì? Ý Thiên thở hừng hộp, gian nan nói, ta là Ý Thiên, đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Ta một mình ra đây đi dạo, không có mục đích gì khác. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nhân duyên bất ngờ. Dưới ánh trăng, chỉ thấy người bắt Ý Thiên là một nam tử trung niên, vẻ ngoài trung bình, thế nhưng sắc mặt tái nhợt, giống như đang bị bệnh nặng. Nam tử trung niên nhìn Ý Thiên, tay phải bắt mạch của hắn, kiểm tra thân thể của hắn thật kỹ rồi buông cả hai tay, nói với vẻ mất mát, hóa ra là một phế nhân. Ý Thiên đần độn hỏi lại, phế nhân? Sao ta lại là phế nhân? Nam tử trung niên ho khan một chút, khỏe miệng tràn ra vết máu, cả người run rẩy, lập tức ngồi xuống một tảng đá, hai mắt hờ hững nhìn trời, hừ nói, kinh mạch toàn thân của ngươi có 8 lỗ hổng, không thể tồn trữ nguyên lực, không phải phế nhân thì là gì? Ý Thiên ngạc nhiên nói, kinh mạch toàn thân ta có 8 lỗ hổng, không thể tồn trữ nguyên lực. Ta không hiểu. Nam tử trung niên này cười lạnh nói, đương nhiên là ngươi không hiểu. Người tu luyện phải dùng cách phun nạp, hấp thụ tinh hoa từ vạn vật trong thiên địa, dung nhập vào trong kinh mạch hình thành nguyên lực, đó là căn nguyên của tất cả các loại pháp thuật, đạo thuật, kiếm thuật. Bây giờ kinh mạch của ngươi có lỗ hổng, sau khi nguyên lực tiến vào kinh mạch thì sẽ tự động thoát ra ngoài, không thể nào tồn trữ nguyên lực. Như vậy chẳng khác nào một phế nhân, không có cách nào tu luyện, cả đời phải làm một người bình thường. Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc, mắt lộ vẻ mất mát. Hắn không thể nào tin được mình lại là một phế nhân. Những mộng tưởng tốt đẹp của Ý Thiên còn chưa tới. Thế nhưng một câu nói của người nam tử trung niên này đã đánh nát toàn bộ mộng tưởng của hắn, làm cho hắn ngã từ trên trời xuống đất, nản lòng thoái chí, ý chí tan nát. Ngơ ngác ngồi ở đó, Ý Thiên giống như quên đi toàn bộ những gì bên ngoài, mãi đến khi tiếng ho khan liên tục của nam tử trung niên truyền đến, Ý Thiên mới đột nhiên tỉnh lại. Nhìn nam tử trung niên, Ý Thiên hỏi, ngươi làm sao vậy? Có vẻ như bệnh của ngươi rất nặng, ta có thể làm gì giúp ngươi không? Mỗi một lần ho, nam tử trung niên kia đều phun ra một búng máu đen, sắc mặt ngày càng tái nhợt, khí tức càng lúc càng yếu, giống như tùy thời có thể chết đi. Một lát sau, nam tử trung niên này dừng ho, ánh mắt mệt mỏi nhìn Ý Thiên, thần sắc cực kỳ phức tạp. Ý Thiên cảm nhận được ánh mắt của nam tử này, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Sao lại nhìn ta như vậy? Nam tử trung niên cười cười, cảm khái nói, trước khi chết gặp một phế nhân như ngươi, có lẽ đây là trừng phạt mà ông trời dành cho ta. Đến đây, ta có thứ này cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý một yêu cầu của ta. Ý Thiên không nghĩ nhiều, thuận miệng nói, yêu cầu gì? Nam tử trung niên nói, không được cho bất kỳ ai biết đêm nay ngươi gặp ta, cũng không được đưa thứ ta cho người khác. Ngươi có thể làm được không? Ý Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, cái này ta có thể làm được, ngươi cứ yên tâm. Nam tử trung niên cười phức tạp, nụ cười cực kỳ tang thương và bi thảm, lấy một vật trong người ra đưa cho Ý Thiên. Nhìn kỹ, đó là một khối thủy tinh lục giác trong suốt, lóe lên hào quang xanh đỏ, bên trong toàn là sương mù, tùy thời tùy khắc có thể thay đổi hình dạng. Ý Thiên hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Nam tử trung niên cực kỳ hư nhược, nói nhỏ, đừng hỏi nhiều. Bây giờ ngươi nghe ta nói, cắn ngón giữa tay trái, nhỏ máu vào nó. Ý Thiên chần chừ một chút rồi cắn ngón tay, nhỏ máu vào trên viên thủy tinh kia. Nam tử trung niên nhìn thay đổi của viên thủy tinh, Ý Thiên cũng để ý tình hình, phát hiện ra giọt máu sau khi rơi vào viên thủy tinh thì lập tức tỏa ra quang mang sáng ngọc, gắn thẳng vào trên người Ý Thiên. Nam tử trung niên cực kỳ kinh ngạc, giống như bị cảnh này làm cho ngây người. Mặt Ý Thiên mờ mịt. Viên thủy tinh trong tay hắn xoay tròn bay lên, quang mang xanh đỏ thay nhau hội tụ thành một đồ án, khắc vào trán của Ý Thiên. Nhìn thật kỹ, đó là một âm dương đồ, lộ ra trên trán của Ý Thiên, dần dần thẩm thấu vào trong đó. Lúc đó, viên thủy tinh hóa thành một đạo hào quang, bắn vào trong âm dương đồ, nháy mắt liền biến mất. Nam tử trung niên cười khổ, thở dài nói, không ngờ một phế nhân như ngươi lại có duyên với nó, xem ra đúng là thiên ý. Ý Thiên hỏi, thiên ý gì? Nam tử trung niên nói, không nên hỏi nhiều, mau đi đi, nếu không đại họa lâm đầu. Ý Thiên hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi có cần ta cõng ra khỏi đây không? Nam tử trung niên lắc đầu nói, ta cũng sắp chết rồi, đi cũng không có tác dụng gì. Thứ này cho ngươi, hy vọng có tác dụng với ngươi. Nhanh đi đi. Ánh sáng lóe lên, trong tay Ý Thiên có thêm một tấm da trâu, không biết là thứ gì. Ý Thiên hơi chần chừ. Hắn cũng biết đạo lý Hoài Bích có tội, bởi vậy không dám ở lại, nhanh chóng rời đi. Ý Thiên đi rồi, nam tử trung niên ngồi giữa hai con suối, nhìn mặt trăng dưới nước rồi tung mình nhảy xuống, làm cho bọt nước tung tóe một hồi rồi mới thôi. Sau đó, vô số tiếng động vang lên. Đó là do hào quang mà viên thủy tinh lúc trước tạo ra kinh động đến cao thủ của Thiên Nguyệt Sơn Trang, làm cho họ dẫn người đến tìm. Ở hai con suối, cao thủ của Thiên Nguyệt Sơn Trang phát hiện ra thi thể của nam tử trung niên kia, cũng mang về Thiên Nguyệt Sơn Trang. Lúc này Ý Thiên đã quay lại phòng mình từ lâu. Hắn không biết người kia là ai, cũng không biết lần gặp nhau này chính là một sự thay đổi cực lớn trong cuộc đời của hắn. Nam ở trên giường, Ý Thiên lấy tấm da trâu ra nghiên cứu, phát hiện ra ở trên đó có ghi chép một pháp quyết thượng thừa của đạo gia Hồi Thiên Quyết. Đây là một trong cửu thiên quyết, là pháp quyết vô thượng của đạo gia, vô cùng chân quý. Tiếc là Ý Thiên cũng không hiểu giá trị của nó. Hồi Thiên Quyết, tên như ý nghĩa, có sức mạnh vô cùng lớn, có hiệu lực vô cùng thần kỳ đối với việc khôi phục tổn thương của thân thể và nguyên thần. Hồi Thiên Quyết vô cùng cao thâm, người bình thường căn bản không thể nào lĩnh hội. Ý Thiên cũng chưa hiểu rõ, thế nhưng một số nội dung trong đó Ý Thiên cũng hơi hơi hiểu được. Đạo tu luyện quan trọng nhất là trong nội ngoại hợp nhất. Nội là chỉ tinh khí thần, ngoại chỉ gân cốt da. Ý Thiên bây giờ là đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang, vẫn còn đang ở giai đoạn luyện lực, cách tu luyện nhập môn còn rất xa. Tu luyện Hồi Thiên Quyết từ nông đến sâu, bắt đầu từ thổ nạp, đó là giai đoạn trúc cơ, là cảnh giới đầu tiên trong 10 cảnh giới tu chân. Chuyện của tôi nè. Huấn luyện mà Ý Thiên đang làm bây giờ là huấn luyện sơ kỳ của trúc cơ, còn chưa đến được trình độ tu luyện phương pháp thổ nạp, chỉ đơn thuần là huấn luyện thân thể. Hồi Thiên Quyết, chủ yếu tu luyện phương pháp thổ nạp, làm cho kinh mạch kiện toàn. Loại người kinh mạch thiếu sót như Ý Thiên, có tu luyện cũng bằng không, bởi vì kinh mạch có lỗ hổng, không thể nào tồn trữ nguyên lực, tất cả đều uổng công. Cũng may Hồi Thiên Quyết cực kỳ thần kỳ, có thần hiệu khôi phục tổn thương thân thể và nguyên thần. Nếu hắn có thể kiên cầm khổ luyện, nhất định có thể khôi phục chỗ thiếu hụt của bản thân. Hiểu ra điều này, Ý Thiên cực kỳ vui mừng, nghiên cứu tử tể Hồi Thiên Quyết một hồi, sau đó vẻ vui mừng trên mặt biến mất. Hồi Thiên Quyết làm cho hắn có chút sợ hãi. Quyển 2 chương 11, Cửu Thiên Chi Quyết. Muốn dùng Hồi Thiên Quyết để chữa lành lỗ hổng ương kinh mạch thì phải có lực trùng sinh, hoặc lại phát dục một lần nữa. Với tình hình của Ý Thiên bây giờ thì chắc chắn là không hiểu lực trùng sinh, chỉ có thể tham khảo việc phát dục một lần nữa này. Thế nhưng Ý Thiên đã 18 tuổi, thân thể đã gần như hoàn chỉnh, sao có thể phát dục lần nữa? Gấp tấm da trâu lại, Ý Thiên nằm ở hệ giường nhìn nóc nhà, bất chi bất giác tiến vào trong ngộng, lại nằm mơ thấy mình đang trong rừng, vô số hoa cỏ cây cối đưa sinh lực của chúng vào trong cơ thể hắn, làm cho thân thể hắn phát dục rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Ý Thiên tỉnh lại, ý thức vẫn nhớ rõ toàn bộ chuyện trong mơ. Điều này làm hắn vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ, có lẽ nào chuyện trong ngộng lại là thật. Ta chỉ cần nằm ngủ trong rừng là có thể chữa lành những chỗ thiếu sót trong cơ thể. Câu hỏi này nảy ra trong đầu Ý Thiên. Hắn thầm quyết định nhất định phải làm rõ chuyện này. Buổi sáng, Thiên Nguyệt Sơn Trang truyền ra tin tức, đạo tặc xâm nhập vào Hoàng Cung nước Tề đã bị phát hiện, tức là hắn đã chết ở hai con suối. Ý Thiên nghe thấy vậy thì giật mình, đột nhiên hiểu ra thân phận của nam tử trung niên đêm qua, cũng hiểu thứ mà hắn đưa cho mình chính là thứ đã trộm ra từ Hoàng Cung nước Tề. Ý Thiên đoán hoàn toàn chính xác. Viên thủy tinh và tấm da trâu mà người nam tử trung niên đêm qua đã đả cho hắn chính là lấy trộm từ trong Hoàng Cung của nước Tề. Bởi vì bị người truy sát truy tung, nam tử trung niên kia gặp trọng thương ngừ ý mạng, vốn định vượt qua dãy vân phong ở ổ hển về U Châu, tức là thương thể quá nặng, cuối cùng chết ở hai con suối dưới chân Thiên Nguyệt Phong. Cao thủ của Thiên Nguyệt Sơn Trang cũng không tìm được đồ trên người của nam tử trung niên kia, bởi vì người này chỉ lấy có hai thứ, tất cả đều đã đưa cho Ý Thiên. Sau khi hiểu rõ mọi người, Ý Thiên nhận ra việc này rất quan trọng, theo bản năng sờ vào tấm da trâu trong ngực, biết việc này không được nói cho bất kỳ ai. Đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang không có quyền hỏi đến đại sự trong Sơn Trang. Bọn hắn vẫn phải huấn luyện như ngày thường, tiếp tục sống cuộc sống đơn điệu hàng ngày. Đệ tử ngoại môn huấn luyện đơn điệu mà chán nản. Buổi sáng luyện lực, buổi chiều linh biến, buổi tối tự an bài. Rất nhiều đệ tử ngoại môn buổi tối đều cố gắng huấn luyện, mà Ý Thiên thì lại vào giường ngủ. Khí trời cực lạnh, thế nhưng Ý Thiên lại chưa từng bị cảm, sáng nào dậy cũng thấy cực kỳ thoải mái. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao thân thể mình lại xảy ra tình trạng như vậy? Bất chi bất giác đã lại đến đêm trăng rằm. Một tháng không gặp, Thu Diệp vẫn mỹ lệ như xưa, mà Ý Thiên lại cao thêm nửa tấc, thân thể cũng chắc chắn hơn. Ngồi bên cạnh Ý Thiên, Thu Diệp nắm lấy tay hắn, mặt nở một nụ cười thân thiết. Một tháng không gặp, ngươi lại cao hơn không ít, thân thể cũng rắn chắc hơn. Ý Thiên cười cụ cười, khổ sở nói, tiếc là kinh mạch của ta có thiếu sót, không thể tu luyện được. Ánh mắt Thu Diệp khẽ biến, hỏi nhỏ, sao ngươi biết kinh mạch của mình như thế? Ai nói cho ngươi biết? Ý Thiên buột miệng nói, là một người ta không biết. Ta không biết tên của hắn, hắn nói ta là một phế nhân. Thu Diệp an ủi, đừng nghe người khác nói bậy, để ta kiểm tra thân thể của ngươi một chút. Cầm hai tay của Ý Thiên, Thu Diệp cẩn thận theo dõi tình trạng thân thể của Ý Thiên, khuôn mặt mỹ lệ nở ra một nụ cười. Một tháng, khôi phục rất khá. Ngươi nói cho ta, một tháng này ngươi đã gặp phải những việc gì? Ý Thiên nhìn Thu Diệp, nụ cười mỹ lệ đó làm hắn động tâm, không thể nào từ chối được. Đêm hôm đó ở Hậu Sơn, ta gặp một nữ tử áo trắng. Sau đó lại có một nữ tử váy xanh xuất hiện, trên đầu còn có ba đạo quang hoàn. Hai nàng ấy tranh cãi, có nhắc đến địa linh thảo. Sau đó đêm nào ta cũng nằm mơ, mơ thấy mình nằm uổng rừng cây, vô số hoa cỏ cây cối đưa một loại lực lượng màu lục vào ở ổng cơ thể ta. Để hiểu rõ việc này, đêm nào ta cũng vào nằm ngủ, mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Thu Diệp nở một nụ cười cực kỳ vui mừng, nói, đó là lực cất mục, sinh sôi không ngừng, ẩn chứa sinh cơ vô hạn. Đêm hôm đó ngươi ở Hậu Sơn, có lẽ vô ý lấy được địa linh thảo, nó đã dung nhập vào trong thân thể của ngươi. Từ đó về sau, giấc mơ mỗi đêm của ngươi là do địa linh thảo tạo ra. Sau khi nó dung nhập vào thân thể của ngươi, phát hiện thể chất của ngươi kém cỏi thì nhắc nhở ngươi vào giường ngủ, mượn lực của hoa cỏ cây cối, đưa lực ất mộc vào trong cơ thể qua ngươi, chữa những thiếu sót trong kinh mạch, tăng cường thể chất của ngươi. Ý Thiên kinh ngạc nói, ta có địa linh thảo. Sao ta lại không biết nhỉ? Lực ất mộc có thể chữa trị những thiếu sót trong kinh mạch của ta sao? Thu Diệp cười nói, khí ất mộc gần chứa sinh cơ vô hạn. Thể chất của ngươi cực kỳ đặc biệt, chỉ cần kiên trì bền bỉ, không bao lâu nữa thì kinh mạch của ngươi có thể chữa trị được bước đầu. Sau đó, ngươi có thể tu luyện pháp quyết. Ý Thiên hỏi, ngươi nói chữa trị bước đầu là sao? Thu Diệp giải thích, bởi vì kinh mạch của ngươi có thiếu sót, thế nên tu vi càng gia tăng thì thối luyện kinh mạch cũng càng phải tăng cao. Trước mắt, địa linh thảo này có thể chủ động chữa trị bước đầu cho kinh mạch của ngươi. Ít hôm nữa, sau khi ngươi tu luyện thêm một bước nữa, thực lực tăng lên thì yêu cầu với kinh mạch sẽ càng lúc càng cao. Khi đó, ngươi cần phải tự mình tiêu hao nguyên lực, chủ động chữa trị kinh mạch mới có thể thích ứng tu vi của mình. Ý Thiên giật mình, ra là như vậy. Thu Diệp cười nói, kể tiếp đi. Mặt Ý Thiên lộ ra một nụ cười, vô ý nhìn căn phòng, vẻ mặt chần chừ. Thu Diệp lạnh lùng nói, yên tâm, không ai nghe lén được cuộc nói chuyện của chúng ta. Âm thanh không truyền được ra ngoài. Ý Thiên hơi yên tâm, nói nhỏ, có một đêm, ta đi đến hai con suối, gặp một nam tử trung niên, hắn bảo ta là một phế nhân. Sau đó hắn tặng ta một viên tờ hờ ủy tinh hình thôi, còn có một tấm da trâu. Hôm sau ta mới biết hắn là đạp tấp đã vào hoàng cung của nước Tề, tiếc là đã chết ở dưới hai con suối kia. Thu Diệp ngạc nhiên, nhìn Ý Thiên, nói, việc này, trừ ta ra ngươi không được nói cho bất kỳ ai, nếu không chắc chắn sẽ có họa sát thân. Hồi Thiên quyết sau khi ngươi học thuộc thì nhất định phải hủy đi, không thể lưu lại bất kỳ vết tích nào. Lát nữa ngươi dẫn ta vào rừng. Ta muốn nhìn xem khi ngươi ngủ thì thân thể sẽ thay đổi thể nào. Ý Thiên nghe vậy thì lấy ngay tấm da trâu ra đưa cho Thu Diệp. Hồi Thiên quyết ta đã nhớ rõ, cái này đành nhờ người xử lý. Thu Diệp nhìn qua một lần, nói, đây là một ương cửu thiên quyết của đạo gia, pháp quyết rất đầy đủ. Bây giờ ta sẽ hủy nó đi. Trước khi ngươi có được năng lực tự bảo vệ mình, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai biết. Quyển 2 chương 12, Thổ nạp chi thuật. Ánh lửa lóe lên, tấm da trâu trong tay Thu Diệp liền bốc cháy. Điều này làm cho Ý Thiên rất kinh ngạc, lúc này mới nhận ra mình còn rất nhiều điều chưa biết về Thu Diệp. Với tình hình của ta bây giờ thì khoảng bao lâu nữa có thể chữa trị kinh mạch, bắt đầu tu luyện pháp quyết. Thu Diệp trầm ngâm, nói, cái này thì ta phải quan sát thật kỹ mới kết luận được. Đi thôi, chúng ta đi vào rừng. Ý Thiên gật đầu, dẫn Thu Diệp ra khỏi phòng, đi vào trong một khu rừng dưới Thiên Nguyệt Phong. Đây là một rừng cây nhỏ, vì tương đối hẻo lánh. Kể từ khi Ý Thiên biết thân phận của nam tử trung niên kia, hắn đã không dám đi đến cạnh hai con suối, sợ bị người khác phát hiện. Trên trời trăng tròn vành lạnh, ánh trăng như nước. Thu Diệp đi theo Ý Thiên vào rừng, bảo Ý Thiên nằm xuống ngủ. Nhìn Ý Thiên ngủ say, Thu Diệp cảm thấy trong lòng đất đang lưu chuyển lực lượng, không ngừng hội tụ đến người Ý Thiên. Đồng thời, một cây cỏ đang không ngừng đu đưa trong cơ thể Ý Thiên. Đó chính là địa linh thảo, là linh thảo cấp 5, có thể hội tụ khí ất mộc trong thiên địa. Địa linh thảo ở trong cơ thể Ý Thiên, cả người Ý Thiên là hoàn cảnh sinh trưởng của nó. Hoàn cảnh càng tốt thì địa linh thảo phát triển càng tốt, hoàn cảnh mà kém thì địa linh thảo càng khó phát triển hơn. Hiện tại tình trạng thân thể của Ý Thiên cực kỳ kém. Đối với linh thảo cấp 5 mà nói thì thân thể này căn bản không thể nào thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của nó, bởi vậy nó phải tìm cách hoàn thiện thân thể này. Chính vì lẽ đó mà địa linh thảo chủ động hấp thụ linh khí ất mộc trong rừng, dùng để chữa trị thân thể của Ý Thiên, làm cho hắn càng thêm cường đại. Những thứ này Ý Thiên không hiểu, thế nhưng Thu Diệp lại hiểu được bí ẩn trong đó rất nhanh, mặt lộ ra một nụ cười. Khi Ý Thiên tỉnh lại thì đã là bình minh, Thu Diệp vẫn đứng bên cạnh hắn. Nhếch miệng cười, Ý Thiên hỏi, tình hình như thế nào? Có gì khác lạ không? Thu Diệp cười nói, địa linh thảo tạm thời ở trong cơ thể của ngươi, chính nó đang chủ động hấp thụ linh khí ớt mộc giúp ngươi chữa trị kinh mạch. Cái rừng này quá nhỏ, lực ớt mộc có hạn, hiệu quả do đó cũng không tốt. Sau này ngươi cố gắng tìm một cánh rừng lớn một chút, cây cối hoa cỏ càng rậm rạp thì khí ớt mộc lại càng cường đại, tác dụng với cơ thể ngươi càng lớn. Chờ đến khi kinh mạch của ngươi được chữa khỏi thì ngươi có thể tu luyện pháp quyết. Ý Thiên hỏi, vậy sao ta biết đến bao giờ kinh mạch mới có thể chữa khỏi? Thu Diệp điềm đạm đáp, việc này rất đơn giản. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi cứ thử tập luyện hồi thiên quyết, chờ đến khi ngươi cảm giác bản thân có thể dự trữ được nguyên lực thì nghĩa là kinh mạch của ngươi đã được chữa trị. Ý Thiên nghĩ thấy đúng, cười nói, biện pháp này cũng không tồi. Thu Diệp nói, cố gắng y hển, một tháng sau ta lại đến tìm ngươi. Vỗ vai Ý Thiên, Thu Diệp lập tức biến mất, không để cho Ý Thiên kịp hỏi câu gì. Ý Thiên đờ ra một lát, mắt thoáng lóe lên một tia dị sắc, lập tức xoay người ra khỏi rừng. Ban ngày, Ý Thiên cố gắng tập luyện. Buổi tối, Ý Thiên đi tới rừng cây bên cạnh Thiên Nguyệt Phong, lợi dụng khả năng của địa linh thảo, hấp thụ linh khí ớt mộc khôi phục kinh mạch, cũng âm thầm tu luyện hồi thiên quyết. Tu luyện pháp quyết bắt đầu từ thổ nạp, trong khi hít vào thở ra, không khí vào ra ra trong cơ thể, tạo ra một vòng tuần hoàn, đẩy khí thải ra ngoài, làm cho thân thể nhẹ nhàng hơn. Đây là việc người nào cũng phải làm, là lẽ sinh tồn. Thế nhưng phương pháp thổ nạp là cách khống chế tiết tấu hô hấp, thông qua đó hấp thụ linh khí thiên địa, từ đó ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể, dùng để tu luyện. Ý Thiên lần đầu tiên tu luyện phương pháp thổ nạp thì cảm thấy cực kỳ rắc rối, phải nhớ kỹ các loại tần suất hô hấp. Sau đó cứ liên tục lặp lại như vậy, giống như tập luyện luyện lực hàng ngày, không thể lơi lỏng làm bừa được. Khi mới bắt đầu, tu luyện như vậy không có chút tác dụng nào. Mãi đến 7 ngày sau, Ý Thiên cảm thấy trong cơ thể có thêm một dòng khí lưu ấm áp, đó chính là chân khí. Thế nhưng bởi vì kinh mạch của hắn có lỗ hổng, dòng chân khí mỏng manh này chỉ lưu chuyển một vòng trong cơ thể của Ý Thiên đã thoát ra ngoài theo lỗ hổng đó, làm cho Ý Thiên mừng hụt. Ý Thiên cảm thấy việc này hết sức bất đắc dĩ. Chẳng qua có thể ngưng tụ được chân khí là hắn đã vui mừng lắm rồi. Mặc dù cỗ chân khí mỏng manh đó không thể dự trữ được, thế nhưng ít ra Ý Thiên cũng đã nắm giữ được phương pháp thổ nạp, chứng minh phương pháp thổ nạp này dùng được. Chỉ chờ kinh mạch khôi phục thì Ý Thiên có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang mỗi tháng đều phải kiểm tra một lần, nếu không thể qua được kiểm tra thì sẽ bị đào thải. Ngày hôm nay đã lại là ngày kiểm tra rồi. Đội thứ 3 của Ý Thiên có 240 người. Lần này đào thải 76 người, chỉ còn lại 164 người. Sau khi kiểm tra xong, Trương Quân nhìn hơn 160 người qua được đợt kiểm tra, trầm giọng nói, lần này các ngươi qua được bài kiểm tra, thế nhưng lần sau sẽ không dễ thế này. Bởi vì các ngươi đã qua được 1/4 năm rồi, 9 tháng còn lại là quan trọng nhất của các ngươi. Từ ngày mai ta sẽ tăng độ khó của bài huấn luyện lên. Nếu trong các ngươi có ai đồng ý dùng kiểm tra của đệ tử nội môn thì có thể nói. Chỉ cần các ngươi hoàn thành bài kiểm tra thì có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu các ngươi không làm được thì ở lại chăm chỉ mà tập luyện, cố gắng trong thời gian còn lại. Lời này vừa nói ra thì Phương Hoành đã tiến tới, chuẩn bị tham gia kiểm tra của đệ tử nội môn. Sau đó, 10 người đứng đầu của đội 3 cũng chấp nhận. Bọn họ đã có căn cơ nhất định, đã sớm muốn được vào học tập trong nội môn. Sau một thời gian, tổng cộng có 20 người chấp nhận tham gia khảo hạch, Trương Quân liền để cho bọn họ chuẩn bị 3 ngày. 3 ngày sau sẽ tiến hành kiểm tra tấn thăng đệ tử nội môn. Ý Thiên không làm bừa. Mặc dù bây giờ biểu hiện của hắn không tồi, thế nhưng kinh mạch của hắn còn chưa được khôi phục, không thích hợp tiến vào nội môn. Ngày hôm sau, Trương Quân gia tăng độ khó của bài huấn luyện, đôi từ sách nước thành sách đá, trong thùng gỗ chứa đầy đá, sức nặng ít nhất cũng tăng lên gấp 3 lần. Một buổi sáng, đệ tử ngoại môn của đội 3 sách 2 thùng chứa đầy đá, chạy tới lui 5 lần từ Đông Hải đen Thiên Nguyệt Sơn Trang. Khó khăn như vậy làm cho 8 phần đệ tử ngoại môn không thể hoàn thành, thế nhưng vẫn chưa đủ làm khó Ý Thiên, bởi vì thể lực của hắn vẫn tăng lên, thể chất cũng vậy. Nháy mắt đã 3 ngày trôi qua, 60 đệ tử ngoại môn của cả 3 đội chấp nhận tham gia kiểm tra tấn thăng đệ tử nội môn, kết quả chỉ có 40 người thông qua, trong đó đội 3 có đến 14 người. Trong những người thông qua, kết quả tốt nhất chính là Tam Kiệt ngoại môn, bọn hắn đã trở thành đệ tử nội môn. Quyển 2 chương 13, Ngã Ý Thiên Hạ. Từ sau việc đó, Ý Thiên liền tiến vào top 10 của đội 3, thực lực cũng gia tăng rất kinh người. Ban ngày, Ý Thiên kiên trì huấn luyện. Buổi tối, Ý Thiên vào giường ngủ, vừa tu luyện phương pháp thổ nạp, vừa hấp thụ linh khí ất mục. Ngắn ngủi chưa đầy một tháng, những lỗ hổng trong kinh mạch của Ý Thiên đã có dấu vết khôi phục, chân khí trong cơ thể không tự biến mất nữa. Từ nay trở đi, Ý Thiên tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, bắt đầu có tư cách tu luyện. Đi tới Thiên Nguyệt Sơn Trang đã hơn 4 tháng, Ý Thiên cũng hơi hiểu về tình hình ở đây. Thiên Nguyệt Sơn Trang phân chia làm nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi ở của cao thủ của Thiên Nguyệt Sơn Trang, bao gồm cả đệ tử chân truyền. Ngoại viện được chia làm đôi, hơn một nửa là dành cho đệ tử nội môn, một phần nhỏ còn lại là dành cho đệ tử ngoại môn. Ở Thiên Nguyệt Sơn Trang, đệ tử ngoại môn chẳng khác nô buộc hạ nhân làm ấy. Thân phận của đệ tử nội môn hiển nhiên là cao hơn một bậc, có quyền lợi nhất định. Đệ tử chân truyền là căn cơ của Thiên Nguyệt Sơn Trang, có đãi ngộ cực cao. Bây giờ kinh mạch của Ý Thiên đã được chữa trị, thân thể bên ngoài cũng có thay đổi. Chân khí mỏng manh chảy trong cơ thể Ý Thiên làm cho thực lực của hắn vượt xa những đệ tử ngoại môn bình thường khác. Lúc này, Ý Thiên bắt đầu đặt mục tiêu là đệ tử nội môn. Hắn chuẩn bị sớm tấn thăng thành đệ tử nội môn, chân chính tiến nhập vào tu chân, sớm nở mày nở mặt. Vì hoàn thành mục tiêu này, Ý Thiên ngày đêm cố gắng tập luyện. Ban ngày tập luyện lực và linh biến chủ yếu là luyện tập cho thân thể, buổi tối thổ nạp phối hợp với linh khí ất mộc do địa linh thảo hấp thụ, làm cho chân khí trong cơ thể Ý Thiên càng lúc càng mạnh. Đêm trăng tròn, Thu Diệp đúng hẹn mà đến. Sau khi biết được tình hình của Ý Thiên thì mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không tồi, biến hóa của ngươi thật sự kinh người. Sau này ngươi tiếp tục cố gắng, sớm trở thành đệ tử nội môn. Ý Thiên hỏi, đệ tử nội môn tương đương với cấp gì? Cách kiếm sĩ có xa không? Thu Diệp cười nói, đệ tử nội môn cũng chia làm 7-8 loại, trong đó người lợi hại nhất ít nhất cũng có thực lực kiếm giả, thậm chí có thể lên tới kiếm sĩ. Mà đệ tử nội môn vừa tấn thăng lên thì thậm chí còn chưa bằng được kiếm giả, do đó thực lực mạnh yếu hoàn toàn được quyết định sau khi tu luyện. Ý Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta quyết định lại luyện thêm một tháng rồi sẽ yêu cầu tham gia kiểm tra tấn thăng đệ tử nội môn. Thu Diệp nói, như vậy cũng được. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, không thể lộ ra toàn bộ mũi nhọn, tránh làm cho người khác đố kỵ. Nhìn Thu Diệp, Ý Thiên hỏi, người muốn ta học được những gì ở Thiên Nguyệt Sơn Trang? Thu Diệp cười nói, hiện tại ngươi không cần hỏi nhiều, ta để ngươi ở lại Thiên Nguyệt Sơn Trang tất nhiên là có dụng ý của ta. Có một điểm ngươi phải nhớ rõ, rất nhiều đệ tử của Thiên Nguyệt Sơn Trang có mục đích riêng, không phải là đến để học võ. Ý Thiên khó hiểu, hỏi, mục đích gì? Thu Diệp nói khẽ, Thiên Nguyệt Động ở trên Thiên Nguyệt Phong chính là một trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang Đại Lục, bên trong ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, hung hiểm dị thường. Ý Thiên cười nói, ra là vậy. Ta hiểu rồi. Thu Diệp nói, hiểu rồi thì cố gắng nữa đi. Thế giới này đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng 100.000 lần. Ý Thiên nghi ngờ hỏi, 100.000 lần. Có phải là hơi khoa trương không? Thu Diệp lắc đầu nói, việc này bây giờ ngươi vẫn chưa thể hiểu được. Chờ đến khi ngươi chân chính bắt đầu tu chân, ngươi sẽ hiểu tại sao Thiên Nguyệt Sơn Trang chỉ là một nơi rất nhỏ bé. Được rồi, tập trung tu luyện đi. Lần này thành tích của ngươi làm ta cực kỳ hài lòng, quyển sách này ta sẽ thưởng cho ngươi. Ý Thiên cầm quyển sách Thu Diệp đưa ra, thấy bìa viết 4 chữ Ngã Ý Thiên Hạ. Ngã Ý Thiên Hạ, vậy là sao? Thu Diệp nói, cái này cần chính ngươi tự lĩnh hội, ta không thể cho ngươi biết nhiều hơn. Nói xong Thu Diệp liền biến mất, nháy mắt cái đã không thấy đâu nữa rồi. Ý Thiên ngồi trên giường, cẩn thận đọc quyển sách trong tay. Quyển Ngã Ý Thiên Hạ này rất dày, ít nhất phải hơn 100 trang. Đọc một lúc, Ý Thiên ra khỏi phòng, đi vào trong rừng, bắt đầu tu luyện Hồi Thiên Quyết. Bây giờ Ý Thiên đã tìm ra vài điều trong khi tu luyện, biết vận dụng khả năng của địa linh thảo, tu luyện thổ nạp trong rừng, có thêm được địa lợi. Địa linh thảo chính là linh thảo cấp 5, có ý thức của riêng nó. Thân thể của Ý Thiên bây giờ đã tốt hơn nhiều so với trước. Thế nhưng vẫn không đủ để duy trì nhu cầu sinh trưởng của địa linh thảo. Như vậy, địa linh thảo phải chủ động tìm cách tăng cường thể chất của Ý Thiên, lại kết hợp với phương pháp thổ nạp, làm cho hắn tu luyện càng thêm thuận lợi. Bởi vì có địa linh thảo, thực lực của Ý Thiên càng ngày càng tăng, thể lực tăng thêm vô số lần, thân thể càng thêm nhẹ nhàng, thân pháp cũng càng linh xảo tùy tâm. Đảo mắt đã lại qua nửa tháng, tay phải của Ý Thiên đã có thay đổi thấy rõ. Trước kia tay hắn chỉ có 3 ngón, bây giờ 2 ngón còn lại không ngờ cũng mọc ra. Làm cho Ý Thiên vô cùng kinh ngạc. Có được như vậy tất cả đều có liên quan đến địa linh thảo, đến linh khí ất mục, đến thể chất của Ý Thiên. Ý Thiên không biết tất cả những gì mà hắn đã trải qua trên đảo U Minh. Bát cực hợp nhất, cửu dương tề tụ. Người có thể gặp cảnh đó có thể nói là từ cổ chí kim chỉ có một, mặc dù sau này có xuất hiện biến hóa, thế nhưng thể chất của Ý Thiên đã sớm thay đổi, chắc chắn không người thường nào có thể so sánh được. Lại thêm là tàn phế chín thiếu, Ý Thiên đã được định sẵn không phải là người thường. Hôm nay lại là đến ngày kiểm tra tháng. Lần này lại có 30 người bị đào thải, đội 3 chỉ còn lại 120 người. Sau khi kiểm tra, Ý Thiên đưa ra quyết định, tham gia kiểm tra để tấn thăng thành đệ tử nội môn. Lần này ngoại trừ Ý Thiên còn có 14 người nữa, trong đó còn có người lần trước kiểm tra không qua. Trương Quân lại định ngày kiểm tra là 3 ngày sau, cũng giống như lần thứ nhất. Giờ cơm chiều, Hoàng Thiên Phát đi tới bên cạnh Ý Thiên, cười nói, tiểu tử khá lắm, chưa đến nửa năm mà đã dám tham gia kiểm tra tấn thăng thành đệ tử nội môn. 3 ngày sau ngươi phải cố gắng, làm cho ta nở mày nở mặt đấy. Ý Thiên cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm cho lão thất vọng. Hoàng Thiên Phát cười nói, 3 ngày sau, nếu ngươi thật sự trở thành đệ tử nội môn thì ta sẽ nấu một bữa ngon đãi ngươi, coi như chúc mừng. Ý Thiên cảm khái, từ đó về sau sẽ không được ăn đồ ăn lão làm nữa. Hoàng Thiên Phát khuyên bảo, ngươi cố gắng lên cao, nước mới chảy xuống thấp. Sau này ngươi muốn ăn đồ ăn ta nấu thì cứ trở về là được. Nhìn người duy nhất trong sơn trang quan tâm mình, Ý Thiên cũng có chút không đành lòng, thế nhưng hắn không nhiều lời, bởi hắn biết đây là con đường mình bắt buộc phải đi qua. Bắt tay với Hoàng Thiên Phát, Ý Thiên vô vai lão, sau đó mỉm cười rời đi. Nhìn Ý Thiên đi, Hoàng Thiên Phát mầm nghĩ, cố gắng lên, tiểu lăng tử. 3 ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt, Ý Thiên rốt cuộc cũng tiến tới kiểm tra tấn thăng thành đệ tử nội môn. Lần kiểm tra này cực kỳ khó, được chia ra thành 3 phương diện lực lượng, thân pháp, thể chất. Phải được thông qua cả 3 mới có thể tấn thăng thành đệ tử nội môn. Quyển 2 chương 14, tấn thăng nội môn. Lần này 36 người đệ tử ngoại môn tham gia kiểm tra, Ý Thiên xếp hạng thứ 12. Kiểm tra lực lượng rất đơn giản, có 2 đôi thùng sắt, đôi thứ nhất nhẹ hơn, mỗi cái nặng khoảng 500 cân. Đôi thứ 2 nặng hơn, mỗi cái nặng 1.000 cân. Chỉ cần cầm đôi thùng thứ 2 lên đi một vòng quanh sân là coi như thông qua. Khảo nghiệm thân pháp khó khăn hơi cao, phải cần đôi thùng thứ nhất, đi đủ một vòng trên cầu treo không ngừng lắc lư mới được coi là thông qua. Ở sân kiểm tra, có 2 cột đá cách nhau tầm 100 trượng, cầu treo được bắc qua 2 cột đá đó, cách mặt đất tầm 2 trượng. Như vậy cũng không gọi là cao, thế nhưng cầu treo lại không có tay vịn, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ ngã xuống. Bài thứ 3 là thể chất, chỉ kiểm tra tình hình cơ thể, ví dụ như những thứ quan trọng như kinh mạch, nội tạng. Đặc biệt là kinh mạch, nếu có thiếu sót thì không thể nào tu luyện, chẳng khác nào một phế nhân, không có giá trị đào tạo. Nếu dung lượng của kinh mạch quá nhỏ, tu vi cũng sẽ bị hạn chế rất lớn, không có tiền đồ. Sau khi hiểu qua tình hình cơ bản, kiểm tra chính thức bắt đầu, dựa theo số thứ tự tiến hành từng người một. Trước Ý Thiên có 11 trong đó bị loại 6 người ở cửa. 1. Cửa 2 loại tiếp 2 người, chỉ có 3 người thành công, thành tích cũng không xuất sắc. Đến lượt Ý Thiên kiểm tra, đầu tiên hắn cầm thử 2 cái thùng sắt, sau đó điều chỉnh hô hấp, lập tức nhấc 2 cái thùng 1.000 cân, đi đủ một vòng quanh sân, thuận lợi qua cửa 1. Cửa thứ 2 khó hơn rất nhiều, Ý Thiên ngập ngừng, tốn không ít thời gian mới có thể hoàn thành. Cửa thứ 3 tương đối đơn giản, người kiểm tra chỉ kiểm tra đơn giản một chút tình hình kinh mạch của Ý Thiên rồi tuyên bố hắn thành công. Khoảnh khắc đó, Ý Thiên cực kỳ vui mừng. Đến nơi này đã 5 tháng rồi, cuối cùng hắn cũng đã tiến được một bước, trở thành một đệ tử nội môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Nội môn đệ tử của Thiên Nguyệt Sơn Trang hiện tại có hơn 1.500 người, chia ra 100 người một tổ, tổng cộng có 16 tổ, tu luyện và ăn ở đều ở Huyền Nguyệt Các. Ý Thiên tạm thời bị phân đến tổ 16, chờ sau khi kiểm tra hàng tháng có thể biết tình hình của mình như thế nào, sẽ được chia lại tổ theo thực lực. Thực lực càng mạnh, xếp hạng càng đứng trước, thế nên những đệ tử nội môn lợi hại nhất đều ở tổ 1. Sau khi tấn thăng thành đệ tử nội môn, Ý Thiên lập tức tới Huyền Nguyệt Các, ở cùng một phòng với 3 người khác của tổ 16. T-E-Z-U-I-E N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T còn cái phòng lúc trước, Hoàng Thiên Phát vẫn giữ lại cho Ý Thiên. Mỗi đêm trăng tròn, Ý Thiên và Thu Diệp vẫn có thể gặp nhau ở đó. Sáng sớm, Ý Thiên và 3 người cùng phòng cùng nhau đi tới quảng trường, bắt đầu một ngày của đệ tử nội môn. Trên quảng trường rộng lớn, tụ tập mấy trăm người đệ tử nội môn, trông cực kỳ náo nhiệt. Ý Thiên ở tổ 16, hiện tại chỉ có hơn 40 người. Người phụ trách huấn luyện là một nam tử trung niên tên là Lý Hạ Niên, nghe nói có thực lực kiếm sĩ, thế nhưng còn chưa được coi là đệ tử chân truyền của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Nhìn đệ tử tổ 16, Lý Hạ Niên nói, có thể trở thành đệ tử nội môn thì chứng tỏ các ngươi đã có cơ sở nhất định, có tư cách tiến thêm một bước trong con đường tu luyện. Chẳng qua bình thường tu luyện đều bắt đầu từ nhỏ, lớn rồi mới tập như các ngươi, nếu muốn phát triển tử tế thì phải cố gắng hơn 10 lần mới có thể thu được một chút thành quả. Đạo tu luyện quan trọng ở hợp nhất trong ngoài, trong chỉ tinh khí thần, ngoài chỉ gân cốt ra. Hai bên phối hợp, tất cả đều tiến. Đệ tử nội môn buổi sáng tu luyện thổ nạp, buổi chiều tiến hành huấn luyện thân thể, buổi tối tự sắp xếp. Mỗi tháng đệ tử nội môn lại kiểm tra một lần, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, xếp hạng càng đứng trước, đãi ngộ cũng càng cao hơn. Bây giờ, người mới tới ở lại, những người còn lại tự tu luyện thổ nạp. Lời vừa nói ra, đệ tử nội môn của tổ 16 lập tức tàn đi, chỉ còn lại 12 người mới đến ở lại. Thời gian quy định của đệ tử nội môn là 3 năm. Nếu có thể tấn thăng thành đệ tử chân truyền thì đó là một bước lên trời, nếu không tất cả đều uổng công. Trong 3 năm, ngoại trừ tu luyện pháp quyết, các ngươi còn phải chọn kiếm thuật hay đạo thuật, thậm chí kiếm đạo song tu. Hiện tại có hơn 1.500 đệ tử nội môn, Sơn Trang sẽ căn cứ theo thực lực của các ngươi để chọn phương pháp huấn luyện. Nếu muốn học pháp quyết thượng thừa thì các ngươi phải cố gắng, xếp hạng càng cao, càng được học nhiều pháp quyết. Vì sao lại thế? Có người không chờ được, nói ra câu hỏi của mình. Lý Hạ Niên nói, đệ tử nội môn chỉ là một phần của tuyển chọn đệ tử chân truyền. Sơn Trang căn cứ tu vi cao thấp của đệ tử nội môn để phân biệt truyền thụ các loại pháp quyết khác nhau, để kích phát tiềm lực của các ngươi. Tổ 1 là tổ có thực lực mạnh nhất, tu vi cao nhất, đó là đối tượng đào tạo trọng điểm của Sơn Trang. Nếu các ngươi muốn tấn thăng làm đệ tử chân truyền thì đầu tiên phải tăng thực lực, tiến vào tổ 1, nếu không vĩnh viễn không có hy vọng. Làm thế nào mới có thể tiến vào tổ 1? Tu luyện khắc khổ, cố gắng thành công. Mỗi tháng kiểm tra một lần, đó là cơ hội duy nhất để các ngươi thăng cấp. Theo ta biết, đệ tử tổ 12 có thể học được pháp quyết thượng thừa, sau đó là tổ 9, tiếp đến là tổ 6. Tu vi một người cao hay thấp có rất nhiều yếu tố liên quan, trong đó pháp quyết là thứ quan trọng nhất. Trừ phi các ngươi vốn đang tu luyện pháp quyết thượng thừa, nếu không thì chỉ có thể thông qua không ngừng thăng tiến để có được pháp quyết thượng thừa, từ đó tăng lên tu vi của mình. Chúng ta vừa mới tăng lên thành đệ tử nội môn, không biết có thể tu luyện pháp quyết gì. Từ tổ 13 đến tổ 16 đều tu luyện một loại pháp quyết, tên là ngưng khí quyết, chính là hoàng cấp hạ giai công pháp. Ngưng khí quyết tên như ý nghĩa, kiên trì bền bỉ tu luyện sẽ ngưng tụ được chân khí vận chuyển trong cơ thể, từ đó thực lực tăng lên. Hiện tại ta sẽ truyền thụ ngưng khí quyết cho các ngươi, mọi người chú ý lĩnh hội. Là công pháp nhập môn, ngưng khí quyết cũng không cao thâm, ý thiên chỉ nghe một lần đã hiểu. So sánh với hồi thiên quyết, ý thiên cảm thấy ngưng khí quyết này không đáng nhắc tới, pháp môn vận khí cực kỳ đơn giản, đường di chuyển cũng cực ngắn. Buổi chiều, mấy người ý thiên bắt đầu huấn luyện thân thể, phương thức khác hẳn với đệ tử ngoại môn. Nhìn 12 đệ tử mới, Lý Hạ Niên nói thân thể là căn bản của người tu luyện, là cơ sở để vận dụng tất cả thần thông pháp quyết, cần không ngừng tu luyện cường hóa, từ đó thích ứng với tu vi tăng lên. Nhục thân chia thành 5 cảnh giới lớn là thể hư, tụ lực, huyễn biến, không diệt, chúng sinh. Người thể hư thân thể hư nhược, tinh thần uể oải, đó là tất cả những người chưa tập luyện. Các ngươi hiện tại là cảnh giới tụ lực, chủ yếu huấn luyện thể lực, sức chịu đựng, linh xảo, ứng biến, từ đó thối luyện gân cốt, máu, kinh mạch, gia tăng thể chất, cường hóa nhục thân, tạo ra cơ sở vững chắc để tu luyện. Giải thích đơn giản 5 tầng của nhục thân, Lý Hạ Niên đưa ra kế hoạch huấn luyện cho mấy người. Trên cơ sở luyện lực và linh biến, kết hợp thêm ngưng khí quyết, trong ngoài hợp nhất thối luyện nhục thân, từ đó để cao hiệu suất. Quyển 2 chương 15, đệ tử kiệt xuất. Hoàn cảnh mới, phương thức mới, khởi đầu mới. Ý Thiên bắt đầu tụ tập ngưng khí quyết từ sáng sớm, buổi chiều thối luyện nhục thân, buổi tối thì ra ngoài sơn trang, vào trong rừng thổ cổ nạp thân, dùng trợ giúp của địa linh thảo để tu luyện hồi thiên quyết, gia tăng nồng độ chân khí trong cơ thể. Bởi vì bộ dạng xấu xí nên Ý Thiên bị rất nhiều người cười nhạo. Điều này càng làm cho hắn phẫn nộ, một mình yên lặng tu luyện, thậm chí đến một người bằng hữu cũng không có. Đứng trên quảng trường, Ý Thiên nhìn số đệ tử nội môn muôn hình muôn vẻ, mặt lộ ra vẻ tịch mịch, trong lòng hiện ra nỗi cô đơn. Ngẩng đầu, Ý Thiên nhìn trời, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. A Dương Viêm xuất hiện. Ngay khi Ý Thiên xuất thần, quảng trường đột nhiên loạn lên, làm Ý Thiên tỉnh lại. Trên quảng trường, một thiếu niên cả người màu đỏ, thậm chí cả lông mi cũng màu đỏ đang tiến đến, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Thiếu niên đó nhìn qua tầm 17-18 tuổi, ngũ quan tuấn tú, thần sắc ngạo nghễ, thân thể cao lớn lộ ra vẻ khỏe mạnh và cao ngạo, giống như hỏa diễm. Dương Viêm của tổ 1, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói hắn là người có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền nhất. Mới có nửa năm mà hắn đã tiến được vào top 10 của tổ 1. Nhìn kia, Ân Chính cũng xuất hiện. Hắn cũng là một thiên tài kiệt xuất trong top 10 của tổ 1, vào đây cũng chưa được một năm. Mọi người lại loạn lên, bởi vì cách Dương Viêm không xa lại xuất hiện thêm một thiếu niên 17-18 tuổi nữa. Người này mặc một bộ áo trắng, mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ tự phụ và thong dong. Cách nhau vài trượng, Dương Viêm và Ân Chính nhìn nhau, một cuộc chiến vô hình diễn ra dưới ánh mắt của mọi người. Ý Thiên nhìn hai người, trong mắt lộ ra khát vọng. Hai người này không chỉ có thực lực cao cường mà vẻ ngoài cũng cực kỳ xuất chúng, hơn Ý Thiên quá nhiều. Lúc này, đám người lại tiếp tục loạn lên, nhìn kìa, Niếp Không cũng xuất hiện. Bên cạnh hắn còn có 3 người nữa, đó là ai? Đó là 3 người vừa mới tấn thăng thành đệ tử nội môn không lâu, tên là Phương Hành, Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc, trước khi tấn thăng được gọi là Tam Kiệt ngoại môn, tu vi tư chất đều cực kỳ tốt, sau lần kiểm tra đầu tiên liền tiến thẳng từ tổ 15 lên tổ 1, được gọi là những người có tốc độ tăng tiến nhanh nhất. Nghiễm Không mặc áo trắng, khoảng 18-19 tuổi, trên khuôn mặt tuấn mỹ kiệt luân nở một nụ cười thân thiết, vẻ ngoài còn tuấn lãng hơn cả mấy người Dương Viêm, Ân Chính, Phương Hành, Giang Vân Hạc. Bên cạnh Nghiễm Không, ba người Phương Hành, Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc vẻ mặt khác nhau, cùng đi thẳng tới phía Dương Viêm, Ân Chính. Nhìn Nghiễm Không, Dương Viêm cười lạnh, hừ nói, Ngụy quân tử, lúc nào cũng làm bộ làm tịch. Ân Chính cười nói, âm dương hư thật, ai cũng có sở trường riêng, sao ngươi phải so sánh với hắn. Nghiễm Không mỉm cười nói, Phật vốn là đạo, âm dương tương giao, hư thực đối lập, long phượng chính tường. Mọi người mỗi người một vẻ, sao lại phải làm khó lẫn nhau. Giang Vân Hạc nói, mục đích giống nhau, cạnh tranh công bằng, sao có thể thiếu được lục đục lẫn nhau. Phương Hoành cười nói, có duyên mới có thể gặp nhau, sao mọi người không bình tâm tĩnh khí lại có phải hơn không. Đông Phương Thắng nói, thanh tĩnh vô vi thì thai họa rừng mà không sinh, vô dục vô cầu là cái gốc của khoái hoạt. Dương Viêm phản bác, mặc dù mục đích giống nhau, thế nhưng thủ đoạn bất đồng, chắc chắn kết cục sẽ bất đồng. Giang Vân Hạc hừ nói, cùng dùng thủ đoạn, tất cả bằng bản sự, ai thắng ai thua thì tự hiểu. Tranh đấu lẫn nhau, Giang Vân Hạc không hề nhượng bộ, hiển nhiên là đối chọi thẳng với Dương Viêm. Phương Hoành khuyên bảo, bỏ qua đi. Khó khăn lắm mới gặp nhau thể này, sao không đi cùng nhau một chút, cũng tiện nói chuyện với nhau. Nghe đề nghị của Phương Hoành, mọi người không có ý kiến gì. Trầm mặc một hồi, sau đó một nhóm 6 người liền ra khỏi Huyền Nguyệt Các, không biết đi đến chỗ nào. Ý Thiên nhìn 6 người đi khuất, trong lòng suy nghĩ cuộc đối thoại của 6 người, cảm giác có chút là lạ, giống như 6 người cùng đang che giấu điều gì. Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra gì, lập tức Ý Thiên vứt chuyện này ra khỏi đầu, bắt đầu nắm chắc thời gian thối luyện nhục thân, không để chuyện 6 người này xuất hiện trong lòng. Nháy mắt đã 10 ngày trôi qua, Ý Thiên thay đổi rất nhiều. Trong ngoài kết hợp thối luyện nhục thân làm cho thực lực của hắn tăng lên rất cao. Hiện tại Ý Thiên dùng tu luyện Hồi Thiên Quyết làm chính, mặc dù chỉ tu luyện nhập môn, thế nhưng Hồi Thiên Quyết là một trong cửu thiên quyết của đạo gia, chính là một trong những pháp quyết thiên cấp cực kỳ khó thấy trong truyền thuyết, loại pháp quyết hoàng cấp như ngưng khí quyết không thể so sánh được với nó. Lại có thêm địa linh thảo, trong cơ thể Ý Thiên có chứa rất nhiều linh khí ất mộc, có hiệu quả cực cao cho việc thối luyện nhục thân. Linh khí ất mộc sinh sôi không ngừng, phối hợp với Hồi Thiên Quyết làm cho hình thể bên ngoài của Ý Thiên thay đổi rất lớn. Vì phải tu luyện trong rừng, vậy nên Ý Thiên thường xuyên thay đổi chỗ tu luyện, tránh bị người khác phát hiện. Một đêm này, Ý Thiên đi vào trong một khu rừng cách Thiên Nguyệt Sơn Trang 5 dặm ở phía tây, phát hiện ra một sơn cốc u tĩnh. Dưới bóng đêm, sơn cốc cực kỳ tịch mịch, làm cho Ý Thiên có cảm giác rất quái dị. Dạo gần đây đêm nào Ý Thiên cũng tu luyện trong rừng, đã sớm quen thuộc với những thứ cơ bản trong đêm đen. Sơn cốc này tịch mịch không có tiếng động nào, hiển nhiên có ẩn chứa một thứ đặc thù nào đó. Điều này làm cho Ý Thiên đề cao cảnh giác. Cẩn thận tiến vào sơn cốc, Ý Thiên phát hiện ra linh khí ất mộc ở đây cực kỳ nồng đậm, địa linh thảo trong cơ thể vô cùng kích động, thế nhưng vẫn bị Ý Thiên kiềm chế. Sơn cốc không lớn, trong cốc có một đầm nước, bên cạnh có một màn sương mù màu trắng, làm cho người ta có cảm giác thần bí. Đi đến bên cạnh đầm nước, địa linh thảo trong cơ thể Ý Thiên phát ra cảnh báo, làm cho Ý Thiên lập tức dừng lại. Nhìn trái nhìn phải, Ý Thiên nhẹ nhàng lùi ra, trong lòng hiện ra cảm giác nguy hiểm. Đúng vào lúc này, sương mù xung quanh đầm nước đột nhiên hội tụ, ngưng tụ thành một u ảnh màu trắng, nhìn giống như một nữ quỷ mặc quần trắng. Âm phong đột nhiên vọt lên từ dưới mặt đất, bao vây lấy thân thể của Ý Thiên, làm cho hắn sợ đến nỗi hét lên một tiếng, hỏi, ngươi là người hay là quỷ? Sao lại ở đây? U ảnh cười quỷ dị, nói, ta là lệ quỷ trong đầm nước này, tìm mãi chưa được kẻ chết thay. Đêm nay không ngờ ngươi lại đến đây. Ngươi trở thành kẻ chết thay của ta đi. U ảnh lập tức lướt tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ý Thiên kêu lên một tiếng, xoay người muốn trốn, thế nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. U ảnh tập kích, âm khí bức người. Thân thể Ý Thiên bị một lực lượng vô hình cố định, căn bản là không thể động đậy một chút nào. Cảm nhận hàn khí xâm nhập, Ý Thiên vừa tức vừa vội, thế nhưng bất lực. U ảnh cười quỷ dị, hóa thành một dòng khí âm hàn, quấn quanh tiến vào trong cơ thể hắn, muốn xâm chiếm cả người hắn. Lúc này, Ý Thiên không còn có năng lực phòng ngự và phản kích, chỉ có thể tùy ý để cho khí âm hàn ăn mòn cả người mình. Rất nhanh, luồng khí âm hàn đó chiếm được thân thể của Ý Thiên, bắt đầu tiến lên não của hắn, muốn cướp đoạt thần trí, làm cho hắn bị hủy một cách triệt để. Quyển 2 Quy 2 chương 16, Vạn Tượng Vô Cực. Thế nhưng đúng lúc này, trán Ý Thiên đột nhiên chấn động, một ấn ký âm dương đổ lộ ra, ánh sáng xanh đỏ liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã trải rộng ra toàn thân. Lúc đó, trí nghe u ảnh hét thảm một tiếng, ý thức lập tức mất đi, khi âm hàn tiến vào trong cơ thể Ý Thiên lập tức mất đi khống chế, bị thân thể Ý Thiên hút mất. Giây phút đó, Ý Thiên cảm thấy thân thể có một tia biến hóa, nhưng cụ thể là gì thì hắn lại không thể nào nói ra được. Mơ mịt nhìn đầm nước, Ý Thiên phát hiện lực trói buộc trên người mình đã biến mất, sự kinh hoàng trong lòng cũng đã bay đi. Gió đêm lồng lộng trong sơn cốc làm mất đi một chút tăm tối, thêm một phần sinh khí. Đi đến bên cạnh đầm nước, Ý Thiên nhìn kỹ xuống dưới. Đầm nước không sâu, chỉ nhìn một cái đã thấy dưới bùn lộ ra một nửa tấm bia đá. Nhìn tấm bia đá, ánh mắt Ý Thiên lộ ra vẻ trầm tư. Chần chừ một lát, hắn đi xuống nước, hai tay dùng sức kéo tấm bia đá kia lên. Rửa qua một chút, bùn đất trên tấm bia đá bị rửa trôi, lộ ra chữ viết. Cẩn thận đọc một lần, không ngờ bia đá này lại ghi lại một bộ pháp quyết, tên là Vạn Tượng Vô Cực. Pháp quyết cao thâm thần bí, cũng không nhiều chữ lắm. Ý Thiên nhìn ba lần, mặc dù không thể nào lĩnh hội được, thế nhưng vẫn nhớ kỹ trong lòng. Cầm tấm bia đá trên tay, Ý Thiên nghĩ về lai lịch của nó. Chỉ cần nhìn pháp quyết trên tấm bia này là đã biết nó cực kỳ thượng thừa, tại sao lại khắc trên bia đá, tại sao tấm bia này lại xuất hiện trong đầm nước. Trong chấm tư, Ý Thiên cảm giác đầu 112.011 tay 110.112 lên, một lực lượng kỳ dị giang nhanh chóng ùa vào trong cơ thể. Nhìn lại, Ý Thiên kinh ngạc nhận ra cả tấm bia đá bắt đầu phát nhiệt, theo sự vướt ve của ngón tay hắn, lóe lên quang huy kỳ dị. Lúc đó Ý Thiên di động đầu 112.011 tay, thuận tay viết theo một chữ trên tấm bia đá đó. Theo 112.011 tay di động, chữ đó lóe lên hào quang kỳ dị, từ hai mắt Ý Thiên tiến vào não của hắn. Một bản pháp quyết Vạn Tượng Vô Cực đầy đủ liền hiện ra rõ ràng trong não của Ý Thiên. Sau khi chữ kia lóe lên, không ngờ lại biến mất, cả tấm bia đá trở nên trống rỗng. Điều này làm cho Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc. Đến khi tất cả chữ biến mất, bên trong tấm bia đá truyền tới một lực hút cực mạnh, hút chặt lấy tay của Ý Thiên. Cả tấm bia đá phát ra quang mang màu ngọc. Trong chốc mắt đó, Ý Thiên đột nhiên cảm thấy bên trong tấm bia đá truyền ra một lực thần KV. Điều này làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới quyển sách Ngã Ý Thiên Hạ mà Thu Diệp đưa cho hắn, trên đó cũng ghi lại rất nhiều lý luận huyền bí. Trong giây phút đó, vô số ý niệm hiện ra trong đầu Ý Thiên, vô số tri thức nhồi chặt đại não của hắn, làm cho hắn giống như chạm vào một cánh cửa thần KV. Cảnh này kéo dài một hồi, đợi đến khi Ý Thiên tỉnh lại thì tấm bia đá đã hóa thành bụi, giống như đã xảy ra chuyện gì, tức là hắn lại không thể nhớ nổi. Áp chế tạp niệm trong lòng, Ý Thiên bắt đầu tu luyện Hồi Thiên Quyết. Địa linh thảo dùng toàn lực hấp thụ linh khí ớt mộc trong sơn cốc, hóa thành từng đoàn chân khí tràn ngập kinh mạch toàn thân Ý Thiên, làm cho chân khí trong cơ thể hắn tăng vọt. Hồi Thiên Quyết có hiệu quả rất thần KV trong việc chữa trị thân thể và thối luyện nhục thân. Hiện tại Ý Thiên chí mới học, thế nhưng vì cáo đỉ ạ linh thảo, trong cơ thể ẩn chứa vô số linh khí ớt mộc, kết hợp với Hồi Thiên Quyết làm cho phẩm chất của nhục thân liên tục tăng lên, dung mạo xấu xí cũng có thay đổi. Trong sơn cốc, linh khí ớt mộc cực kỳ nhiều. Đây là nơi tu luyện tốt nhất mà Ý Thiên tìm được từ đầu đến giờ. Kể từ đêm hôm đó, mỗi đêm Ý Thiên đều đến sơn cốc đó để tu luyện, thực lực bất chi bất giác ngày càng cao. Thoáng cái đã lại đến đêm trăng tròn. Ý Thiên vẫn luôn chờ đợi ngày này. Không có bằng hữu, Ý Thiên cực kỳ cô đơn, thế nên rất mong được gặp Thu Diệp. Ban đêm, trong nhà gỗ, Thu Diệp đúng hẹn đi tới, vẫn mỉ lệ như xưa. Nhìn Thu Diệp, mắt Ý Thiên lóe lên vẻ kích động, cực kỳ quyến luyến. Luôn hy vọng NGNG ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Cầm tay Ý Thiên, Thu Diệp cười nói, một tháng không gặp mà ngươi đã tiến bộ kinh người. Nói cho ta nghe một tháng này của ngươi như thế nào. Ý Thiên nằm chặt tay Thu Diệp, kể toàn bộ chuyện xảy ra trong một tháng qua, thậm chí cả chuyện tấm bia đá trong đầm nước cũng nói ra. Đối với Ý Thiên, Thu Diệp là người thân nhất của mình. Mặc dù thời gian bên cạnh nhau không nhiều, một tháng mới gặp có một lần, thế nhưng Ý Thiên cực kỳ tin tưởng nàng ta. Nghe Ý Thiên nói xong, Thu Diệp lộ vẻ vui mừng cười nói, không tồi, có cố gắng. Ngươi liên tục gặp ca vê ngộ, thế cũng có nghĩa là ngươi đã chuyển vận. Lần trước ta cho ngươi một quyển sách, ngươi đọc xong có hiểu ra điều gì không? Ý Thiên trần trừ nói, quyển Ngã Ý Thiên Hạ đó ta đọc vô số lần rồi mà vẫn thấy nó rất thần bí. Như trong sách nói, vạn vật trong thiên địa đều có quy luật, có thể dùng rất nhiều cách để phân tích, mà Ngã Ý Thiên Hạ chủ yếu nói về hai chữ tần suất. Trong sách nói, vạn vật trên thế gian, bất kỳ sinh linh nào cũng có tần suất dao động khác nhau, đây là tính chất chung của vạn vật, giống như sống cũng chết, không thể tránh khỏi. Vì hai chữ sinh tử quá ngắn gọn, không dễ để lĩnh hội, vậy nên nếu muốn nắm giữ căn nguyên bí ảo của thiên địa thì chỉ có thể đi theo hai chữ tần suất. Thu Diệp khen, không tồi, nói rất tốt. Chỉ tiếc ngươi bây giờ vẫn chưa thể nào hiểu được hàm nghĩa chân chính của tần suất. Con người được chia làm hai phần là thân thể và linh hồn còn được gọi là nguyên thần. Phàm nhân tu luyện được chia làm hai loại, một là tu luyện thân thể, một là tu luyện nguyên thần. Hai loại có khác biệt rất lớn, thế nhưng lại phối hợp chặt chẽ với nhau. Ý Thiên hỏi, có thể nói rõ hơn không? Thu Diệp cười nói, thứ này rất khó hiểu, ta không thể nói rõ ngay được. Để ta ví dụ, sau khi ngươi hiểu rõ được tần suất, ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chim, có thể trao đổi với cây cối, phá giải mọi loại công kích trên đời, tùy ý biến hóa thành vạn vật trên thế gian, đạt tới cảnh giới vĩnh sinh bất tử, phá diệt trọng sinh. Ý Thiên kinh hãi nói, có thể như vậy sao? Vậy trên đời có bao nhiêu người hiểu rõ được tần suất? Thu Diệp cười nói, tần suất có cao thấp, người có thể hiểu rõ tần suất không nhiều lắm, có thể làm được lại càng ít, đây là đạo lý biết dễ làm khó. Ngươi bây giờ còn chưa nhập môn, hỏi việc này là quá sớm. Đợi sau này tu vi của ngươi đạt tới một đẳng cấp nhất định thì ngươi sẽ hiểu tất cả. Ý Thiên cười, bỏ qua chuyện này, nói, đệ tử nội môn có KV hạn là 3 năm, nếu không thể tấn thăng thành đệ tử chân truyền thì sẽ phải đi. Dùng tốc độ bây giờ của ta, không biết trong vòng 3 năm có thể trở thành đệ tử chân truyền không? Thu Diệp nói, không cần cố trở thành đệ tử chân truyền, có một số việc cần phải có kỳ ngộ. Từ ngày mai, mỗi đêm ta đều chờ ngươi ở sân cốc, truyền thụ một số thứ cho ngươi. Quyển 2 chương 17, thuận lợi thăng cấp. Ý Thiên vui mừng, hỏi, người muốn truyền thụ pháp quyết cho ta. Thu Diệp lắc đầu nói, ta sẽ không truyền thụ bất kỳ pháp quyết nào cho ngươi cả. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi binh pháp, trận pháp, cơ quan, ngưu lược, thêm cả cầm kỳ thi họa, thi ca văn vẻ. Thiên hạ to lớn, tu luyện chỉ là một phần, ngươi phải nắm giữ đủ loại tri thức thì mới có thể mở mang đầu óc, lĩnh ngộ những cảnh giới cao hơn. Ý Thiên có chút bất ngờ, thế nhưng cũng không để ý, chỉ cần Thu Diệp ở bên cạnh mình hàng đêm thì hắn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Sau đó, Ý Thiên và Thu Diệp nói chuyện một lát rồi hắn dẫn Thu Diệp đi về phía sân cốc, ở đó tĩnh tâm tu luyện hồi thiên quyết. Bắt đầu từ đêm hôm sau, cứ đến tối là Thu Diệp lại đến, truyền thụ cho Ý Thiên đủ loại tri thức, từ binh pháp nhu lược, cơ quan trận pháp đến cầm kỳ thi họa. Đây là tu dưỡng ở bên trong, bồi dưỡng khí chất của Ý Thiên, làm cho trí tuệ hắn phong phú hơn. Có Thu Diệp làm bạn, Ý Thiên không hề cảm thấy cô độc, càng thêm cố gắng, thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng. Mặc dù Thu Diệp không dạy cho Ý Thiên pháp quyết nào, thế nhưng khi tu luyện, Ý Thiên gặp phải chỗ nào khó thì Thu Diệp đều giải đáp cho hắn, làm cho hắn có thêm hiểu biết về con đường tu luyện. Thời gian một tháng nháy mắt trôi qua, lần kiểm tra đầu tiên của đệ tử nội môn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Ý Thiên. Sáng sớm, Ý Thiên đi tới quảng trường đã thấy ngoại trừ người của tổ 1, toàn bộ đệ tử nội môn đều có mặt, trong đó không ngờ có không ít nữ đệ tử. Kiểm tra hàng tháng tiến hành với toàn bộ đệ tử nội môn. Sở dĩ đệ tử tổ 1 không có mặt đó là vì bọn hắn kiểm tra ở chỗ khác. Đây là đãi ngộ đặc thù của 1, dùng để khích lệ các đệ tử nội môn. Căn cứ theo thực lực cao thấp, kiểm tra đệ tử nội môn cũng có tiêu chuẩn khác nhau. Ý Thiên là đệ tử tổ 16, kiểm tra cực kỳ đơn giản, chỉ là đo lượng chân khí trong cơ thể, dùng nó để kiểm tra tình hình tu luyện trong một tháng. Đối với người tu chân thì thực lực mạnh yếu có hai tiêu chuẩn chính để phân chia. Một là tần suất chấn động của nguyên lực, hai là dung lượng của nguyên lực. Ý Thiên vừa mới tấn thăng thành đệ tử nội môn một tháng, tu luyện pháp quyết hoàng cấp hạ giai ngưng khí quyết là pháp quyết nhập môn thấp nhất, công hiệu chủ yếu là trợ giúp người tu luyện hội tụ chân khí, không hề có liên quan gì đến chấn động và khống chế nguyên lực. Dưới tình hình đó, muốn khảo sát tình hình tu luyện một tháng này của Ý Thiên thì chỉ có thể dựa vào lượng chân khí trong cơ thể. Đối với người tu chân, thể chất và pháp quyết là hai đại nhân tố để quyết định thành tựu của một người. Pháp quyết càng cao cấp, biên độ tăng thực lực càng lớn, thành tựu đạt được càng lớn. Bởi vậy phẩm chất và tần suất chấn động của chân khí có quan hệ trực tiếp, thế nhưng lại ngược với dung lượng chân khí. Bình thường thì dung lượng kinh mạch là tương đối cố định. Có thể thông qua việc thối luyện nhục thân để khuyết đại dung lượng của kinh mạch, thế nhưng biên độ cũng có hạn. Đương nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như có thể chất đặc thù, có kinh mạch đặc thù. Trên Vân Hoang Đại Lục, phân chia dung lượng kinh mạch đại khái như sau. Dung lượng kinh mạch người bình thường là từ 2.000 đến 5.000, đơn vị là tia. Thể chất tốt, người kinh mạch tốt thì dung lượng có thể đạt từ 5.000 tới 1 vạn. Một số kỳ tài khó gặp, dung lượng kinh mạch cao từ 1 vạn đến 5 vạn. Một số thiên tài thì dung lượng thậm chí có thể đạt tới 5 vạn đến 10 vạn. Đơn vị tính dung lượng kinh mạch là tia, kinh mạch người thường có thể dung nạp được 5.000 tia chân khí là cao nhất. Kinh mạch người tu chân không được phép để vào trạng thái bão hòa, chỉ có như vậy thì thực lực mới có thể tăng lên. Cho dù đạt tới trạng thái bão hòa cũng không phải là vô phương. Chỉ cần đề thăng phẩm chất chân khí, làm cho tần suất chấn động cao lên thì có thể nhanh chóng áp xúc dung lượng chân khí. Thiên Nguyệt Sơn Trang có một bộ pháp tắc đo lường rất chuẩn, người kiểm tra chỉ cần đưa chân khí trong cơ thể vào trong vô lượng xích là có thể biết lượng chân khí, từ đó tính ra tình hình tu luyện. Vô lượng xích chính là một pháp bảo của đạo gia, chia ra rất nhiều cấp, từ pháp khí cấp thấp nhất đến thần khí cấp cao nhất, tổng cộng chia làm 5 loại. Theo phẩm chất và đặc tính, pháp bảo được chia thành pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí. Vô lượng xích mà Thiên Nguyệt Sơn Trang dùng để kiểm tra đệ tử nội môn có 2 loại, một là pháp khí, loại còn lại là bảo khí, phạm vi kiểm tra khác nhau rất nhiều. Trước khi kiểm tra, Lý Hạ Niên làm mẫu cho mọi người một lần, đưa chân khí vào vô lượng xích. Vô lượng xích phát ra hào quang, sau đó hiện ra một giá trị cụ thể. Nói qua một chút về quy tắc kiểm tra, bài kiểm tra hàng tháng chính thức bắt đầu. Trải qua đo lường, thành tích của Ý Thiên cực kỳ kinh người, trong cơ thể hội tụ 480 tia chân khí, tiến thẳng từ tổ 16 lên tổ 12, vượt qua một lần kiểm tra. Tu luyện một tháng, có thành tích như vậy, ngoại trừ siêng năng ra thì thể chất và địa linh thảo cũng là nguyên nhân trọng yếu. Tạ Quân, người phụ trách tổ 12 là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi. Trầm mặc ít nói, thấy Ý Thiên báo danh cũng chỉ nhìn một cái, không có phản ứng hay nói gì thêm. Từ tổ 16 lên tổ 12, tình hình phòng ở của Ý Thiên cũng được cải thiện, biến thành 2 người một phòng. Đây cũng là một thủ đoạn để kích thích đệ tử của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Sau khi kết thúc kiểm tra, tổ của đệ tử nội môn có thay đổi, hoàn cảnh của tu luyện trường cũng có khác biệt. Tả Quân nhìn chăm tên đệ tử của tổ 12, lạnh lùng nói, người cũ tự tu luyện, người mới ở lại. Trong tổ 12, đệ tử mới đến có 6 người, ngoại trừ Ý Thiên còn có 5 người khác, tất cả đều tấn cấp từ tổ 13. Nhìn 6 người, Tả Quân hờ hững nói, bây giờ ta sẽ chuyển thụ cho các ngươi tụ vân quyết, công pháp hoàng giai trung cấp, cùng với kỹ năng hoàng cấp trung giai liễu diệp kiểm quyết. Các ngươi phải tự mình cố gắng, có làm được gì hay không toàn bộ là do mình. Quyển 2 chương 18, Dạ ngộ phương hành. Tụ vân quyết và 36 chiêu liễu diệp kiếm quyết là đãi ngộ đệ tử tổ 12 mới có. Đệ tử từ tổ 13 đến tổ 16 không được phép học. Chế độ xếp hạng cực kỳ kích thích đệ tử nội môn, làm cho mọi người càng thêm cố gắng, đào tạo ra càng nhiều đệ tử kiệt xuất. Sau khi học xong kiếm quyết, việc tu luyện của Ý Thiên có thay đổi, sáng luyện tụ vân quyết, chiều luyện liễu diệp kiếm quyết. Tụ vân quyết tên như ý nghĩa, dùng chân khí trong cơ thể hóa thành lồng phòng ngự dạng mây, có tác dụng phòng ngự, kết hợp với liễu diệp kiếm quyết để tấn công, làm cho đệ tử nội môn có năng lực công phòng nhất định. Để luyện kiếm, Ý Thiên kiếm một thanh kiếm bình thường, sau khi ăn tối thì hưng phấn chạy đến sân cốc, muốn chia sẻ chuyện vui với Thu Diệp. Nhìn Ý Thiên cười thỏa mãn, Thu Diệp nói, đừng kích động, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Kiếm thuật, đứng đầu là vạn kiếm thần điện, ngươi bây giờ chỉ mới học những thứ râu ria bên ngoài thôi. Ý Thiên cũng không bực, cười nói, đi từng bước một mà thôi, chẳng bao lâu nữa ta nhất định có thể vượt qua mọi người. Thu Diệp cười nói, thế thì phải xem vận khí của ngươi. Nếu ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất của vạn tượng vô cực và hồi thiên quyết, lại lĩnh ngộ bí ảo của âm dương đồ, muốn vượt qua người thường là chuyện rất dễ dàng. Ý Thiên hỏi, cũng chỉ có thể vượt qua người thường. Thu Diệp gật đầu nói, chỉ như vậy thì chỉ có thể vượt qua người bình thường. Được rồi, bắt đầu học đi, biết nhiều quá có thể làm cản trở đường tu luyện của ngươi. Ta muốn ngươi nắm giữ toàn bộ những gì ta dạy trong vòng 3 tháng. Ý Thiên nghiêm mặt nói, yên tâm, ta sẽ cố gắng. Nhìn Thu Diệp, khuôn mặt xấu xí của Ý Thiên lộ ra vẻ kiên định. Thu Diệp vui mừng, tiếp tục truyền thụ cho Ý Thiên binh pháp sách lược, làm cho hắn biết thế sự hiểm ác, hiểu được cách tương đối. Tu luyện trôi qua trong yên bình, nhoáng cái đã lại qua 1 tháng, sau khi kiểm tra, Ý Thiên tiến vào tổ 11, thực lực tăng lên tương đối xuất sắc. Trong 1 tháng này, thực lực của Ý Thiên tăng rất cao, đã tu luyện tụ vân quyết đến cảnh giới rất cao, có thể ngưng tụ thành lồng phòng ngự bên ngoài thân thể, chống đỡ được công kích nhất định. Liêu Diệp kiếm quyết Ý Thiên cũng luyện xong. Mặc dù chỉ là kỹ năng hoàng cấp trung giai, thế nhưng thi triển ra cũng rất có uy lực. Kiếm ảnh liên miên không dứt làm cho người xem hoa mắt, cũng có năng lực công kích nhất định. Những ngày tiếp theo, ban ngày Ý Thiên tu luyện, đến tối lại học các loại kiến thức cùng Thu Diệp, dần dần tạo ra một khí chất đặc thù. Nhoáng cái lại trôi qua 2 tháng nữa, Ý Thiên rốt cuộc cũng nắm giữ được toàn bộ những gì Thu Diệp dạy. Lúc này, vẻ ngoài của Ý Thiên cũng có một số thay đổi. Mùi huyết đã không còn, răng hô cũng biến mất, má cũng trở nên đẹp hơn, giống như là biến thành người khác. Tất cả những điều này Thu Diệp đều nhìn thấy, trong lòng vô cùng vui mừng, chờ đợi tương lai đến. Thu Diệp là người hiểu Ý Thiên nhất, bởi vì nàng ta nuôi Ý Thiên 18 năm, biết toàn bộ những chuyện hắn đã phải trải qua. Thu Diệp biết rất nhiều bí mật của Ý Thiên, thế nhưng nàng ta cũng không nói cho Ý Thiên biết. Thời cơ vẫn còn chưa đến, bây giờ Ý Thiên vẫn còn quá yếu. Trải qua 4 lần kiểm tra, Ý Thiên trở thành đệ tử tổ 9, trong cơ thể hội tụ 980 tia chân khí. Cũng học được pháp quyết hoàng cấp thượng giai hối nguyên quyết cùng kỹ năng hoàng cấp thượng giai hồi phong kiếm quyết, còn cả ngự phong quyết của đạo thuật nữa. Kiếm thuật và đạo thuật có khác biệt rất lớn. Theo cảm nhận cá nhân của Ý Thiên, kiếm thuật là luyện bên ngoài, đạo thuật thì giống như mượn lực của người khác. Ví dụ như Ngự Phong Quyết, mới tu luyện thì cần dùng thủ thế điều khiển lực gió đẩy bản thân lên, đến lúc thành thạo thì có thể bỏ qua việc đấy. Đây rõ ràng là mượn dùng sức gió, khác rất lớn với việc khổ luyện kiếm thuật. Đương nhiên đây là Ý Thiên chưa hiểu về đạo thuật, vẫn chưa lĩnh hội được chân lý trong đó. Đệ tử nội môn sau khi tiến vào tổ 12 thì có thể tu luyện kiếm thuật, tiến vào tổ thứ 9 thì có thể kiếm đạo song tu. Cho dù tu luyện đều là thứ sơ cấp, thế nhưng ít ra cũng có thể thấy được sự khác biệt, Thiên Nguyệt Sơn Trang đã hình thành được một hệ thống đầy đủ trong phương diện này. Ban đêm, Ý Thiên đi tới sơn cốc, gió mát trăng thanh, bóng hình đơn đầu. Đêm qua Thu Diệp cho Ý Thiên biết tạm thời có việc, cần phải đi ra ngoài một thời gian, để hắn tiếp tục yên tâm tu luyện. Tối nay, Ý Thiên đi tới đây, cô đơn một mình, không khỏi bắt đầu hoài niệm. Ngồi bên cạnh đầm nước, Ý Thiên nhìn ánh trăng dưới nước, thở dài nói, kính hoa thủy nguyệt, hư thật đối lập. Nhân sinh rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không có mục tiêu sống, nhân sinh không có ý nghĩa gì. Giọng nói đột nhiên vang lên làm cho Ý Thiên giật mình đứng dậy, quay đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy ở ngoài hiện ra một thân ảnh. Nhìn người đó, Ý Thiên kinh ngạc nói, là ngươi sao, Phương Hành? Người đến đúng là Phương Hành, đệ tử tổ 1, khuôn mặt anh Tuấn đang nở nụ cười. Đúng, là ta. Chỗ này hoàn cảnh ưu nhã, rất thích hợp tu luyện. Xem ra ngươi đã tu luyện ở đây không ít thời gian. Ý Thiên thu hồi vẻ kinh ngạc, lạnh lùng nói, nhàn rỗi vô sự, ta đi dạo xung quanh, không lâu sau phát hiện ra chỗ này rất an tĩnh, vì thế buổi tối sẽ ra đây tu luyện. Còn ngươi, sao lại ở đây? Phương Hành cười nói, ta cũng vậy, đi lung tung, đúng lúc gặp ở đây nên ra gặp mặt. Ý Thiên không có ý kiến, cười cười, nói, nếu là ngẫu ngộ thì sao không lại đây ngồi? Phương Hành cười nói, ta cũng đang có ý này. Nói còn chưa dứt lời, Phương Hành đã xuất hiện bên cạnh Ý Thiên, thuận thế ngồi lên viên đá bên cạnh. Ý Thiên kinh biến, tán nói, không hổ là đệ tử tổ 1, quả nhiên lợi hại. Phương Hành nhìn Ý Thiên một cái, lạnh lùng nói, đệ tử Thiên Nguyệt Sơn Trang Long Xà Hỗn Tạp, đừng để bị ý nghĩ đánh lừa. Ta nhớ khi còn là đệ tử ngoại môn thì bề ngoài của ngươi khác giờ rất nhiều. Mới chỉ có vài tháng ngắn ngủi mà ngươi đã thay đổi nhiều đến vậy, điều này có lẽ cũng không liên quan nhiều với tu vi và thực lực của ngươi. Ý Thiên giật mình, hỏi lại, sao lại nói vậy? Phương Hành cười thân bí, lắc đầu nói, có một số việc không cần nói rõ, có một số việc lại nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Ý Thiên nhìn Phương Hành, chần chừ nói, ví dụ. Phương Hành cười nhẹ, nói, ví dụ như một số đệ tử của tổ 1 còn có tu vi thực lực lợi hại hơn cả đệ tử chân truyền. Ý Thiên ngạc nhiên nói, có chuyện đó sao? Phương Hành gật đầu nói, thứ mắt thường nhìn thấy đều là giả. Bây giờ ngươi rất khó lý giải điều này. Nói về ngươi đi, có tâm nguyện hay lý tưởng gì? Quyển 2 chương 19, hợp tác giao dịch. Ý Thiên trầm mặc một hồi, nói nhỏ, trong thế giới nhược nhục cường thực này, tâm nguyện lớn nhất chính là vượt qua người khác. Phương Hành lắc đầu nói, mọi việc đều có tính hai mặt, có lợi thì cũng có hại. Bình thường chưa chắc đã là bất hạnh, xuất sắc nhiều khi là bi kịch. Ý Thiên phản bác, nếu vậy thì ngươi cần gì phải ở đây? Thần sắc Phương Hành rất kỳ dị, nói nhỏ, ta đến không phải để học võ, chỉ đến để xác định một đoạn số mệnh. Đây là sự khác biệt giữa hai chúng ta, khẳng định chúng ta có kết cục khác nhau. Ý Thiên nhíu mày nói, ngươi nói cho ta biết việc này không sợ ta nói cho người khác sao? Phương Hành cười nói, người khác mà ngươi nói là ai? Ngươi ở đây mấy tháng, ngay cả một bằng hữu cũng không có, ai sẽ để ý lời nói của ngươi? Ý Thiên biến sắc, giống như nhận ra điều gì, hỏi, đây chính là lý do ngươi tìm ta. Phương Hành thản nhiên nói, xem ra ngươi còn không ngu lắm. Ta tìm ngươi đúng là vì ngươi ngay cả một bằng hữu cũng không có, đúng là phù hợp với yêu cầu của ta. Ý Thiên hừ nói, một người vô thân vô cố như ta cho dù chết cũng không ai để ý, thế nên ngươi có thể thoải mái khống chế, muốn bắt ta làm gì thì làm. Phương Hành nhìn Ý Thiên, hỏi, trong lòng ngươi ta là người xấu như vậy? Ý Thiên lạnh lùng nói, ít nhất ngươi cũng không phải là người tốt. Phương Hành lạnh lùng nói, tốt hay xấu không phải cứ nói vậy là được. Ta tìm tới ngươi là có mục đích của ta, nhưng ngươi không thể vì thế mà nói ta là người xấu. Ngươi bây giờ đã là đệ tử tổ 9 rồi, đã học hồi phong kiếm quyết. Chỉ học không là vô dụng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội thi triển. Ý Thiên lãnh đạm, ngươi muốn động thủ. Phương Hành cười nói, động thủ? Không phải. Ta chỉ muốn cho ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta, để ngươi hiểu rằng ta tìm đến ngươi cũng là vinh hạnh của ngươi. Bấm tay bắn ra, bên trong đầm nước bắn lên một cột nước, dưới sự khống chế của Phương Hành ngưng tụ thành một thanh kiếm, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Ý Thiên kinh hô, ngưng thủy thanh kiếm. Phương Hành lắc đầu cười, thanh trường kiếm đó đột nhiên bạo trướng. Không ngờ từ một thanh thủy kiếm biến thành một thanh kiếm thật, nhẹ nhàng chém đôi một tảng đá bên cạnh đầm nước. Ý Thiên kinh hãi nói, sao có thể như vậy, đây, đây. Phương Hoành nói, thứ do trời luyện gọi là thần khí, đất luyện gọi là tiên khí, người luyện chia thành pháp khí, bảo khí và linh khí. Đây chẳng qua là mấy thủ pháp đơn giản mà thôi. Tay phải huy động, huyết quang lưu chuyển quanh thanh kiếm, không ngờ một hóa thành chín, bắn ra 1000 vạn kiếm khí, nổ tung xung quanh đầm nước, làm cho toàn bộ cây cỏ trong sơn cố đều bị phá hủy. Cảnh đó làm cho sắc mặt Ý Thiên vô cùng kinh khủng, cảm thấy thực lực của Phương Hoành rất cao, hoàn toàn không thể tưởng tượng tu vi của Phương Hoành bây giờ là như thế nào. Tay trái huy lên, chuyển động nhẹ nhàng đó của Phương Hoành làm cho vụ nổ trong sơn cốc đột nhiên ngừng lại, cả thời không đều đông cứng, thiên địa giống như nằm trong tay Phương Hoành. Đây chính là bất đồng giữa chúng ta. Cảnh giới khác biệt, trên lệch đẳng cấp, ngươi không thể tả được. Ý Thiên âm trầm, nói, ngươi lợi hại như vậy thì tìm ta làm gì? Phương Hoành nói, ta tìm ngươi là có lý do của ta. Ta muốn ngươi làm cho ta một việc, sau khi thành công ta sẽ cho ngươi chỗ tốt rất lớn. Ý Thiên hỏi lại, nếu ta không đồng ý thì ngươi sẽ giết ta. Phương Hoành cười nói, nếu ngươi không muốn thì có thể đi. Ta tới tìm ngươi là muốn hợp tác với ngươi, không phải như suy nghĩ của ngươi. Ý Thiên nghi ngờ hỏi, ngươi nói thật chứ? Phương Hoành nói, ta đến từ Phật Châu. Người sinh ra từ Phật Quốc không nói dối. Ý Thiên kinh ngạc hỏi, ngươi đến từ Phật Châu. Ngươi không phải là người nước Tề ở Đạo Châu sao, sao lại thành người Phật Châu? Phương Hoành giải thích, đó chỉ là thân phận tạm thời của ta, ngươi không cần tin là thật. Ý Thiên cười, trầm ngâm nói, hợp tác của ngươi là như thế nào? Phương Hoành nghiêm mặt nói, một khi ta nói rõ thì ngươi không thể đổi ý, bởi vậy nên ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Ý Thiên nhìn hai mắt Phương Hoành, muốn xem thử xem lời này là thật hay giả. Ý Thiên không đốc. Nếu Phương Hoành tìm tới hắn thì khẳng định là có dự mưu từ trước. Mặc dù ngoài miệng nói dễ nghe, thế nhưng chắc chắn đã có quyết định từ trước. Ai dám khẳng định hắn sẽ không giết người diệt khẩu. Ý Thiên không quen không biết gì Phương Hoành, trong lòng có rất nhiều nghi ngại, thế nhưng không tiện thể hiện. Trầm tư một lát, Ý Thiên nói đi, ta không muốn làm người hồ đồ. Phương Hoành cười lạnh, nói, Thiên Nguyệt Sơn Trang sở dĩ nổi danh là vì Thiên Nguyệt Phong. Mà danh khí của Thiên Nguyệt Phong đến từ Thiên Nguyệt Động. Đây là một trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang Đại Lục, ẩn chứa huyền bí vô hạn. Để tìm hiểu bí ẩn của Thiên Nguyệt Động, rất nhiều người đã lẩn vào Thiên Nguyệt Sơn Trang, ta cũng là một trong số đó. Thế nhưng Thiên Nguyệt Sơn Trang cũng không ngu, đã sớm hiểu rõ tất cả, cực kỳ cẩn thận với người ngoài, phòng ngự của Thiên Nguyệt Động cũng cực kỳ nghiêm mật. Với thực lực của ta có thể tiến vào Thiên Nguyệt Động, nhưng rất khó tránh bị người phát hiện. Ý Thiên hỏi, vì sao? Phương Hoành giải thích, ta bây giờ là đệ tử tổ 1. Cứ là đệ tử của tổ 1 thì mỗi ngày đều cần phải điểm danh, chính là phòng ngừa đệ tử tổ 1 lén tiến vào Thiên Nguyệt Động. Ta có thể lén tiến vào, thế nhưng ta không chắc chắn có thể hiểu rõ huyền bí của Thiên Nguyệt Động trong một đêm, bởi vậy ta cũng không dám thử. Ý Thiên nói, ra là vậy. Xem ra Thiên Nguyệt Sơn Trang đúng là không nốc, cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ ngươi ra, tổ 1 còn có bao nhiêu người quan tâm đến Thiên Nguyệt Động? Phương Hoành nói, ta đến từ Phật Châu, xuất thân Phật Môn. Đông Phương Thắng đến từ Đạo Châu, là đệ tử Đạo Môn. Giang Vân Hạc là người thành Thanh Diệp, là đệ tử Vạn Kiếm Cung. Dương Viêm đến từ Nam Dương, là cao thủ kiệt xuất của Huyền Dương Cung. Ân Chính là người Âm Hoàng, là môn hạ của Thái Âm Giáo. Niếp Không đến từ Hư Châu, là đệ tử kiệt xuất của Hư Vô Cung. 6 người chúng ta đều đến vì Thiên Nguyệt Động, thế nhưng đều bị Thiên Nguyệt Sơn Trang chú ý, bởi vậy rất khó dứt ra. Trừ 6 người chúng ta, tổ 1 còn có cao thủ của các thể lực khác lẻn vào, mục đích chắc cũng là vì Thiên Nguyệt Động. Ý Thiên trầm ngâm nói, các ngươi có từng nghĩ đến việc trở thành đệ tử chân truyền rồi xâm nhập Thiên Nguyệt Sơn Trang, từ đó tham ngộ huyền bí của Thiên Nguyệt Động? Phương Hoành gật đầu nói, đây là phương pháp đơn giản nhất. Thế nhưng muốn trở thành đệ tử chân truyền của Thiên Nguyệt Sơn Trang thật sự rất khó. Chỉ bằng pháp quyết do Thiên Nguyệt Sơn Trang truyền thụ căn bản là không thể đạt yêu cầu. Hiển nhiên là Thiên Nguyệt Sơn Trang đã phát hiện từ sớm, cố ý để cao độ khó. Ý Thiên nghi ngờ hỏi, cao thủ trên Vân Hoang Đại Lục nhiều như mây, sao không ai ngạnh sấm, liều mạng tiến vào? Phương Hoành nói, hiển nhiên là có người ngạnh sấm, thế nhưng ngươi quên rằng Thiên Nguyệt Động là một trong cửu đại tuyệt địa, vô cùng hung hiểm. Trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền bí, chỉ hơi vô ý một chút là sẽ bị nhốt trong đó. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, không gian truyền tống. Ý Thiên hừ nói, nếu nó huyền bí như vậy thì ngươi bảo ta đi khác gì bảo ta chịu chết. Phương Hoành lạnh lùng nói, đừng nội, ngươi nghe ta nói hết đà. Gần đây ta phát hiện đại tiểu thư Liễu Như Nguyệt thường xuyên xuất hiện trong Thiên Nguyệt Động, chứng tỏ nàng ta giang tham 112 ổ bí ẩn trong đó. Để đảm bảo an toàn cho nàng ta, tất nhiên sẽ đóng cơ quan trận pháp. Đây là một dịp cực kỳ khó gặp. Ý Thiên lạnh lùng nói, cho dù không có cơ quan trận pháp thì ta gặp phải đại tiểu thư cũng là tử tội. Phương Hoành cười nói, yên tâm, cho dù ngươi gặp đại tiểu thư thì cũng không chết, bởi vì ngươi còn có một đường lùi. Ý Thiên khó hiểu, đường lùi gì? Phương Hoành cười nói, địa linh thảo. Sắc mặt Ý Thiên đại biến, buột miệng nói, làm sao ngươi biết? Phương Hoành bình tĩnh, lạnh lùng nói, ta có thể nhìn thấu lục phủ ngũ tạng, thấy rõ toàn bộ bí mật trong người ngươi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hiện giờ ngươi cũng đã hiểu đại khái, chúng ta bắt đầu bàn chi tiết. Ý Thiên trầm mặc một hồi rồi nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Phương Hoành nói, ta có cách để đưa ngươi vượt qua không gian, tiến thẳng vào Thiên Nguyệt Động. Sau khi vào ngươi phải biết tùy cơ ứng biến, lưu ý cẩn thận tình hình Thiên Nguyệt Động, tranh thủ tìm một số manh mối. Lần đầu tiên vào trong 3 ngày, ta sẽ lưu lại một khí tức đặc thù trên người ngươi để đón ngươi về. 3 ngày nay Sơn Trang sẽ không để ý đến sự tồn tại của ngươi, ngươi nhớ phải làm cho nhanh chóng. V. Ý Thiên suy nghĩ, hỏi, bao giờ bắt đầu? Phương Hoành nói, bắt đầu ngay tối nay. Ý Thiên cũng không kinh ngạc, nói, sau khi xong việc ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì? Phương Hoành nói, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết thượng thừa của Phật Môn, cũng đưa cho ngươi một pháp bảo cấp linh khí của Phật Môn. Ý Thiên hỏi, cái gì là pháp quyết thượng thừa? Phương Hoành nói, pháp quyết chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Pháp quyết hoàng cấp chỉ là pháp quyết nhập môn, chỉ là phương pháp tiểu thừa. Pháp quyết huyền cấp là pháp quyết trung thừa, còn pháp quyết từ địa cấp trở lên là pháp quyết thượng thừa. Hai mắt Ý Thiên tỏa sáng, trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi biết giữ lời. Bắt đầu đi. Phương Hoành nghiêm mặt nói, yên tâm, nếu ta đã nói thì sẽ không lừa ngươi. Bây giờ ta phải thiết lập một không gian truyền tống trận trong sơn cốc này, sau đó mới có thể đưa ngươi tiến vào Thiên Nguyệt Động. Đứng dậy, Phương Hoành đi một vòng quanh đầm nước, để lại vô số dấu chân. Mỗi một dấu chân đều lóe ra kim quang, dần dần hội tụ thành một không gian truyền tống trận trong hồ nước. Trận pháp này rất kỳ lạ, không có quang mang chói mắt, cũng không tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Sau khi hoàn thành không gian truyền tống trận, Phương Hoành đi tới bên cạnh Ý Thiên, vô vai hẳn. Nói, cố hai áng cẩn thận, chú ý an toàn. Đi thôi. Tay phải vung lên, một lực nhu hòa NGNG thân thể của Ý Thiên, đưa hắn vào bên trong trận pháp, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Nét. Lúc đó, không gian truyền tống trận trong đầm nước cũng biến mất, tất cả giống như chưa từng xảy ra, chỉ còn lại một mình Phương Hoành im lặng trong sân cốc. Nhìn trăng sáng trên trời, sắc mặt Phương Hoành lộ vẻ kỳ dị. Trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nói, nếu đã tới sao không ra đây đi. Dưới ánh trăng, trong sân cốc, một thân ảnh màu đen xuất hiện giữa hư không, giống như một u linh. Bó 112 đen được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, che lấp cả thân hình hắn, làm cho người ta không thể nhìn được dung mạo cụ thể, không đoán được hắn là ai. Không ngờ A Thác Vương Tử, một trong 9 đại ca vệ tại của Phật Môn lại xuất hiện ở đây, thật sự là vinh hạnh. Giọng nói trầm thấp có củ, làm giọng nói của nam nhân. Sắc mặt Phương Hoành thay đổi, thế nhưng khôi phục bình tĩnh trong nháy mắt, lạnh lùng nói, những thứ có được đều là hư vọng. Ngà Phật vô lượng phổ độ tứ phương. Ta bây giờ chỉ là một đệ tử nội môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang, cũng không phải là A Thác Vương Tử nào. Bó 112 đen cười ha hả nói, câu ngà Phật vô lượng, phổ độ tứ phương này hay lắm, quả ngươi người thường không thể sánh bằng. Phương Hoành lạnh lùng nói, cảm ơn ngươi đã khen. So với ngươi ta còn kém nhiều lắm. Bó 112 đen hỏi lại, thật sao? Nghe khẩu khí của ngươi giống như biết ta là ai. Phương Hoành cười nói, ngươi nghĩ sao? Bóng đen nói, ta là ai sớm muộn gì ngươi cũng biết, chúng ta cứ nói về Thiên Nguyệt Động đi. Phương Hoành hỏi, ngươi muốn nói gì? Bó 112 đen nói, ta muốn bàn chuyện giao dịch với ngươi. Ngươi giúp ta vào Thiên Nguyệt Động, ta cho ngươi biết bí mật của nó. Phương Hoành cười nói, ngươi biết bí mật còn không vào, cho ta biết thì chẳng phải là hưởng công sao? Bó 112 đen tức giận nói, ngươi dám coi thường ta. Phương Hoành lắc đầu nói, ta không khinh thường ngươi, mà đạo bất đồng bất phân vi mưu, chúng ta không hợp với nhau. Ngươi tìm người khác đi. Cáo tử. Lắc người một cái, Phương Hoành lập tức biến mất. Bó 112 đen giận dữ nói, chết tiệt. Ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận không kịp. Nói xong bóng đen cũng biến mất, sơn cốc lại yên tĩnh như trước. Một lát sau, phía trên sơn cốc xuất hiện một bóng người, không ngờ lại là Thu Diệp. Vì sao nàng ta lại ở đây? Đêm qua Thu Diệp đã nói với Ý Thiên là phải đi một thời gian, thế nhưng bây giờ nàng ta lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là như thế nào? Nhìn trời đêm, Thu Diệp nói thầm với bản thân, Ý Thiên sắp chuyển vận, đại họa của Vân Hoang Đại Lục cũng sắp xảy ra. Lần này ta thật sự phải đi, chỉ vì số mệnh, để sau này gặp lại. Giọng nói vang lên giữa bầu trời đêm, chẳng biết Thu Diệp đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại chãng sáng trên bầu trời, chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Dưới sự sắp xếp của Phương Hoành, Ý Thiên bị đưa vào không gian truyền tống trận, ngay sau đó liền đi vào một sơn động. Cảnh sát chung quanh làm cho Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc. Sơn động này cũng không lớn, trên vách đá khảm vô số minh châu, mỗi một viên minh châu đều tỏa ra ánh sáng như ánh trãng. Ngoại trừ cửa động ra thì cả sơn động đều là minh châu như vậy. Có đến vài nghìn viên, viên nào cũng có màu sắc như nhau, thế nhưng cũng... 7. Ý Thiên cẩn thận quan sát sơn động được tạo thành bằng minh châu này, phát hiện ra bên trong mỗi viên đều có một loại hào quang, giống như bên trong mỗi một viên lại hiện ra cảnh sắc khác nhau. Quan sát một hồi, Ý Thiên đưa mắt chuyển sang cửa động, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Cửa động không lớn, chỉ để cho một người đi qua, thế nhưng bị một màn sáng ngăn lại. Màn sáng này rất kỳ lạ, ở giữa có một đồ án nguyệt nha, trăng NGN, phía trên là một tuyển qua giang lưu động cực nhanh, làm cho người khác rất khó phát hiện. Nhìn màn sáng ở cửa động đó, Ý Thiên nhíu mày. Màn sáng này chính là một kết giới, chẳng qua nó giang liên tục xoay vòng, chấn động cực nhanh, do đó ngưng tụ thành một đồ án hình nguyệt nha, nhìn giống như một màn khói vậy. Quyển 2 chương 21, Thiên Nguyệt Động. Ý Thiên tự hỏi, đây là Thiên Nguyệt Động. Cảnh vật xung quanh làm cho Ý Thiên cảm thấy mình như giang trong mơ, cũng không xác định được mình giang ở đâu. Dù sao hắn cũng không biết gì về Thiên Nguyệt Động cả. Trong suy nghĩ của Ý Thiên thì nếu Thiên Nguyệt Động nằm ở trong núi thì phải là sơn động, xung quanh là nham thạch, khác xa so với cảnh trước mặt. Thế nhưng Thiên Nguyệt Động là một trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang Đại Lục, chắc chắn phải có chỗ khác thường, thế nên dù hoài nghi nhưng Ý Thiên cũng không dám khẳng định. Trầm mặc một hồi, Ý Thiên đi ra cửa động, tay phải khẽ nâng lên, vài lần muốn thử động vào màn sáng đó, thế nhưng lại do dự không quyết. Hiện tại Ý Thiên vẫn chưa hiểu gì nhiều về đường tu luyện, đúng tiểu ngẽ NGN không sợ hổ, căn bản là không biết kết giới trước mặt là cái gì. Phân vân một hồi, Ý Thiên quyết định quyết tâm đưa tay phải lên chạm vào đó. Lúc đó, thân thể Ý Thiên nhẹ bẫng, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị hút vào trong đó, chỉ chốc mắt liền biến mất. Cùng lúc đó, trong một sơn động rộng dài vang lên tiếng kêu thảm thiết của Ý Thiên. Tiếng kêu đó làm cho người ta kinh hãi. Sơn động này có hai cửa, đối diện một trước một sau, màu sắc khác nhau. Cửa động bên trái bị một màn sáng trong suốt phong ấn, trông như một tấm kính, cực kỳ mỹ lệ. Cửa động bên phải cũng bị một màn sáng phong ấn, màu nguyệt hoa cực kỳ 110.112 đậm, ở chính giữa ngưng tụ thành một vầng trăng tròn, nhìn như không chuyển động, thế nhưng lại biến hóa khó lường. Cả sơn động ngoại trừ hai cửa động ra thì bốn phía đầu là Minh Châu. Số lượng có lẽ đạt tới 10 vạn viên. Bên trong mỗi một viên Minh Châu lại có một viên Minh Châu khác, tầng tầng trung điệp, cực kỳ diễm lệ, tạo thành một cảnh đẹp mà không lời nào có thể tả được. Lúc này, tiếng, kêu thảm chính được truyền đến từ cửa động bên trái. Cả người Ý Thiên giang bị hút vào trong cửa động, tiếng, kêu thảm chứng tỏ hắn đang bị tra tấn. Thiên Nguyệt Động thần bí khó lường quỷ dị hung hiểm, là một trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang Đại Lục, đương nhiên là có điểm đặc biệt của nó. Tay phải của Ý Thiên vừa mới nhẹ nhàng chạm vào màn sáng thì cả người đã bị nó hút vào, trong nháy mắt chuyển đến nơi này. Vì sao như vậy thì Ý Thiên cũng không hiểu được. Thực ra đây là một ý rồng những bí ẩn của Thiên Nguyệt Động, tiếc là thế nhân không ai hỉ ở hữu rõ. Thiên Nguyệt Động thần ma khó đoán, được tạo thành từ hàng trăm sơn động. Trên mỗi cửa động lại có một kết giới, chính là màn sáng mà lúc này Ý Thiên nhìn thấy. Kết giới này huyền diệu khó đoán, ẩn chứa huyền bí vô cùng, hung hiểm quy di. Xiết người vô hình. Bất kể tiến vào Thiên Nguyệt Động từ nơi nào, chỉ cần động vào kết giới thì sẽ bị hút vào trong đó, ngay sau đó sẽ được đưa vào trong sơn động lớn nhất, bởi vì đây là nơi khởi đầu, cũng là nơi kết thúc của Thiên Nguyệt Động. Một vòng tuần hoàn lưu động. Trong sơn động lớn nhất, kết giới bên trái trong suốt, ở giữa không có đồ án gì, đại biểu cho khởi đầu. Kết giới bên phải ở giữa có một vầng trăng tròn, đại biểu cho đầy đủ, kết thúc. Nói cách khác, kết giới bên trái là động đầu tiên của Thiên Nguyệt Động. Kết giới bên phải là động cuối cũng của Thiên Nguyệt Động. Hàm nghĩa thực sự của Thiên Nguyệt Động là cửa động. Mỗi một kết giới ở cửa động đều có một đồ án hình trãng khác nhau. Một nghìn cái cửa động tạo thành một vầng trăng sáng, từ đầu đến cuối, từ không đến có, tạo thành một vòng hoàn chính. Thiên Nguyệt Động phân bố rất đặc biệt, động thứ nhất và động thứ hai cách nhau rất xa, ở giữa có rất nhiều các động khác. Thế nhưng cho dù tiến vào động nào, chỉ cần chạm vào kết giữa thì sẽ lập tức bị truyền đến cửa động thứ nhất, hay gặp phải khảo nghiệm mang tính hủy diệt. Hàng nghìn năm nay, có rất nhiều người muốn tìm bí mật mà tiến vào Thiên Nguyệt Động. Tiếc là không có một người nào sống sót rời khỏi. Ngẫu nhiên có một hai người tới gần, thế nhưng cũng không dám xâm nhập, do đó Thiên Nguyệt Động đã trở thành một trong cửu đại tuyệt địa, xếp hạng chỉ kém hơn đảo U Minh. Ngoài ra, Thiên Nguyệt Động còn có một bí mật, đó mới là nguyên nhân chính thu hút vô số người muốn vào thám hiểm. Tương truyền trong Thiên Nguyệt Động có Thiên Nguyệt Anh. Trong đó ẩn chứa kiếm quyết vô thượng. Bởi vậy mà Thiên Nguyệt Động lại được coi là một trong thất đại thần tích của Vân Hoang Đại Lục, cũng lúc có hai thân phận lớn. Trong Thiên Nguyệt Động có Thiên Nguyệt Anh là sự thật, thế nhưng muốn lĩnh ngộ bí ẩn trong đó thì phải cửu tử nhất sinh. Chăm nghĩ năm nay, Thiên Nếu Vệ Động vẫn bị Thiên Nguyệt Sơn Trang chiếm cứ. Mặc dù có không ít người âm thầm tiêm nhập, thế nhưng tiếc là tất cả đều chết ở đây. Thiên Nguyệt Sơn Trang nắm giữ một số bí mật của Thiên Nguyệt Động, trăm nghìn năm nay vẫn nghiêm phòng tử thủ, ý đồ muốn phá giải huyền cơ trong đó. Thế nhưng đến nay vẫn chưa truyền ra tin tức gì. Trên thực tế, Thiên Nguyệt Động ẩn chứa tam đại huyền cơ, chính là Thiên Nguyệt Hồn, Thiên Nguyệt Anh, Thiên Diệp Kiếm. Thiên Nguyệt Hồn chính là nguyên nhân chính làm cho Thiên Nguyệt Độ 112 trở thành một trong cửu đại tuyệt địa, Thiên Nguyệt Anh là lý do để Thiên Nguyệt Động là một trong thất đại thần tích, mà Thiên Đì Ẹp Kiếm lại là một thanh thần binh. Gọi là Thiên Nguyệt Hồn thật ra cũng không chính xác, bởi vì bí ẩn lớn nhất của Thiên Nếu Vệ Động không có lời nào có thể diễn tả được. Thiên Nguyệt Động được tạo thành từ hàng trăm huyệt động. Có những động chỉ có một cửa, lại có những cái đồng thời có vài cửa, kết hợp tạo thành một mê cung trong lòng đất, cực kỳ phức tạp. Bởi vì có rất nhiều huyệt động, muốn tìm động đầu tiên của Thiên Nguyệt Động là rất dễ, thế nhưng muốn tìm động thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không dễ như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là xét về lý. Trên thực tế chỉ cần tìm được động đầu tiên thì tất cả các động tiếp theo sẽ được xếp theo thứ tự cố định cho đến tận động cuối cùng. Đây là một trong những bí mật của Thiên Nguyệt Động. Mỗi một màn sáng đều đưa ngươi tiến vào cửa động đầu tiên, sau đó chỉ cần xuyên qua kết giới của cửa động đó là sẽ đến động thứ hai, cứ như vậy mà làm. Trang qua trăm nghìn năm nay, rất nhiều người đã đến động đầu tiên, thậm chí động thứ hai, thứ ba, thế nhưng cuối cũng không ai sống sót. Nguyên nhân không một ai biết, bởi vì những người thử qua đều đã chết trong Thiên Nguyệt Động rồi. Đây chính là lý do để cho Thiên Nguyệt Động danh dương thiên hạ, đứng trong cửu đại tuyệt địa. Bởi vì thần bí nên được vô số người đến thăm dò. Bởi vì nguy hiểm nên rất nhiều người táng thân trong đó. Trước khi Ý Thiên tiến vào, Phương Hoành từng cho hắn biết Thiên Nguyệt Động có cơ quan trận pháp. Đó chỉ là dự đoán của Phương Hoành, trên thực tế là rất sai lầm. Bí ẩn của Thiên Nguyệt Động kéo dài từ động đầu tiên cho đến động cuối cùng, chìa khóa chính là kết giới ở các cửa động. Đó chính là nơi ẩn tàng toàn bộ huyền cơ. Lúc này, thân thể của Ý Thiên đã bị kết giới ở cửa động đầu tiên hút vào, quần áo đều hóa thành bột phấn. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đã trở nên khàn đặc. Thân thể trần trụi của Ý Thiên run rẩy kịch liệt, quang hoa không ngừng lóe ra quanh người hắn. Máu, gân cốt, tạng khí cũng đều lộ ra ngoài. Quyển 2 chương 22, tần suất chấn động. Lực chấn động liên tục làm cho thân thể hắn lảo đảo. Máu, gân cốt, nam da thịt hắn chấn động liên tục, nhục thân khi thì nhỏ đi, khi thì bành ba trưởng, khi thì mỏng như sắt ve, khi thì lại giống như viên thịt. Đây chính là kết quả do chấn động cao tốc tạo ra. Sau khi Ý Thiên tiến vào kết giới ở cửa động đầu tiên thì thân thể liền bị một lực lượng khủng bố trói buộc. Lực lượng kinh khủng đó dùng tần suất chấn động cao tới mỗi giây hàng nghìn lần tác động vào người Ý Thiên, khiến cho nhục thân của hắn bị tác động cực kỳ tàn ác, máu, kinh mạch, tạng khí, tế bào, da. Tất cả các bộ phận trong cơ thể đều vận động với tần suất mỗi giây vài nghìn lần, làm cho nhục thân của hắn biến hóa liên tục chỉ trong nháy mắt. Người thường căn bản là không thể chịu nổi loại chấn động cao tần đến vậy. Lại thêm kết giới trong cửa động đầu tiên ẩn chứa một lực vô cùng khủng bố, đủ để tiêu diệt một sinh mệnh, hủy diệt một linh, hồn chỉ trong nháy mắt. Đây chính là lý do mà Thiên Nguyệt Động được gọi là giết người vô hình. Thử tưởng tượng, một lực khủng bố tiến vào trong cơ thể, sau đó lại dùng chấn động cao tần mỗi giây vài nghìn lần thúc đẩy máu, kinh mạch vận chuyển trong cơ thể, có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Hàng nghìn năm nay, có vô số cao thủ chết ở bên ứ ong cửa động đầu tiên của Thiên Nguyệt Động. Đa phần đều là do không chịu nổi. Trực tiếp nổ tung mà chết, bị cắt thành bụi phấn, hình thần câu diệt. Thế nhưng cũng có cao thủ qua được cửa thứ nhất, chịu được chấn động cao tần đó, tiến vào cửa động thứ hai. Tu luyện của con người chia thành tu luyện nhục thể cùng tu luyện nguyên thần. Chỉ cần tu luyện đến một trình độ nhất định thì tần suất chấn động của nhục thể có thể đạt tới mỗi giây vài nghìn lần, mà tần suất chấn động của nguyên thần thì còn cao hơn rất nhiều. Chính vì lý do này mà rất nhiều cao thủ sau khi tiến vào Thiên Nguyệt Động có thể thuận lợi vượt qua cửa động đầu tiên, tiến đến cửa thứ hai. Thứ ba, thứ tư. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót ra ngoài. Bởi vì tần suất chấn động trên kết giới của các cửa động càng ngày càng tăng. Càng đi sâu vào trong thì tần suất càng cao, nguy hiểm càng lớn, xác suất sống sót càng nhỏ. Với thực lực của Ý Thiên thì chấn động cao tần như vậy đủ để phá hủy nhục thân và linh hồn của hắn. Thế nhưng hắn lại không chết, ngược lại vẫn hét thảm không ngừng, chịu đựng thống khổ rất lớn. Việc này có liên quan rất lớn đến những thứ xảy ra trên đảo U Minh. Bát cực hợp nhất. Cửu Dương Tề Tụ làm cho nhục thân của Ý Thiên có biến hóa kinh người. Mặc dù bây giờ thực lực của Ý Thiên không cao, tu vi còn thấp, thế nhưng nhục thân và linh hồn của hắn vẫn có thể chịu được chấn động cao đến vài nghìn lần mỗi giây. Thiên Nguyệt Động huyền diệu quý bí, ngay cả kết giới trên cửa động đầu tiên đã chôn vùi vô số cao thủ, thôn phệ tu vi cả đời của bọn hắn, xé rách nhục thân và nguyên thần của bọn hắn. Lúc này, Ý Thiên đang nằm trong vòng kết giới của cửa động đầu tiên, giống như đặt mình trong một không gian đặc thù, lực lượng cường đại mà khủng bố dùng tần suất mỗi giây vài nghìn lần đang thối luyện nhục thân và linh hồn của Ý Thiên, làm cho hắn chịu đựng thống khổ rất lớn, thế nhưng cũng có được chỗ tốt. Có hai lý do làm cho Ý Thiên thống khổ. Thứ nhất, đó là đau khổ trên xác thịt, đang giảm dần theo thời gian. Thứ hai là thống khổ trong tinh thần. Chấn động cao tần làm cho các tế bào thần kinh trong não hắn bị kích thích cực đại, ý thức không tự chủ được mà chấn động, cảm giác giống như muốn đánh thức những ký ức gần sâu bên trong. Khi mới bắt đầu, Ý Thiên chỉ cảm thấy đầu như nứt ra, cả người như sắp chết. Nam thế nhưng chỉ nháy mắt sau, loại thống khổ đó bắt đầu xâm nhập vào trong não. Không ngừng phá hoại thần kinh của hắn, muốn làm tê liệt ý thức, trực tiếp hủy diệt linh hồn. E giờ quá trình này kéo dài một hồi, ngay khi Ý Thiên sắp không chịu nổi, nam ý thức sắp mơ hồ, linh hồn sắp bị hủy diệt thì ở một chỗ sâu trong não é của hắn, một tuyên qua, vòng xoáy, chấn động cao tần đột nhiên nổ mạnh. Vô số quan mang, ý niệm khuyết tán khắp nơi, chỉ trong nháy mắt đã lấp đầy não của Ý Thiên. Khoảnh khắc đó, Ý Thiên đột nhiên mở to hai mắt, đồng tử màu đen biến thành màu đỏ, lóe lên quang mang yêu dị. Khoe miệng hơi động, vẻ thống khổ trên mặt Ý Thiên giảm bớt rất nhanh. Một nụ cười quỷ dị hiện ra trên mặt hắn, làm cho người ta có cảm giác tà mị. Một lát sau, Ý Thiên nhắm hai mắt lại, một tuyền qua cực lớn dần hình thành trong não của hắn, tần suất chấn động liên tục tăng lên, cả người có thay đổi cực lớn. Cùng lúc đó, nhục thân của Ý Thiên cũng xuất hiện biến hóa, giống như đã thích ứng với tần suất chấn động đó. Một lực lượng khủng bố dùng tốc độ kinh người ùa vào trong cơ thể của Ý Thiên, làm cho hắn càng trở nên mạnh hơn. Trong quá trình Ý Thiên không ngừng mạnh lên, hắn đột nhiên lại mở to hai mắt, một loạt nguyệt ảnh, ánh trăng, tiến vào trong não, hóa thành một đạo quang mang. Trong động, vô số mình châu lóe lên quang mang kỳ dị. Mỗi một viên có một tần suất khác nhau, giống như đang kể những chuyện khác nhau. Lúc này, tiếng kêu thảm của Ý Thiên đã biến mất, sơn động lại im lặng như xưa, chỉ có thân thể Ý Thiên vẫn không ngừng rung đưa, cơ bắp, mạch máu, tạng khí toàn thân đều trở nên trong suốt. Từng đợt quang mang tiến vào trong thân thể hắn, lưu lại trong kinh mạch, làm cho hắn càng thêm cường đại. Hào quang không ngừng tiến vào trong cơ thể của Ý Thiên, màu nguyệt hoa dần nhạt đi. Nguyệt hoa này chính là tinh hoa của Thiên Nguyệt Động. Hàng nghìn năm nay, kết giới của động đầu tiên đã thôn phệ tu vi cả đời của vô số cao thủ, tất cả hội tụ lại thành tinh hoa, bây giờ đang không ngừng tiến vào trong cơ thể của Ý Thiên. Cảnh này kéo dài rất lâu, ước chừng hết một ngày một đêm thì màu nguyệt hoa trên kết giới mới biến mất, trở nên trong suốt. Lúc đó, Ý Thiên đột nhiên biến mất, trực tiếp từ cửa động đầu tiên đến cửa động thứ hai, bắt đầu một hành trình mới. Kết giới ở cửa động một vẫn chưa biến mất, thế nhưng tần suất chấn động dần biến mất, tất cả chỉ vì Ý Thiên đã thôn phệ nguyệt ảnh tiềm ẩn trong kết giới đó. Trước kia cũng từng có người qua được kết giới ở cửa động đầu tiên, nhục thể và linh hồn được thối luyện cực đại, cũng thu được toàn bộ năng lượng ẩn bên trong kết giới. Thế nhưng những người đó không biết bên trong kết giới còn ẩn chứa một nguyệt ảnh, đó chính là Thiên Nguyệt Anh. Chỉ cần Thiên Nguyệt Anh tồn tại thì tần suất chấn động bên trong S không biến mất, người đến sau nếu không chịu nổi lực hủy diệt do chấn động cao tần tạo ra thì S chết trong kết giới, tu vi bị hút sạch, cả thân thể và nguyên thần đều bị xé nát. Chính vì L đó mà trên kết giới ở cửa động đầu tiên vẫn luôn ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Tất cả đều là do nó thôn phệ được. Lúc này Ý Thiên đã bị đưa vào bên trong kết giới ở cửa động thứ hai. Tần suất chấn động ở chỗ này cao hơn kết giới đầu tiên rất nhiều. Cụ thể là hơn bao nhiêu thì người ngoài cũng không thể dò, thế nhưng Ý Thiên vừa tiếp xúc với kết giới thì đã lập tức tính được tần suất ở nơi này, không ngờ cao đến 6.000 tới 8.000 lần mỗi giây. Theo những gì mà Ý Thiên trải qua lúc nãy, tần suất chấn động trên kết giới ở cửa động đầu tiên là 3.000 đến 5.000 lần một giây. Quyển 2 chương 23, sinh mệnh thoát biến. Thế nhưng cửa động thứ 2 tăng lên tới 6.000 đến 8.000 lần, tăng hơn cửa thứ nhất đến 3.000 lần, thực sự kinh khủng. Người thường cho dù có thể qua được cửa động đầu tiên, thế nhưng đến cửa thứ 2, tần suất chấn động lập tức mạnh lên như vậy, đại đa số người đều không chịu nổi. Mắt Ý Thiên lóe lên hào quang màu đỏ, lộ ra vẻ quỷ dị. Đối mặt với tần suất chấn động cao như vậy, không ngờ hắn lại không sợ hãi chút nào. Cả người run rẩy, thân thể Ý Thiên thừa nhận chấn động cao tần, tế bào, máu, gân cốt, kinh mạch, da rẻ toàn thân đều đang được thối luyện, tự tiến hành phân giải tổ hợp, trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại, hiệu quả tốt đến nỗi không cách nào miêu tả được. Trong động, hào quang lóe ra từ mình châu ở khắp mọi nơi, tỏa ra lực lượng huyền diệu. Theo thời gian, từng viên mình châu vỡ nát, giống như bị một lực lượng nào đó khống chế. Tần suất vỡ nát của mình châu cũng không giống nhau. Hơn 1.000 viên mình châu vỡ tung, làm tần suất dao động tăng lên, tất cả đều bị hút vào trong kết giới của cửa thứ hai, cuối cùng bị Ý Thiên hấp thu. Từ không thích đứng lúc đầu cho đến khi thích đứng được, Ý Thiên tiêu phí mất một ngày một đêm ở đây. Hắn chẳng những hút hết tất cả năng lượng trong kết giới mà còn thôn vệ cả nguyệt ảnh thứ hai, sau đó được chuyển đến cửa thứ ba. Ở cửa thứ hai, lực lượng mà Ý Thiên hấp thu được ít nhất cũng phải mạnh hơn gấp đôi cửa đầu tiên, tất cả chỉ vì cũng có vô số cao thủ bị chôn vùi ở đây. Phàm là cao thủ bị chết ở cửa thứ hai thì tất cả đều là người đã qua được cửa thứ nhất, hút sạch toàn bộ lực lượng ở cửa thứ nhất, cuối cùng lại hội tụ toàn bộ ở đó. Đương nhiên, nếu xét về số lượng thì chắc chắn cửa thứ nhất S có nhiều người chết nhất, càng về sau càng giảm dần. Cửa động thứ ba nằm trong một huyệt động tứ thông bát đạt, rất nhiều ngóc ngách. Ở chỗ này tổng cộng có 5 cửa động, Minh Châu phải có đến hàng vạn viên, tất cả đều lóe ra quang mang kỳ dị. Tần suất chấn động của cửa thứ 3 là 1.000.000 đến 1.300.000 lần một giây, cao hơn cửa thứ 2 đến 5.000 lần. Biên độ tần suất không ngừng tăng cao, thống khổ Ý Thiên phải chịu cũng càng lúc càng lớn, hiệu quả thối luyện nhục thân cũng càng lúc càng cao, tần suất dao động của ý thức cũng không ngừng tăng lên. Trong huyệt động, vô số Minh Châu lóe lên hào quang kỳ dị, dần dần vỡ nát, giống như toàn bộ năng lượng đều đưa vào trong kết giới, bị Ý Thiên hút sạch. Lần này Ý Thiên cũng tiêu hao một ngày một đêm mới hấp thụ được toàn bộ lực lượng ở cửa thứ 3, làm cho nó biến thành trong suốt, đồng thời cũng thôn phệ được nguyệt ảnh ở đây. Tần suất của cửa động thứ 4 lại tăng lên, đạt tới 1.800.000 đến 2.000.000 dao động mỗi giây, biên độ tăng là 7.000 lần. Mỗi một lần tăng đều cao hơn trước 2.000 lần. Cứ tính như vậy thì kết giới ở cửa thứ 5S là từ 2.700.000 cho đến 2.900.000 lần một giây, cửa thứ 6S là từ 3.800.000 cho đến 4.000.000 lần. Biên độ tăng lên là 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 1.000.000. Cứ như vậy cho đến cửa động cuối cùng. Đây chính là sự đáng sợ của Thiên Nguyệt Động. Thân thể phàm nhân cho dù lợi hại thì cũng không thể nào chống đỡ được gia tăng hơn 1.000 lần như vậy, do đó chưa từng có một người nào sống sót ra được khỏi đây. Bây giờ Ý Thiên gặp phải tình huống này, hẳn có thể đi được bao xa, kết cục cuối cùng như thế nào thì không ai biết được. Thế nhưng một khi đã tiến vào thì không có cách nào trở ra. Giống như Ý Thiên bây giờ, hắn đã thành thân bất do kỷ, tất cả đều bị Thiên Nguyệt Động khống chế, cứ tiến từng tầng một như vậy, cho đến cuối cùng mới thôi. C. Cách dịch chuyển này giống như một loại trận pháp, một khi bắt đầu, thì không có cách nào dừng lại, không chết thì là sống, không có lựa chọn thứ ba. Liên tục đi qua 5 cửa động, Ý Thiên hao phí thời gian 5 ngày 5 đêm, thế nhưng thực tế cũng chỉ là nửa ngày, tiếc là Ý Thiên không biết. Có như vậy là do không gian trong kết giới bị vặn xoắn, tần suất chấn động càng cao. Thời gian trong kết giới trôi qua càng nhanh, thời gian bên ngoài lại càng chậm. Nói cách khác, thời gian trong Thiên Nguyệt Động không giống như bên ngoài. Cứ mỗi lần qua một cửa động, Ý Thiên ép phải chịu chấn động tần suất khác nhau, nhục thân có thể thối luyện, nguyên thần thì được thăng hoa. Ngoài ra, bên trong huyệt động còn có vô số Minh Châu vỡ nát, tinh hoa của Nguyệt Hoa cũng bị Ý Thiên hút lấy, Nguyệt Ảnh cũng bị Ý Thiên thôn phệ. Chỉ còn để lại một kết giới trong suốt, ẩn tàng Thiên Diệp kiếm mà Ý Thiên chưa từng nghĩ đến. Từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó. Ý Thiên bắt đầu từ cửa đầu tiên, dần dần đi qua cửa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bước trên con đường chuyển vận, nhân sinh không ngừng thay đổi. Trong quá trình này, Ý Thiên thay đổi rất nhiều, tất cả là vì hai lý do chính. Thứ nhất là nhục thân thay đổi. Trải qua vô số lần tối luyện, hình thái nhục thể của Ý Thiên đã ngoài sức tưởng tượng, vượt qua cực hạn, đã trở thành một loại không thể có trên đời. Thứ hai là thay đổi linh hồn, tức là nguyên thần, ý thức thay đổi. Lúc trước ở đảo U Minh, Bát Cực Thần Điện lợi dụng thân thể tàn phế chín thiếu của Ý Thiên, dung hợp Bát Cực thần lực, hội tụ khí cửu dương, cuối cùng hủy diệt vạn cổ hồn ma quân. Thế nhưng điều mà cao thủ của Bát Cực Thần Điện chưa từng nghĩ đến chính là Ý Thiên là thân thể chín thiếu, vạn cổ hồn ma quân còn chưa bị hủy diệt. Một loạt ý thức của nó được truyền vào trong não của Ý Thiên, tạo thành một vòng xoáy cao tốc. Ngay hôm đó, vạn cổ hồn ma quân bị khí chí dương chí cương trong thiên địa tiêu diệt, toàn bộ ma khí tiêu vong. Chỉ còn lại một tia lực căn nguyên ở trong não của Ý Thiên. Sau đó, Thu Diệp dùng phương pháp đặc thù kích động não của Ý Thiên, thế nhưng không thể nào đẩy được ý thức còn sót lại của hồn ma quân ra ngoài. Hiện giờ, đi vào trong Thiên Nguyệt Động, tần suất kết giới ở cửa động đầu tiên vô tình kích thích não của Ý Thiên, làm cho ý thức của hồn ma quân ẩn trong đầu hắn bộc phát, dung hợp với ý thức của Ý Thiên, tạo ra một Ý Thiên hoàn toàn mới. Đương nhiên, hồn ma quân mặc dù không bị tiêu diệt hoàn toàn, thế nhưng tất cả ý niệm tà ác đều bị hủy diệt. Thứ còn lưu lại là ý thức thuần khiết nhất. Thế nhưng mà Bát Cực thần khí lưu lại trong cơ thể của Ý Thiên một chút ma khí. Khi những ma khí này dung hợp với ý thức của hồn ma quân, khiến cho ý thức được dung hợp của Ý Thiên vẫn còn lưu lại một chút ma tính. Chính là chút ma tính này làm cho Ý Thiên có thể dung hợp thành một thể với ý thức của hồn ma quân, tạo ra một người hoàn toàn mới, dùng ý thức của Ý Thiên làm chủ, thế nhưng lại có rất nhiều năng lực đặc thù của hồn ma quân. quyển 2 chương 24, Sơn Vũ Dục Lai. Ý Thiên từng cẩn thận đọc quyển sách Ngã Ý Thiên Hạ kia, trong đó miêu tả rất tường tận về tần suất ý thức và tần suất thân thể. Lúc đó Ý Thiên cũng không hiểu lắm, thế nhưng bây giờ hắn như đổi thành một người khác, trí tuệ như biển, sâu không thể ngờ, đã lĩnh hội tất cả. Thời gian trong Thiên Nguyệt Động so với bên ngoài là 10%. Phương Hoành cho Ý Thiên 3 ngày, đổi thành thời gian trong Thiên Nguyệt Động chính là 1 tháng. Một tháng này, mỗi một á động Ý Thiên đều tiêu phí một ngày một đêm, làm cho bản thân hắn có biến hóa kinh người. Hắn ngày xưa vô cùng xấu xí, không ngờ bây giờ lại trở nên tuyệt mỹ vô song, đẹp đến nỗi làm cho người khác không thể tin nổi. Bởi vì Ý Thiên đã trải qua cảm giác bát cực thần lực và khí cửu dương hội tụ trong thân thể, thế nên chấn động cao tần trong Thiên Nguyệt Động đối với hắn chỉ như một cách tối luyện, làm cho nhục thân của hắn trở nên nghịch thiên, đạt tới cảnh giới tùy ý thay đổi, phá diệt chúng sinh, vĩnh viễn bất tử. Tất cả những điều này Ý Thiên đều biết rất rõ. Sau khi dung hợp với ý thức của hồn ma quân, tần suất chấn động của ý thức hắn cao đến dọa người, có thể đạt tới trăm vạn lần trong nháy mắt, thậm chí còn cao hơn. Đây chính là năng lực căn bản nhất của hồn ma quân. Bởi vì có năng lực này, Ý Thiên có thể nắm được tần suất chấn động của các kết giới trong nháy mắt, nhẹ nhàng thôn phệ nguyệt ảnh tiềm ẩn trong kết giới, cũng hiểu rõ bí ẩn bên trong môi huyệt động. Hắn chỉ không có cách nào thoát ra khỏi hệ thống tự động truyền tống của Thiên Nguyệt Động, lần lượt trải qua thối luyện của các kết giới, làm cho cường độ nhục thân càng ngày càng cao, bắt đầu chuyển sang một loại hình thái sinh mệnh khác.